Chương 286, Thương Lan Giang trên Khôi Tinh Thành. A, đây là. Phát giác được tên nam tử kia trên thân bạo phát đi ra có chút quen thuộc khí tức, Diệp Chiêu Minh có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Kinh khủng cực nóng hỏa vân, dẫn đang quần quần lấy, từng đạo hỏa cầu bọt khí nổ tung, phát ra liên tiếp bùm bùm tiếng vang, hỏa vân cuốn ngược hình thành một đạo màu đỏ hỏa long quyển, sóng lửa ngập trời, trong nháy mắt đem ngăn tại phía trước hai tên trúc cơ sơ kỳ nam tử bao phủ trong đó. Hai người không nghĩ tới bị vây quanh nam tử, lại còn có như thế năng lực, có thể bộc phát ra uy lực như thế to lớn hỏa long quyển. Lập tức bị cực nóng bạo liệt hỏa long quyển bên trong hỏa cầu bọt khí bộc phát nổ tung, nóng hở nhiệt độ đem bọn hắn cả người bị phỏng, trọng thương. Kinh khủng nhất là, hỏa long quyển hình thành xé rách, vạn vẹo chi lực, lập tức đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Người đáng chết. Còn lại hai tên trúc cơ 6 tầng nam tử nổi giận, sắc mặt dữ tợn quát. Chỉ gặp, trong đó một tên sắc mặt tái nhợt, tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng tu sĩ tay háo phất một cái, một thanh kim đao bay ra, trứng mắt kim mang nở rộ, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, uy phong lấm lấm màu vàng cự hổ xuất hiện, gào thét, móng vuốt sắc bén hướng phía kia đối nam nữ đánh tới. Còn lại tên kia dáng vóc mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trúc cơ 6 tầng tu sĩ, vỗ túi trữ vật, một viên màu vàng sáng đại ấn xoay tròn cấp tốc, trong chớp mắt phồng lớn đến phòng ốc lớn nhỏ, vừa nhanh vừa mạnh hung hăng hướng phía hai người nện xuống. Nam tử phát ra kia một đạo hỏa long quyển công kích về sau, sớm đã kiệt lực, còn lại nữ tu bất quá là trúc cơ 3 tầng, căn bản khó mà ngăn cản hai tên trúc cơ 6 tầng tu sĩ phẫn nộ một kích. Lúc này, còn tại nơi xa Bạch Cốt Linh Chu phía trên Diệp Chiêu Minh thân hình lóe lên, xuất hiện tại hai người trước mặt, mặt không biểu lộ, phẩy tay háo một cái, vung ra một đạo kiếm khí, đem bay nhào mà đến màu vàng cự hổ cắt thành hai nửa đồng thời, tay phải vừa nhấc, hung hăng đập nện tại màu vàng sáng đóng dấu bên trên, đem nó đập nện số tròn khối. Phốc, phốc, tâm thần tế luyện pháp khí bị hủy, hai người đều phun ra một miệng lớn tiên huyết. Tử phủ tu sĩ, sắc mặt tái nhợt nam tử khó có thể tin hô, không biết rõ vì sao người này sẽ đối với bọn hắn động thủ, còn hữu Chu thị vợ chồng. Diệp Chiêu Minh cũng không có phản ứng hai cái này, tại hắn trong mắt đã là người chết tu sĩ, mà là đem ánh mắt nhìn phía tên nam tử kia, thần sắc lạnh nhạt nói ra, ngươi tu luyện chính là gì công pháp? Chu Tuyền, Di Quân hai vợ chồng người mới từ hổ khẩu chạy trốn, nghe được Diệp Chiêu Minh hỏi thăm, như là ngã hạt đậu một năm một mười đem Diệp Chiêu Minh nghĩ phải biết đồ vật thổ lộ hết ra. Bọn hắn biết rõ, cái này có lẽ chính là Diệp Chiêu Minh lựa chọn cứu bọn hắn nguyên nhân, tự nhiên không dám thất lễ. Ngươi lai, like, mấy tháng trước vợ chồng này hai người tại phụ cận một tòa bên trong dãy núi, phát hiện một vị tên là Thủy Hỏa Tán Nhân tử phụ tu sĩ truyền thừa động phủ chi địa. Trải qua một phen thí luyện về sau, vợ chồng bọn họ hai người thành công tiến vào trong động phủ, thu được truyền thừa của hắn. Lần này bọn hắn sở dĩ bị bốn người vây công, cũng là bởi vì bọn hắn đang thi triển Thủy Hỏa Tán Nhân lưu lại công pháp bên trong mang theo một môn linh thuật, bị mấy người thấy được, coi là bọn hắn điểm thương phái truy nã trọng phạm, muốn đem bọn hắn đuổi bắt quay về môn phái bên trong. Nghe được cái này, Diệp Chiêu Minh lộ ra một vòng hiểu rõ thần sắc đối với Thủy Hỏa Tán Nhân, hắn cũng không lạ lẫm, hoặc là nói cùng hắn cũng có chút liên quan. Thủy Hỏa Tán Nhân là Vệ Hướng Minh tại Tử Phủ kỳ xưng hào, cùng cái khác tán tu khác biệt, Vệ Hướng Minh làm người chính trực, lương thiện, hắn biết rõ tán tu không dễ dàng, thường xuyên sẽ ở tự mình mở ra một chút trong động phủ lưu lại một chút truyền thừa. Ngoại trừ phòng ngừa mình xảy ra bất trắc, một thân sở học không người kế thừa ngoài ý muốn, chính là lưu lại chờ người hữu duyên. Cũng không từng muốn, hắn tiến vào Kim Đan kỳ, Nguyên Anh đang nhìn lúc, bị hảo hữu phía sau đâm đao, trọng thương mà chết, thu hoạch được hắn lưu lại truyền thừa tu sĩ, còn phải đối mặt hắn kia hảo hữu truy sát. Chu thị hai vợ chồng người có thể có được truyền thừa của hắn, có thể nói là may mắn, cũng có thể nói đúng không hạnh. Mặc dù thu được truyền thừa, thế nhưng là một khi bại lộ, liền phải đối mặt Bạch Hạo Thương môn hạ đệ tử truy sát, đến cùng mất khó mà phân trần. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt hai cái tại khí thế của hắn phía dưới không cách nào động đậy hai người, Diệp Chiêu Minh trong lòng sát cơ thoáng hiện. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Chiêu Minh sát ý, tên kia sắc mặt tái nhợt, nhãn thần phù phiếm tu sĩ ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi thức thời liền bỏ qua nhóm chúng ta đã sớm thông chi môn phái trưởng lão bọn hắn rất nhanh liền tới, đến thời điểm chính là tử kỳ của các ngươi. Mặc kệ hai người nói thật hay giả, Diệp Chiêu Minh hai tay nhấc lên hai người, thần thức điên cuồng hướng phía hai người trong đầu dũng mãnh lao tới, tàn nhẫn sử dụng siêu hồn thuật. Nửa ngày qua đi, Diệp Chiêu Minh đem si ngốc hai người chém giết. Quả nhiên như cùng hắn đoán như vậy, kia Bạch Hạo Thương vậy mà thật tiến vào Nguyên Anh kỳ, vẫn đang đếm trăm năm trước thành lập tông môn, điểm thương phái. Tại cái này Triệu Quốc địa giới bên trong phát triển không tệ, mặc dù chỉ có hắn một cái Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là cũng bồi dưỡng được không ít Kim Đan tu sĩ, môn phái ngược lại là phát triển không tệ. Kia Bạch Hạo Thương tiến vào Nguyên Anh về sau, lo lắng hắn đánh lén hảo hữu sự tình bị tiết lộ ra ngoài, hỏng thanh danh của hắn, một mực tại trong môn treo tông môn nhiệm vụ, treo thưởng tu luyện thủy hỏa hỗn nguyên nhất khí cảm ứng chân kinh, cũng chính là Vệ Hướng Minh người thừa kế. Tha giết lầm, cũng không chịu buông tha, đương nhiên về khoảng cách một tên tu luyện thủy hỏa hỗn nguyên nhất khí cảm ứng chân kinh tu sĩ bị điểm thương phái chém giết, đã qua hơn 10 năm thời gian, hắn cũng là không cần quá mức để ý bất quá, cứ như vậy, hắn liền không thể trước mặt người khác hiện lộ mình bản mệnh pháp bảo, còn có bản mệnh thần thông, nếu không, bị truyền ra ngoài, một khi bị điểm thương phái người phát hiện, hắn liền muốn lâm vào truy sát. Diệp Chiêu Minh Chu thị vợ chồng bị đuổi giết chân tướng nói cho bọn hắn, lập tức bọn hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, không nghĩ tới, bọn hắn chỉ là một lần kinh ngộ, vậy mà bày ra đại sự như thế. Trong lúc nhất thời, không khỏi lâm vào lo nghĩ bên trong, hoang mang lo sợ. Diệp tiên bối, nhóm chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Rất nhanh, Chu Tuyền liền từ ổn định tâm thần, hướng phía Diệp Chiêu Minh thỉnh cầu nói: "Ta phiêu bạt không chừng, còn có chút sự tình muốn làm, lại là không thể mang theo các ngươi." Nghe vậy, Diệp Chiêu Minh lông mày cau lại lắc đầu, lại là không chuẩn bị mang theo bọn hắn. Có thể xuất thủ cứu bọn hắn đã là xem ở bọn hắn là Vệ Hướng Minh người thừa kế cái này một thân phận, đương nhiên sẽ không mang theo hai cái vương hữu, mà lại trên người hắn có một đống lớn bí mật, không nên để bọn hắn ở tại bên người. Chu Tuyền cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có nghĩ qua Diệp Chiêu Minh sẽ đồng ý, tiếp theo mở miệng nói ra tiền bối, điểm thương phái mặc dù thế lớn, nhưng cũng giới hạn tại Triệu Quốc tu tiên giới, nhóm chúng ta vợ chồng hai người chuẩn bị đến Thiên Thanh Sơn mạch đi, chắc hẳn kia Bạch Hạo Thương thực lực mạnh hơn cũng không làm gì được nhóm chúng ta. Ừm, kia Thiên Thanh Sơn mạch yêu thú tài nguyên đông đảo, hai người các ngươi tiến đến cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên, cũng tốt hơn ở tại Triệu Quốc. Diệp Chiêu Minh tán dương nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu, khẳng định lựa chọn của hắn. Dạng này có thể giảm bớt bại lộ phong hiểm. Kia tiền bối, nhóm chúng ta muốn đi sao Khôi Phường thị mua sắm chút tài nguyên, không biết ngài có thể mang nhóm chúng ta đoạn đường. Tốt, kia lên đây đi. Chỉ là tiện tay mà thôi, Diệp Chiêu Minh cũng không có cự tuyệt. Hắn thần thức thúc dục, Bạch Cốt Linh Chu từ đằng xa kích xạ mà tới, đi tới ba người trước người. Diệp Chiêu Minh thân hình thoát một cái, liền đi tới đầu thuyền, Chu Tuyển cùng Di Quân cũng người nhẹ nhàng mà lên ông một tiếng, một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu trắng đem toàn bộ Bạch Cốt Linh Chu bảo vệ, Diệp Chiêu Minh mấy đạo pháp quyết đánh vào Bạch Cốt Linh Chu khống chế trung tâm bên trên, lập tức Bạch Cốt Linh Chu đại mạo bạch quang, hóa thành một đạo bạch hồng bắn ra. Nơi đây cự ly sao Khôi Phường thị đã không xa, lấy Bạch Cốt Linh Chu tốc độ, 7-8 ngày thời gian về sau, nơi xa Bát Ngát Thương Lãng trong nước chỗ, một cái to lớn điểm đen dần dần xuất hiện tại trước mắt hắn. Diệp Chiêu Minh mừng rỡ, không chút do dự tăng tốc thôi động linh chu, tốc độ trong lúc đó lại tăng nhanh mấy phần. Từ xa mà đến gần, điểm đen không ngừng ngưng thực, chậm rãi biến lớn không ít, mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng là kia cố khí thế bằng bạc, còn chưa tới gần, liền có thể xa xa cảm nhận được. Thấy được sao Khôi Phường thị toàn cảnh, Diệp Chiêu Minh không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Từng tòa cao ngất ngọn núi chi chít khắp nơi, như là quân cờ trải rộng tại toàn bộ Thương Lan Giang bên trên, tại rất nhiều ngọn núi bảo vệ bên trong, một tòa to lớn thành trì đứng vững trong đó, kia toàn thân màu đen tinh thiết chế tạo tường thành, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra đen thẫm màu sắc. Tòa thành lớn này chính là ba người mục đích, Khôi Tinh Thành, cũng chính là sao Khôi Phường thị, đây là dùng một loại tên là Hắc Huyền Thiết đổ bê tông tường thành, mặc dù không phải linh sắt, nhưng cũng không phải trong thế tục vật liệu, lại là đúc thành thành trì tốt nhất vật liệu, hơn nữa còn bôi lên từ Thương Lan Giang dưới đáy đào móc nước bùn. Những này nước bùn có hấp thu pháp thuật công kích hiệu quả, dù cho là hiệu quả không lớn, nhưng là cái này lớn như vậy tường thành, có thể hấp thu pháp thuật công kích có thể nghĩ mà biết rõ. Kia màu đen trên tường thành, còn hiện đầy lít nha lít nhít, rườm rà phù văn, kiên cố thuật, đất lao thuật, lồng nước thuật các loại phòng ngự tính phù văn, lóe ra chói mắt pháp thuật quang hoa, nhìn chừng chừng đi, cho dù là Diệp Chiêu Minh bây giờ là tử phủ kỳ tu vi, cũng bị đâm vào nước mắt chảy ròng. Thương Lan Giang bên trong, thỉnh thoảng có từng cái sống dưới nước linh thú nhảy nhót nhảy lên, không sợ người lạ nhìn qua lui tới tu sĩ. Dựa theo Diệp Chiêu Minh sưu tập tới tin tức, cái này Thương Lan Giang vốn là long lý nhất tộc địa bàn, trên sông vốn là một mảnh bao la, cũng không có những này thẳng vào mây xanh cự phong, còn có thành trì. Mà là thời đại thượng cổ, diệt long lý nhất tộc, chiếm cứ Thương Lan Giang về sau, nhân tộc đại năng giả dùng viễn siêu đương kim tu sĩ có thể tưởng tượng đại thần thông chi thuật, di sơn đảo hải, bản sơn rời nhạc, ngạnh sinh sinh đúc thành mà thành. Tưởng tượng lấy thượng cổ tiên hiền phong thái, uy lực, Diệp Chiêu Minh không khỏi rơi vào trong trầm tư, hắn khi nào mới có thể có cái này lớn lao vĩ lực, kinh người thần thông a, lấy lại tinh thần, đi vào cự ly thành trì cách đó không xa. Diệp Chiêu Minh tay phải một chiêu, Bạch Cốt Linh Chu cấp tốc thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ, bị hắn thu nhập trong túi trữ vật. Ba người đi tới sao Khôi Phường thị cửa ra vào, thành thành thật thật tại đám người bên trong đứng xếp hàng, chờ đợi kiểm tra vào thành. Thành trì cửa ra vào có mấy tên áo lam tu sĩ, trong tay riêng phần mình cầm một viên nho nhỏ gương đồng, tại mỗi một vị vào thành tu sĩ trên thân chiếu xạ. Mặc dù quá trình có chút rườm rà, nhưng là mỗi người đều lạ thường yên tĩnh, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, trên mặt đều không có không kiên nhẫn chi sắc. Tại sao lại như thế? Diệp Chiêu Minh cũng có chỗ nghe thấy. Cái này Thương Lan Giang chính là Triệu Quốc cảnh nội một cái lớn nhất sông lớn, ngang qua toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, trong nước linh khí dư giả, tài nguyên phong phú, hơn 10 năm trước còn nghe nói có tu sĩ tại Thương Lan Giang ngọn nguồn phát hiện một đầu tứ giai thủy thuộc tính triều vân khoáng thạch mạch. Cái này Thương Lan Giang từ xưa đến nay liền gặp số lớn sống dưới nước yêu thú tập kích, vì phòng ngừa cao gia yêu tộc lẫn vào phường thị bên trong, phá hư thành trì, đây là ác không thể thiếu kiểm tra biện pháp. Mà lại, ngoại trừ vào thành trước kiểm tra bên ngoài, thành trì bên trong còn có 7 số lớn trận pháp cấm chế. Rất nhanh, ba người liền thuận lợi thông qua được vào thành kiểm tra, tiến vào sao Khôi trong phường thị. Sao Khôi phường thị quy mô cũng không so Trường Xuân Cốc nhỏ, đường đi sạch sẽ, rộng rãi, cửa hàng mọc như rừng, trên đường phố người đến người đi. Diệp tiên bối, ngài lần đầu tiên tới đây, cần nhóm chúng ta hai vợ chồng vì ngài quen thuộc sao Khôi phường thị sao? Mắt thấy Diệp Chiêu Minh có chút hiếu kỳ đánh giá sao Khôi trong phường thị người đi đường, Chu Tuyền mở miệng tuấn hỏi. Không cần, các ngươi vẫn là nhanh lên mua sắm xong tài nguyên rời đi thôi, miễn cho bị điểm thương phái tu sĩ chán, hoành sinh ba chết. Về phần ta, tìm một cái dẫn đường là được rồi. Tốt, tiên bối, nhóm chúng ta hai vợ chồng trước hết đi cáo lui. Nói xong, hai người hướng phía Diệp Chiêu Minh cung kính thi cái lễ sau rời đi. Tiên bối, ngài là lần đầu tiên tới sao Khôi phường thị a? Không biết rõ nhưng cần dẫn đường. Một tên khuôn mặt thanh tú, thân mang màu xanh váy dài nữ tử đi tới, hướng phía Diệp Chiêu Minh tuấn hỏi, thần sắc thản nhiên, hiển nhiên chính là chuyên môn làm ăn này. Nàng mắt sáng như đuốc, nhìn xem Diệp Chiêu Minh thần sắc tò mò liền biết rõ hắn là lần đầu tiên tới đây, môn này sinh ý tất sẽ không hoảng. Ngươi tại cái này sao Khôi phường thị ngây người bao lâu? Rất quen thuộc sao Khôi phường thị. Diệp Chiêu Minh trên dưới đánh giá một phen màu xanh váy dài nữ tử, trầm giọng nói. Màu xanh váy dài nữ tử khẽ mỉm cười nói, "Vạn Bối Nhiễm Tịnh, tới này sao Khôi Phường thị đã hơn 5 năm, không nói đối sao Khôi Phường thị hết sức quen thuộc, nhưng cũng coi là tương đối quen thuộc, có Vạn Bối dẫn đường, tiền bối cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian, một ngày chỉ cần một khối linh thạch." Diệp Chiêu Minh nhẹ gật đầu, lấy ra một viên linh thạch, đưa cho nàng. "Ngươi trước giới thiệu cho ta một cái này sao Khôi Phường thị bố cục đi." "Là tiền bối." Nhiễm Tịnh tiếp nhận hắn đưa tới linh thạch, mỉm cười nói, "Sao Khôi Phường thị chia làm 4 cái khu vực, bắc bộ cửa hàng phần lớn là một chút cung cấp trong phường thị tu sĩ ở lại khách sạn. Đông bộ cửa hàng kinh doanh là các loại nguyên vật liệu thu mua cùng buôn bán, linh quả, yêu thú huyết đục, linh dược, luyện khí khoáng thạch, chế phủ vật liệu chờ chút. Nam bộ cửa hàng kinh doanh là các loại quán rượu, chuyên môn bán các loại yêu thú thịt chế thành linh thiện, linh cựu còn có các loại quà vật chờ chút. Tây bộ thì là bán pháp khí, linh đan, linh phủ, trận kỳ các loại cửa hàng. Trên đường đi Nhiễm Tịnh không ngừng hướng về Diệp Chiêu Minh giới thiệu phường thị bố cục, đi ngang qua rất nhiều trong cửa hàng loại nào linh vật mua bán tốt nhất, nhà ai cửa hàng giá cả vừa phải, nhà ai cửa hàng hàng hóa nhất toàn, nhà ai cửa hàng có đặc thù bảo vật, đều hướng hắn giới thiệu 10 phần tương tận. Xa so với hắn tại Trường Xuân Cốc bên trong khôi lỗi dẫn đường tốt hơn nhiều. Nghe nói nơi này nửa tháng sau liền sẽ cử hành một trận đấu giá hội, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, buổi đấu giá này trên có gì loại bảo vật? Diệp Chiêu Minh chính là nghe nói đấu giá hội sắp cử hành, tới đây thử thời vận, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được tụ linh chi vật. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 287, chân dương di chỉ. Khôi Tinh Phường Thị cũng không phải là từ Triệu Quốc bên trong tùy ý một nhà nguyên anh tông môn trường khống, mà là từ Triệu Quốc năm nhà nguyên anh thế lực, Thiên Hương Tông, Vạn Phù Tông, Vân Thiên Lâu, Linh Thú Môn cùng Công Tôn gia tộc cộng đồng trường khống. Cách mỗi 10 năm, Khôi Tinh Phường Thị đều sẽ tổ chức một trận đấu giá hội, cái này phân biệt từ ngũ đại nguyên anh thế lực bên trong một nhà thay phiên tổ chức, mà cách mỗi 100 năm thì sẽ tổ chức một lần liên hợp đấu giá hội. Lần này Khôi Tinh Phường Thị muốn tổ chức đấu giá hội là từ Công Tôn gia tộc tổ chức, vì lần này đại hội, Công Tôn gia tộc lấy ra rất nhiều bảo vật chân quý. Trong đó, liên số trong đó mấy loại bảo vật chân quý nhất. Thứ nhất loại là đột phá đại cảnh giới đan dược, linh quả các loại bảo vật, như trúc cơ đan, tử dương ngọc, ngũ hành linh quả các loại. Nói cái này, Nhiễm Tịnh trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, nàng là luyện khí kỳ tu sĩ, khát vọng nhất chính là có thể thu hoạch được một viên trúc cơ đan, thành công trúc cơ, trở thành một tên trúc cơ kỳ tiểu cao thủ. Mặc dù Diệp Chiêu Minh chưa từng gặp qua ngũ hành linh quả, nhưng là cũng biết rõ ngũ hành linh quả tác dụng. Ngũ hành linh quả là ngũ hành linh quả thụ trên kết xuất linh quả, vật này sau khi phục dụng có thể phụ trợ tu sĩ đột phá kim đan chi cảnh, hiệu quả cũng không so kết kim đan chênh lệch. Công Tôn gia tộc ỷ có một gốc ngũ hành linh quả thụ, cách mỗi 100 năm đều có thể thu hoạch 9 cái ngũ hành linh quả, lại thêm không ngừng săn giết tứ gia yêu thú, lợi dụng tứ gia yêu đan luyện chế kết kim đan, trường kỳ di vãng, trong tộc kim đan tu sĩ một mực duy trì tại 3-40 người khoảng chừng. Lần này đấu giá hội, bọn hắn duy nhất một lần xuất ra 3 cái ngũ hành linh quả, có thể thấy được kỳ tài khí quyển lớn. Nếu là Diệp Chiêu Minh lúc này có tử phụ 9 tầng tu vi, nàng đập nổi bán sắt đều muốn mua sắm một viên ngũ hành linh quả. Ngoại trừ ngũ hành linh quả bên ngoài, còn lại 2 kiện thì là áp trục bảo vật, càng thêm chân quý. Kiện thứ 2 bảo vật là một viên tứ giai giai linh đan. Quay về Dương Niết Bàn Đan, đan này chỉ có một cái công hiệu, đó chính là có thể làm cho mất đi nhục thân tu sĩ tái tạo nhục thân, không cần đoạt xá chúng sinh, giá trị so kết kim đan còn chân quý mấy lần. Thứ 3 kiện bảo vật thì là một kiện ngũ giai linh bảo, Phong Lôi Dực. Theo tu sĩ tu vi càng cao, thích hợp bọn hắn bảo vật càng ít đi. Tu luyện đến nguyên anh kỳ, bảo vật bình thường đã không thể để bọn hắn động tâm, linh bảo vừa vặn là bọn hắn cần nhất bảo vật một trong. Dù sao ngũ giai linh bảo, rất nhiều nguyên anh tu sĩ cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể có được 3-4 kiện, trong đó một kiện vẫn là bọn hắn tự thân bản mệnh linh bảo. Một kiện linh bảo có thể rõ rệt ra tăng bọn hắn thực lực, dù sao đến nguyên anh kỳ, thần thông phép thuật tu luyện là cần trên 100 năm, thậm chí mấy 100 năm không gián đoạn khổ tu mới có thể tu luyện thành công. Cứ như vậy, đối với ngũ giai linh bảo thì lộ ra càng thêm chân quý. Không có biện pháp, ngũ giai linh bảo cần có vật liệu liền cực kỳ khó được, ngoại trừ một chút chân quý ngũ giai khoáng thạch bên ngoài, vậy cũng chỉ có từ ngũ giai nguyên anh yêu vương trên thân thu hoạch. Nhưng là nguyên anh yêu vương ở đâu là dễ giết như vậy? Có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ yêu thú, bản thân thực lực không yếu, dưới quyền bọn họ có số lớn yêu thú, lại thêm những cái kia nguyên anh yêu vương trí tuệ cũng không yếu tại nhân loại tu sĩ. Số lớn yêu thú bày ra trận pháp, trừ phi thực lực mấy lần tại bọn hắn, nếu không vẫn là 10 phần khó mà chém giết. Còn nữa, coi như có thể thu hoạch được luyện chế linh bảo vật liệu, còn phải mời ngũ giai luyện khí tông sư xuất thủ luyện chế, nhưng mà liền xem như ngũ giai luyện khí tông sư xuất thủ luyện chế, vậy cũng có cực lớn xác suất sẽ thất bại. Trừ cái đó ra, một chút nguyên anh kỳ tán tu muốn thu hoạch được một kiện ngũ giai linh bảo, càng lớn khả năng chính là thu được tiền bối tu sĩ di trạch. Nhưng cái này cũng chỉ là số ít, càng nhiều nguyên anh tu sĩ cũng chỉ là chỉ có một kiện bản mệnh linh bảo. Có thể suy ra, tin tức này truyền đi, sẽ hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ đến đây? Tiên bối, ta nói tới chỉ là một chút bảo vật chân quý, ngươi muốn biết rõ càng nhiều, có thể nhìn xem bản này tuyên truyền sổ. Nói, Nhiễm Tịnh từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh sắc sách nhỏ đưa cho Diệp Chiêu Minh. Diệp Chiêu Minh tiếp nhận sổ, đại khái lật nhìn một cái, trong đó không ngại có 3-4 giai linh đan, pháp bảo, linh phủ những vật này, nhưng là cũng không có hắn nhất là nhu cầu cấp bách tụ linh chi vật tin tức. Bất quá hắn cũng không nhục trí, cái này đã bao hàm lần này đấu giá hội đại bộ phận bán đấu giá linh vật, mỗi lần đấu giá hội cử hành một khắc cuối cùng, cũng là sẽ có tu sĩ gửi đấu cái khác chân quý linh vật. Quyển sổ này bao nhiêu tiền? Diệp Chiêu Minh thu khởi linh vật đồ sách, hướng phía Nhiễm Tịnh hỏi. 3 cái linh thạch, tiền bối. Ừm, ta muốn. Giới thiệu xong đấu giá hội trên bán đấu giá một chút linh vật về sau, Nhiễm Tịnh tiếp tục mang theo Diệp Chiêu Minh tại trong phường thị bắt đầu đi dạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, nàng mang theo Diệp Chiêu Minh đi tới phường thị một góc, chỉ vào phía trước một cái đơn sơ thạch ốc mở miệng nói tiền bối. Bên kia thạch ốc là tìm hiểu tin tức địa phương, danh xưng chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền không có bọn hắn không biết đến tin tức. Ngài nếu là có muốn tìm hiểu tin tức, có thể đi nơi đó thử một lần. Nhiễm Tịnh cũng coi là lao hướng đạo, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không nhỏ. Lại để cho nàng phát giác Diệp Chiêu Minh một chút không ổn. Nghe được nàng, Diệp Chiêu Minh bước chân không khỏi dừng lại, thuận nàng ngón tay chỉ hướng phương vị nhìn lại. Xem xét phía dưới, hắn lại là có chút bó tay rồi. Kia thạch ốc nhìn đơn sơ đến cực điểm, hoàn toàn chính là mấy khối lớn tảng đá lũy lên, ngã trái ngã phải, để hắn nhìn, liền có loại hoài nghi, chẳng lẽ một trận gió thổi qua tới này thạch ốc liền sẽ bị thổi ngã. Nhưng có người nghiệm chứng qua. Không phải Diệp Chiêu Minh không tin, thật sự là cái này rất khó khăn làm hắn tin tưởng, liền một điểm công trình mặt mũi đều không làm, như thế nào để hắn tin tưởng? Từ nhà đá này bên trong có thể có được muốn tin tức, Nhiệm Tịnh cũng biết rõ kia thạch ốc nhìn có chút đơn sơ, thực sự khó mà làm cho người tin phục, mở miệng giải thích tiền bối, ngài đừng nhìn nhà đá này đơn sơ, nhà đá này có thể sừng sững tại cái này trong phường thị, đủ để chứng minh thạch ốc chủ nhân bất phàm. Tiếp theo, rất nhiều tu sĩ đều đi vào qua, không thiếu kim đan kỳ tiền bối, sau khi đi ra đều nhao nhao cùng tán thưởng. Thậm chí, Vạn Bối còn chứng kiến qua ngũ đại nguyên anh thế lực người có thời điểm cũng tới nơi đây tìm hiểu tin tức. Về phần tính an toàn, tiền bối cũng không cần lo lắng, điểm này có năm đại thế lực tu sĩ bảo đảm. Mỗi vị tu sĩ hỏi thăm tin tức cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, nếu không năm đại thế lực người đều sẽ không khinh suất tha thứ. Ngươi tại nơi này chờ ta một cái, ta đi vào nghe ngóng điểm tin tức. Diệp Chiêu Minh phân phó một tiếng, đi vào. Dạng này không mục đích gì tìm kiếm không phải biện pháp, đã nhà đá này chủ nhân danh xưng không có hắn không biết đến tin tức, thử một lần cũng tốt. Trong nhà đá cũng là tương đương đơn sơ, trống rỗng, chỉ có một tòa bàn đá cùng hai tòa băng ghế đá, một tên hết sức trẻ tuổi người mặc đạo bào, lôi thôi lết thiết đạo sĩ, chính nằm sấp tại trên mặt bàn đi ngủ. Còn không đợi Diệp Chiêu Minh mở miệng, kia tu sĩ xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, ngáp một cái, mở miệng nói, lại tới khách nhân, tiểu gia hỏa, ngươi muốn nghe được tin tức gì? Trước mắt tu sĩ nhìn so với hắn còn trẻ, mặc dù Diệp Chiêu Minh cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được một chút xíu khí tức, nhưng cũng là không dám thất lễ, nghe được hắn hỏi thăm, Diệp Chiêu Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra yêu cầu của mình. Vạn Bối muốn nghe ngóng tụ linh chi vật tin tức, không biết tiền bối nơi này nhưng có. Diệp Chiêu Minh không tiêu ngạo không tự ti, thẳng tắp nhìn xem lay lấy thân thể, gần như nằm ở trên ghế tuổi trẻ tu sĩ. Tự nhiên là có. Không biết rõ ngươi là muốn mấy cấp tụ linh chi vật tin tức. Trẻ tuổi đạo sĩ huề vài hồi đáp. Mấy cấp? Chẳng lẽ ngươi cái này còn có rất nhiều loại tụ linh chi vật tin tức? Diệp Chiêu Minh hơi kinh ngạc hỏi. Kia tự nhiên, ta bách hiểu sinh mong đợi là chỉ là hư danh. Tại hạ nghĩ phải biết tam giai tụ linh chi vật tin tức, vô luận là tụ linh thụ hay là linh tuyển chi nhãn, đều có thể. Tam giai tụ linh vật tin tức, để cho ta ngẫm lại. Trẻ tuổi đạo sĩ tay phải tại trên vách đá không ngừng gõ, phát ra đông 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 thanh âm đột nhiên. Kia đạo sĩ nhảy dựng lên, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi. Chỉ gặp. Hắn không biết từ nơi nào mò ra một cái túi chữ vật, bang lang một tiếng, một đống lớn tạp vật rơi xuống tại trên bàn đá, hắn ở nơi đó lay hai lần, lấy ra một bộ nhìn hơi có chút cũ nát địa đồ đưa cho Diệp Chiêu Minh. "Nặc, đây chính là ngươi muốn, Thịnh Huệ 3000 mai linh thạch." Diệp Chiêu Minh nghe xong lập tức sững sờ tại đường trường, cứ như vậy một khối thoạt nhìn không biết thực hư, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái chữ to địa đồ, liền muốn 3000 linh thạch. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn mua, giao thanh linh thạch, cầm địa đồ hướng phía bên ngoài đi đến. Kia trên bản đồ bố trí mấy đạo đơn giản cấm chế, Diệp Chiêu Minh tiện tay liền phá vỡ, chỉ gặp kia trên bản đồ kia chín cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn còn có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy thật. Gì mấy chữ? Có thể mơ hồ suy đoán ra chữ thứ hai là dương chữ, như vậy phần này địa đồ nói chính là chân dương di chỉ. Diệp Chiêu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trẻ tuổi đạo sĩ ghé vào trước bàn đá, trong tay cầm cái này bút lông, tại một khối cùng hắn trong tay địa đồ chất liệu đồng dạng trên bản vẽ bôi bôi lên xóa, viết lên thật. Gì vài cái chữ to? Lập tức, hắn trên trán nổi lên một cái dấu hỏi. A, ha ha. Đi uống rượu. Kia lôi thôi đạo sĩ làm xong đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Chiêu Minh vẫn còn, lập tức lúng túng cười âm thanh, phẩy tay háo một cái, đem Diệp Chiêu Minh quét ra đi. Tiền bối, ngài ra. Nhiệm Tịnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ừm, ngươi dẫn ta đi khách sạn đi. Thời gian một chén trà công phu về sau, Diệp Chiêu Minh cùng Nhiệm Tịnh hai người xuất hiện tại một chỗ đường phố huyên náo, một chàng quán rượu đứng sừng sững ở chỗ đó, cửa ra vào bảng hiệu bên trên khắc lấy đón khách cư ba chữ. Tốt, đến, ngươi liền ly khai đi. Diệp Chiêu Minh đưa cho Nhiệm Tịnh 5 mai linh thạch, đuổi hắn ly khai. Vâng, tiền bối, ta ở tại Tùng Giang quán rượu, nếu là ngài còn cần làm việc vặt, có thể tới tìm ta, tiền công dễ thương lượng. Nhiệm Tịnh ngon mặt cười, nói xong lời này, nàng liền ly khai. Thuê một gian phòng, Diệp Chiêu Minh bắt đầu xem xét trong tay phần này địa đồ. Phần này địa đồ ghi lại là một cái tên là Chân Dương môn thế lực di chỉ, kết hợp Diệp Chiêu Minh tại Trường Xuân Cốc mua sắm một chút ghi chép Nam Hoa Châu các thế lực ngọc giản, du ký các loại, hắn cũng nhớ lại một chút tin tức. Chân Dương môn là Kim Đan tông môn, cụ thể diệt vong nguyên nhân chúng thuyết phân vân, có người nói là bị một chút Nguyên Anh tông môn tiêu diệt, cũng có người nói là yêu tộc ngấp nghé Chân Dương môn bên trong một chút bảo vật, liên hợp trong nhân tộc một chút tu sĩ, chia cắt Chân Dương môn bảo vật. Nhưng có một cái hết sức chính xác tin tức là Chân Dương môn cao tầng tu sĩ tại chiến trước khi chết, đem môn phái bên trong một cái bí cảnh lưu đẩy tới hư không bên trong. Không qua theo thời gian trôi qua, phong ấn có chút buông lỏng, mỗi đếm rõ số lượng trăm năm, Chân Dương môn di chỉ liền sẽ hiện thế, tu tiên giả có thể đi vào tầm bảo. Bất quá, đây đã là mấy ngàn năm trước tin tức, mà lại Chân Dương môn di chỉ lại không ngừng di động, nhưng sẽ kéo dài mở ra vừa đứt thời gian, chờ đến nhất định thời gian qua đi, di chỉ liền sẽ quan bế, đem tất cả tu sĩ truyền tống ra ngoài. Chân Dương môn di chỉ là một cái bí cảnh chỉ đồng ý hứa kim đan kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào, kim đan kỳ trở lên tu sĩ tiến vào. Toàn bộ bí cảnh liền sẽ sụp đổ, bí cảnh bên trong hết thảy cũng sẽ bị lưu lạc nhập hư không bên trong tổn hại. Gần nhất hơn 1000 năm, cũng không có Chân Dương môn gì chỉ hiện thế tin tức, kia lôi thôi đạo sĩ cho hắn cái này một phần địa đồ, mà lại trên bản đồ chính xác tiêu ký gì chỉ chỗ địa điểm, không phải là kia Chân Dương môn gì chỉ sắp hiện thế hay sao? Kia lôi thôi đạo sĩ lại là người nào? Diệp Chiêu Minh nghi vấn đầy đầu, không biết đến nên từ chỗ nào tìm kiếm đáp án đem những này nghi hoặc khu trục ra não hải, Diệp Chiêu Minh an tâm bắt đầu tu luyện. Khôi Tinh Phường thị ở vào Thương Lan Giang bên trên, trong phường thị linh mạch đều ở vào Thương Lan Giang dưới đáy. Không qua tiền bối tu sĩ bố trí trận pháp, đem trong nước linh mạch linh khí rút ra đến trong phường thị, hắn vừa vặn mượn nhờ trong phường thị nồng đậm linh khí tu luyện. 5-6 ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, bên trong khách sạn, Diệp Chiêu Minh buông xuống trong tay ngọc giản, ánh mắt kiên định, hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện dưỡng hồn thuật. Hắn có một cái ý nghĩ, cái này dưỡng hồn thuật đã có thể vận dưỡng ra một đạo phân hồn, vận dưỡng tới trình độ nhất định có thể trợ giúp tu sĩ tăng tốc tu luyện, ngộ đạo các loại. Vậy hắn vận dưỡng ra một đạo phân hồn về sau, phải chăng có thể đem nó ký thác vào khôi lỗi phía trên, trợ giúp hắn quản lý ngân lộc bức tranh bên trong linh dược? Hắn vốn là muốn đợi đến ngân lộc bức tranh bên trong dưỡng hồn hoa thành quen về sau lại bắt đầu tu luyện môn này bí thuật, không qua đã hắn thu được hồn tinh, lại thêm có nguyệt hoa linh thủy, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Hắn thần hồn cường đại, vẹn vẹn 2-3 ngày thời gian, hắn liền tu luyện thành công dưỡng hồn thuật bên trong liệt hồn thuật, có thể bắt đầu chia cắt thần hồn. Cái này liệt hồn thuật đã có thể chia cắt tự thân thần hồn, cũng có thể làm một môn thần thức công kích bí thuật, chia cắt cái khác tu sĩ thần hồn, bất quá, kia đến đem môn này bí thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Lúc này, hắn chỉ cần chia cắt tự thân thần hồn, cũng là đầy đủ dùng. Tu luyện hoàn thành liệt hồn thuật về sau, Diệp Chiêu Minh quả quyết đối với mình thần hồn chặt một đao. Tử phủ kỳ tu sĩ thần hồn đã ngưng tụ thành hình người, liệt hồn thuật chỉ cần cắt chém một nhỏ bộ phân thần hồn là đủ rồi, hắn cũng không có cắt chém quá nhiều thần hồn, chăm chú là đem cánh tay trái chém xuống tới. Liên vẹn vẹn cái này lập tức, liền để hắn chênh lệch chút đau hôn mê bất tỉnh. Hắn nhịn xuống mãnh liệt đau đớn, dùng ẩn dưỡng thần hồn bí thuật không ngừng hấp thu thái dương chân diễm luyện hóa hồn tinh cho ra chất lỏng, tư dưỡng thần hồn, để bị chém đứt cánh tay trái bắt đầu chậm rãi trùng sinh đồng thời, không ngừng vững chắc bị chém ra tới cánh tay kia phân hồn, đem nó không ngừng hóa thành hình người. Dòng dã 3 ngày thời gian, Diệp Chiêu Minh hao hết trong tay hồn tinh, rốt cục đem tự thân thần hồn khôi phục như lúc ban đầu, kia phân hồn cũng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân nhi, dựa vào tại hắn thần hồn trên đầu, không ngừng hấp thu thần hồn chi lực lớn mạnh. CV tu chân vị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 288, Huyền hư khoáng. Mặc dù thông qua hấp thu hồn tinh bên trong lực lượng đem tự thân phân chia ra đi thần hồn bù đắp, nhưng là Diệp Chiêu Minh hay là cảm giác tự thân thần hồn có chút phù phiếm, một thân lực lượng khống chế cũng không có trước đó như vậy thông thuận. Xem ra mặc dù là thành công tu luyện thành dưỡng hồn thuật, nhưng là trả ra đại giới cũng là khá lớn, hy vọng môn này bí thuật không cho hắn thất vọng đi. Hao phí 2 ngày công phu, chờ đến phân hồn vững chắc xuống về sau, Diệp Chiêu Minh cũng chuẩn bị bắt đầu hắn nếm thử. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy ngày trước chuẩn bị xong một bộ nhất giai con rối hình người, để vào một khối hạ phẩm linh thạch, đem nó kích hoạt đối với khối lỗi, Diệp Chiêu Minh cũng có sự hiểu biết nhất định. Khối lỗi là từ từng kiện pháp khí tổ hợp mà thành, cũng tại trên đó khắc họa trận pháp, sau đó khắc họa phụ hồn, câu hồn loại hình hồn phách loại pháp thuật, kích phát yêu thú tinh phách hoặc là hồn tinh bên trong âm hồn chi lực, vì khôi lỗi khải linh, để có được linh tính, dạng này tu sĩ mới có thể thông qua thần thức đối khôi lỗi điều khiển tự nhiên. Khởi động khôi lỗi về sau, Diệp Chiêu Minh đem mình phân hồn cất đặt đến khôi lỗi nơi trọng yếu, phân hồn bên trên tán phát lấy tinh thuần lực lượng thần thức, tứ tán ra, dung nhập khôi lỗi khải linh pháp trận bên trong, thay thế yêu thú tinh phách tác dụng. Rất nhanh, phân hồn dần dần tỉnh lại, bắt đầu chủ đạo khôi lỗi thân thể. Cũng không lâu lắm, Diệp Chiêu Minh cũng quen thuộc khôi lỗi, bắt đầu đánh giá mọi thứ trong phòng. Lúc này, Diệp Chiêu Minh cảm giác 10 phần kỳ diệu, chỉ cảm thấy cả người biến thành 2 cái, có thể từ 2 cái góc độ nhìn thấy chu vi hết thảy, mặc dù hắn lợi dụng lực lượng thần thức cũng có thể quan sát chu vi, nhưng đây là 2 loại khác biệt cảm giác. Bất quá hắn lại là có loại cảm giác bị đè nén, phân hồn thần hồn chi lực cũng đang không ngừng trôi qua. Còn chưa chờ hắn làm rõ ràng tình huống, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, từ linh mục luyện chế thành khôi lỗi trực tiếp nổ nát vụn, đầy đất đều là mảnh gỗ vụn. Cũng may hắn kịp thời đem phân hồn lấy ra, tránh thoát một kiếp. Diệp Chiêu Minh nhìn qua bắn nổ khôi lỗi, trong lòng suy tư một phen, cũng tìm được đáp án. Cái này chỉ là nhất giai khôi lỗi. Diệp Chiêu Minh phân hồn mặc dù chỉ là từ mình thần hồn trên cắt đứt xuống tới một điểm, nhưng vô luận thực sự lực lượng cấp độ bên trên, vẫn là độ tinh thuần trên đều viễn siêu nhất giai. Khôi lỗi không thể thừa nhận, bị lực lượng chen bể cũng là bình thường. Tuy nói chỉ là ngắn ngủi cảm thụ một phen, Diệp Chiêu Minh cũng phát hiện hắn cái chủ ý này khả thi, nhưng cũng có mấy cái vấn đề cần giải quyết. Một là khôi lỗi cấp độ muốn cùng hắn phân hồn cấp độ tương đương, có thể tiếp nhận phân hồn lực lượng. Thứ hai thì là lực lượng thần thức tiêu hao. Bình thường khôi lỗi là lấy dung nhập yêu thú tinh phách hoặc là hồn tinh đến khải linh phía trên khắc họa trận pháp cũng là vì này mà thiết kế. Hắn mặc dù mưu lợi dụng tự thân phân hồn chiếm cứ khôi lỗi hạch tâm, nhưng là cũng không thể hoàn toàn cùng khải linh pháp trận hòa làm một thể. Cái này có lẽ cũng là hắn phân hồn bên trong lực lượng thần thức đang không ngừng sói mòn nguyên nhân. Muốn giải quyết cái này một khó xử, vậy thì phải thiết kế ra một bộ khác trận pháp, lấy hắn phân hồn để thay thế yêu thú tinh phách hoặc là hồn tinh cho khôi lỗi khải linh, dạng này mới có thể hoàn thành cái này nhất thiết muốn. Nếu là lúc này Diệp Thánh Lâm tại, lấy hắn tại trên trận pháp thiên phú, tài tình, chắc là có thể sáng tạo ra dạng này một môn trận pháp. Lại hoặc là nói đem cái này khải linh trận pháp không cần một lần nữa thiết kế một môn trận pháp, chỉ là đem trận pháp này cải thiện, có thể dung nạp hắn phân hồn cũng đủ để, về phần thần hồn chi lực tiêu hao phương diện, có thể từ quỷ tộc bên kia vào tay. Quỷ tộc không có thực thể, chỉ là không ngừng tu luyện tráng đại thần hồn, mà Diệp Chiêu Minh phân hồn cũng là từ trong thần hồn cắt đứt ra, chắc hẳn quỷ tộc công pháp cũng có thể tu luyện. Nói không chừng, cái này dưỡng hồn thuật cũng là tiền bối tu sĩ từ quỷ tộc công pháp tới tay, khai sáng ra tới. Ngày thứ 3 trước kia, Diệp Chiêu Minh liền ly khai khách sạn, tiến về lần này Công Tôn gia tộc tổ chức đấu giá hội địa điểm. Phòng đấu giá cũng không tại Khôi Tinh Thành bên trong, mà là trên Thương Lan Giang khác một tòa ngọn núi, Linh Tú Phong bên trên. Buổi đấu giá này cách mỗi 10 năm mới tổ chức một lần, thiết lập ở Khôi Tinh Thành bên trong khó tránh khỏi có chút chiếm diện tích, bởi vậy, trực tiếp thiết lập ở Linh Tú Phong bên trong đấu giá hội địa điểm là một tòa 36 tầng cao màu trắng bảo tháp, trong tháp có mấy ngàn bao xương, mỗi cái bao xương đều là phong bế độc lập không gian, cho dù là nguyên anh tu sĩ thân ở trong đó, cũng không thể thông qua lực lượng thần thức cùng đồng thuật xem thấu cái khác gian phòng tu sĩ quân. Mặt chỉ có thể trông thấy trong đại sảnh cái khác tu sĩ cùng đấu giá sư thân ảnh. Tuyệt đối bí ẩn an toàn, trong giáp còn thiết lập một chỗ thông hướng Khôi Tinh Phường thị truyền tống trận, tu sĩ vua xuống linh vật về sau, có thể trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống đến trong phường thị, phòng ngừa thân phận bị phát hiện. Buổi đấu giá này 10 năm tổ chức một lần, mua bán linh vật chí ít đều là nhị giai linh vật, đồng dạng tu sĩ muốn đi vào phòng đấu giá, nhất định phải giao nạp 300 mai linh thạch ra trận phí, còn phải tùy thân mang theo 1 vạn mai linh thạch lấy chính chứng minh có đầy đủ tài lực vỗ xuống linh vật. Diệp Chiêu Minh lần này là muốn thử thời vận, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn là hao tốn 2000 mai linh thạch, mở cái bao xương, để tránh thật sự có lấy hắn cần tụ linh chi vật bị hắn vỗ xuống, tiết lộ thân phận. Diệp Chiêu Minh giao nạp linh thạch, đi tới 23 tầng một chỗ trong giáp nhỏ. Sau khi tiến vào, hắn liền đối ngoại giới hết thảy đã mất đi cảm ứng. Trong giáp tứ phía vách tường đều là dùng có thể che đậy tu sĩ lực lượng thần thức cấm thần thạch đắp lên mà thành, lại thêm bảo tháp kích phát ngũ hành điên đảo trận, tiến một bước nhiễu loạn tu sĩ cảm giác, tuyệt đối bí ẩn, an toàn. Gian phòng bên trong có một mặt thủy tinh luyện chế hình chiếu kính, có thể đem bên trong đại sảnh hết thảy hình chiếu ra, còn có một cái ốc biển trạng pháp khí, đây là dùng Thương Lan Giang bên trong một loại ốc biển loại yêu thú, âm phủ xoắn ốc vỏ ốc luyện chế truyền âm pháp khí, có thể đem tu sĩ kêu giá âm thanh truyền lại đến bảo tháp bên trong đại sảnh, cũng có thể đem trong đại sảnh đấu giá sư thanh âm truyền lại tiến đến. Vỗ xuống muốn linh vật về sau, có thể trực tiếp thông qua trong giáp một tòa song hướng truyền tống trận, đem linh thạch truyền tống đến đấu giá sư trong tay, lập tức cầm tới mình bán đấu giá linh vật, thuận tiện, mau lẹ rất nhiều. Toàn bộ quy trình, không có một chút bại lộ tự thân thân phận nguy hiểm. Chờ đợi hơn nửa canh giờ về sau, bên trong căn phòng kia mặt thủy tinh hình chiếu kính trên sáng khởi linh ánh sáng, sau đó liền xuất hiện bên ngoài giáp bên cạnh hình tượng. Bảo tháp trung tâm khu vực trên đài đấu giá, lúc này đang đứng người mặc tử sắc váy xa, dung mạo diễm lệ tuổi trẻ nữ tu. Diệp Chiêu Minh đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp nàng nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm từ truyền âm tủ và bên trong truyền ra. Thiếp thân Công Tôn Như Mộng, chính là lần này đấu giá hội đấu giá sư, tiếp xuống để cho thiếp thân vì chư vị đạo hữu chủ trì buổi tràng đấu giá, hy vọng chư vị tiền bối cùng đạo hữu đều có thể đạt được mình muốn linh vật. Tốt, chư vị thời gian quý giá, thiếp thân liền không lại nói nhảm nhiều, tiếp xuống liền chính thức đấu giá hôm nay kiện thứ nhất linh vật đi. Kia người mặc tử sắc váy xa mỹ lệ nữ tu nói xong, ngọc thủ trên túi chứa vật nhẹ nhàng phất một cái, đấu giá trên bàn lập tức nhiều một cái bình ngọc. Kiện thứ nhất vật đấu giá là trúc cơ đan, năm ai cùng một chỗ đấu giá, giá khởi điểm 5 vạn mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch, nếu là đối này cảm thấy hứng thú đạo hữu có thể bắt đầu thông qua truyền âm ốc biển đấu giá. Diệp Chiêu Minh ngược lại là hơi có chút kinh dị, không nghĩ tới kiện thứ nhất vật đấu giá chính là trúc cơ đan. Không qua ngẫm lại cũng thế, đồng dạng nhị giai đan dược bình thường đều có thể tại Khôi Tinh trong phường thị mua được, giá cả vẫn còn so sánh đấu giá hội trên tiện nghi không ít, ngược lại là không có bán đấu giá tất yếu. Trừ phi là loại kia tương đối hiếm thấy linh đan, tỉ như nhị giai định nan đan, tăng hồn đan các loại. Hắn có thể luyện chế trúc cơ đan, lại thêm chẳng biết lúc nào có thể trở về gia tộc, ngược lại là không có xuất thủ, nhìn xem trên đầu của hắn tầng kia trong giáp tu sĩ lấy 8 vạn 5000 mai linh thạch giá cả đem nó bỏ vào trong túi. Tốt, chúc mừng 24 tầng bính tự số phòng đạo hữu thành công thu hoạch được lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, sau đó lại lấy 5 mai trúc cơ đan vì một tổ, đấu giá 2 tổ trúc cơ đan, phân biệt vô ra 9 vạn 3000 mai linh thạch, 10 vạn 07000 viên linh thạch giá cao. Sau đó, thủy tinh hình chiếu trong kính, Liễu Như Mộng tay phải bưng lấy một viên hạt châu màu trắng, tản ra màu trắng hạt khí, nàng một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, chỉ gặp toàn bộ đấu giá trên đài ngọc trong nháy mắt ngưng kết ra một khối một người cao hàn băng. Tam giai trung phẩm pháp khí ngưng xương châu, giá khởi điểm 3 vạn mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000. Thấp như vậy giá cả, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, trong dạp đám người còn không có ra giá, một chút trong đại sảnh tử phụ tu sĩ liền bắt đầu điên cuồng đấu giá, giá cả trong nháy mắt tiêu thăng đến 9 vạn mai linh thạch. Cái này chỉ là phòng đấu giá trên thường dùng thủ đoạn, lấy hơi thấp giá cả giá bắt đầu, điều động ở đây tu sĩ hứng thú, sinh động bầu không khí. Rất nhiều tu sĩ đều biết rõ, nhưng là trong lòng vẫn là có một phần may mắn tâm lý, kỳ vọng có thể dùng hơi thấp giá cả tranh mua kiện pháp khí này, hiển nhiên thất bại, những cái kia ngay từ đầu điên cuồng cạnh tranh đại bộ phận tu sĩ cũng đều nhao nhao im miệng không nói. Cuối cùng cái này tam giai trung phẩm ngưng xương châu bị 25 tầng đóng giữ danh tiếng gian phòng tu sĩ lấy 15 vạn mai linh thạch giá cao vỗ xuống, so một kiện phổ thông tam giai thượng phẩm pháp khí cũng không kém được bao nhiêu. Như thế rất bình thường, có thể lên được buổi đấu giá này linh vật, mặc kệ là linh đan, trận pháp, linh phủ, pháp khí các loại, thành giao giá cả thường thường đều muốn so với nó ban đầu giá trị cao hơn không ít, cái này không chỉ là đám người tranh đoạt kết quả. Tất cả mọi người không phải người ngu, sẽ không bạch bạch hoa cái này tiền tiêu bổng phí, phàm là có thể bị lấy ra bán đấu giá linh vật, vô luận là linh đan, pháp khí, linh phủ, trận pháp các loại, đều là cùng một phẩm giai bên trong tinh phẩm. Những này đồ vật, tại tầm thường thời điểm, trong phường thị các nhà cửa hàng là sẽ rất ít lấy ra. Cũng tỉ như cái này ngưng xương châu, còn chưa tế luyện, chỉ là sử dụng pháp lực kích hoạt, liền có thể trong nháy mắt kích phát ra uy lực lớn như vậy, để ngồi phía trước sắp xếp mạng lớn trúc cơ tu sĩ dùng mình không thôi, cũng đủ để nhìn ra uy lực của nó. Kia là không thua gì phổ thông tam giai thượng phẩm pháp khí uy lực, mà lại loại này tinh phẩm pháp khí, chỉ cần gia nhập tam giai thượng phẩm khoáng thạch, mời kỹ thuật luyện khí cao siêu luyện khí sư xuất thủ, tăng lên phẩm giai qua đi, cái này ngưng xương châu tại tam giai thượng phẩm pháp khí bên trong cũng coi là tinh phẩm. Vỗ xuống kiện pháp khí này tu sĩ, căn bản không cần tại đổi một kiện khác pháp khí, mà phổ thông tam giai trung phẩm pháp khí, muốn tăng lên tới loại này tình trạng, thì phải nỗ lực càng lớn đại giới. Liên xem như ngày sau không cách nào tìm được tam giai khoáng thạch, đem nó phẩm giai tăng lên, kia tiến vào tử phủ hậu kỳ về sau, còn tính là một kiện tiện tay pháp khí, mà phổ thông tam giai trung phẩm pháp khí, tử phủ hậu kỳ tu sĩ dùng tại tử phủ hậu kỳ chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng không phải rất lớn. Tiếp xuống cái này thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá là một cái khoáng thạch, đây là từ một vị nào đó đạo hữu gửi đấu, hắn lựa chọn chỉ trao đổi cùng giai linh vật, không thể dùng linh thạch đấu giá. Tóm lại, muốn vật này đạo hữu, hiện tại liền có thể tham dự đấu giá, tam giai thượng phẩm linh quáng huyền hư khoáng một khối, trao đổi ngang hàng tài liệu luyện đan, đương nhiên, nếu là có cao hơn linh dược, vị tiêu đạo hữu cũng nguyện ý không đủ trên lệnh giá. Đấu giá hội trên vật đấu giá, ngoại trừ Công Tôn gia tộc, còn có cái khác mấy đại phái lấy ra bên ngoài, còn có thể để cái khác tu sĩ lựa chọn gửi đấu linh vật, không qua dạng này phòng đấu giá muốn thu lấy vật phẩm đấu giá thành giao giá cả 1 phần 10 làm phí thủ tục. Mà lại, những này cái khác tu sĩ gửi đấu linh vật, nếu là phòng đấu giá coi trọng, sẽ trước tiên lựa chọn hướng linh vật chủ nhân đưa ra thu mua. Nếu là đụng tới những cái kia chỉ tuyển chọn đặt ở đấu giá hội nộp lên đổi linh vật tu sĩ, phòng đấu giá một phương cũng có thể sớm biết được tin tức này, bọn hắn có thể lựa chọn sớm chuẩn bị linh vật, cũng có thể đem cái này linh vật tin tức bán ra ngoài đây là như thế nào đều không lỗ, thậm chí một chút phòng đấu giá còn đại lực để sướng tu sĩ gửi đấu linh vật. Tại kia Liễu Như Mộng móc ra huyền hư khoáng lúc, Diệp Chiêu Minh liền bị nàng trong tay viên kia màu xám trắng khoáng thạch hấp dẫn lấy. Chỉ gặp kia Liễu Như Mộng hướng cái này khoáng thạch bên trong đánh vào một đạo pháp lực, đột nhiên một cỗ huyền bí lực lượng xuất hiện tại toàn bộ bảo tháp trong đại sảnh, có thể nhìn thấy, viên kia màu xám trắng khoáng thạch bên trong giống như có màu trắng bạc lực lượng không câu chuyện. Thật giống như không gian chi lực. Diệp Chiêu Minh trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại đây là loại lực lượng nào. Trong đại sảnh cũng có đối với huyền hư khoáng có cực kỳ thâm hậu hiểu rõ tu sĩ, nhìn thấy trong chớp nhoáng này liền có một thanh âm từ bao xương bên trong truyền đến ha ha, Liễu tiên tử, cái này huyền hư khoáng thật là có người coi hắn là bảo a. Còn cần ngang nhau giá trị linh vật mới trao đổi. Một chút kiến thức không phải rất rộng tu sĩ thì là mở miệng tuân hỏi Liễu tiên tử, cái này huyền hư khoáng đến tuột cùng có tác dụng gì? Nghe được trong giạc vị kia tu sĩ phá âm thanh, Liễu Như Mộng cũng chỉ có thể bắt đầu giải thích nói, cái này huyền hư khoáng có thể dùng đến bố trí một môn không gian trận pháp, Bạch Thương Liệt không trận, có thể phát ra một đạo không gian chi nhận công kích địch nhân. Nói không tệ, mà lại trận pháp này phát ra không gian chi nhận uy lực cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới tử phụ sơ kỳ uy lực thôi, chẳng qua là uổng phí hết linh thạch thôi. Tại nàng giải thích đồng thời, ba lầu 18 gian nào đó bao xương lại chuyển tới một trận tiếng cười nhạo, tựa hồ là đang cười đấu giá cái này mai khoáng thạch tu sĩ vô tri, lại hoặc là hắn công phu sư tử mạng. Nghe những lời này, nguyên bản một chút hứng thú tu sĩ cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ, Diệp Chiêu Minh cũng mất hứng thú. Không qua lúc này, hắn chỗ bao xương bên trong, trên mặt bàn, Tầm Linh Thử Tiểu Bạch nhìn thấy thủy tinh hình chiếu trong kinh cái này mai năm đấm lớn nhỏ huyền hư khoáng, chi chi kêu to lên, liền trong tay linh quả rơi trên mặt đất cũng mảy may chưa phát giác. Nhảy đến Diệp Chiêu Minh trên thân, lo lắng gại y phục của hắn, lộ ra khát vọng thần sắc. Nhìn thấy Tầm Linh Thử Tiểu Bạch hành vi, Diệp Chiêu Minh thần sắc khẽ động, hẳn là đây chính là nó mở ra huyết mạch gông cùm xiển xích cơ duyên, truyền thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 289, táng gia bại sản. Hắn thế nhưng là còn nhớ rõ, Tầm Linh Thử nhất tộc muốn thoát khỏi huyết mạch gông cùm xiển xích tấn thăng tam giai, kia cũng phải cần đặc biệt linh vật. Tại biết rõ tin tức này về sau, hắn cũng có thu thập qua một chút linh vật để Tiểu Bạch nếm thử, thế nhưng là vẫn là không thể nào biết được Tiểu Bạch tiến giai cần chính là loại nào linh vật. Dân ra, hắn cũng kém không nhiều quên đi việc này, lại không nghĩ rằng lại có thể tại phòng đấu giá này trên đụng phải. Nhìn, cái này huyền hư khoáng cũng không phải là rất thụ mọi người hoan nghênh, không qua Diệp Chiêu Minh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nên dùng loại nào linh dược đem nó hối đoái tới. Liễu Như Mộng giải thích xong huyền hư khoáng tác dụng về sau, chờ đợi mấy chục giây thời gian, còn chưa có người mở miệng đấu giá, không khỏi mở miệng nói chư vị đạo hữu, cái này huyền hư khoáng thế nhưng là có chút hiếm thấy khoáng thạch, nói không chừng còn có cái khác tác dụng đây, các ngươi thật không có ý định nếm thử một cái, vua xuống đến nghiên cứu một chút không? Kia Vũ Mị vô cùng thanh âm ở đại sảnh bên trong quanh quẩn, mỗi giờ mỗi khắc đều tại trêu chọc trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ tiếng lòng. Bất quá, có thể hối đoái nổi vật này tự nhiên cũng đều là tử phụ trở lên tu sĩ, bọn hắn có thể tu luyện tới cái này tình trạng, định lực mười phần, sẽ không bởi vì nàng vài câu dụ hoặc liền mua sắm vật này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lâm vào trong yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dựa theo đấu giá hội quy củ, một kiện gửi đấu bảo vật, chỉ cần tại 120 hơi thở bên trong, không có tu sĩ mở miệng đấu giá, liền xem như lưu phách. Lại qua mấy chục giây thời gian, cự ly 120 hơi thở thời gian còn có mấy hơi lúc, Diệp Chiêu Minh cũng không lại chờ đợi, chuẩn bị mở miệng đấu giá. Lúc này, phía trên hơn 30 tầng một chỗ bao xương truyền đến một thanh âm. Ta dùng một gốc tam giai hạ phẩm bạch cốt hoa hối đoái khối này huyền hư khoáng. Có đạo hưu xuất thủ, không biết do cái này huyền hư khoáng còn có đạo hưu muốn đấu giá không? Liễu Như Mộng vui mừng quá đỗi, rốt cục có người mở miệng đấu giá, nàng cũng không cần lo lắng cái này vật phẩm đấu giá lưu phách. Dù sao cái này đối với một cái đấu giá sư tới nói, vật phẩm đấu giá lưu phách cũng là một kiện ám muội sự kiện, là mình đấu giá kiếp sống bên trong một cái chỗ bẩn. Hiện tại có người lối ra đấu giá, kia nàng tự nhiên là đưa khẩu khí, không cần lo lắng cái vấn đề này. Ta dùng một đầu tam giai hạ phẩm địa long khâu thi thể trao đổi, đương nhiên, cũng không bao quát địa long khâu nội đan. Diệp Chiêu Minh thanh âm xuyên thấu qua truyền âm xoắn ốc truyền đến Liễu Như Mộng trong lỗ tai. Hắn lựa chọn dùng để trao đổi chính là ban đầu ở Trân Châu đảo liên săn giết địa long khâu thi thể cũng là có dược dụng giá trị, có thể dùng để luyện chế khôi phục nhục thân thương thế linh đan, phục sinh đan. Đã hai vị đạo hữu đều cố ý đấu giá, vậy kính xin đem riêng phần mình vật đấu giá truyền tống đến thiếp thân trong tay, thiếp thân truyền lại cho huyền hư khoáng người sở hữu trong tay, để tự hành lựa chọn một phen. Tựa hồ là lo lắng hai người không đồng ý, Liễu Như Mộng lại bổ sung một câu, hai vị đừng lo lắng, vị tiêu đạo hữu chỉ là xem xét một phen, sẽ không hư hao hai vị đạo hữu linh vật, nếu là có tổn thất, nhóm chúng ta đấu giá chẳng hội giá gốc bồi thường hai vị tổn thất. Diệp Chiêu Minh không chút do dự, đem tam giai hạ phẩm địa long khâu thi thể cất vào một cái trống không trong túi trữ vật, đặt ở trong giáp trên truyền tống trận, quang hoa lóe lên, liền truyền tới Liễu Như Mộng trong tay. Hơn 10 hơi thở về sau, Liễu Như Mộng đem chứa bạch cốt hoa túi trữ vật truyền tống về hơn 30 tầng trong giáp. Vị tiêu đạo hữu lựa chọn địa long khâu thi thể, nếu là vị này đạo hữu cố ý thu hoạch được huyền hư khoáng, có thể lần nữa tăng giá, nếu là vô tình, thiếp thân liền muốn gõ định cái này cái cọc mua bán. Vừa mới nói xong, kia hơn 30 tầng bao xương chủ nhân còn không chịu từ bỏ, lại tiếp tục mở miệng nói, ta tại ra một đóa linh liên dung linh cỏ. Đây là luyện chế dung huyết đan chủ dược, có thể giúp linh thú tấn thăng huyết mạch. Ngay sau đó, lại là một câu truyền ra, lại là đối lấy Diệp Chiêu Minh nói. Tại hạ muốn bố trí một tòa bạch thương liệt không trận, đã tìm kiếm cái này huyền hư khoáng đã lâu, còn xin vị này đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, đạo hữu không bằng lại mặt khác tìm một khối huyền hư khoáng. Lúc đầu nghe được Liễu Như Mộng câu nói đầu tiên, Diệp Chiêu Minh đã cảm thấy ổn, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu ra giá, còn muốn để Diệp Chiêu Minh bỏ những thứ yêu thích. Hắn sao có thể đồng ý à, khối này huyền hư khoáng thế nhưng là liên quan đến tầm linh thử tiểu bạch tấn thăng con đường, hắn khẳng định không thể từ bỏ. Mà lại tuy nói huyền hư khoáng có thể làm cho tiểu bạch đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, nhưng hắn lại không dám khẳng định là chỉ có khối này huyền hư khoáng mới có thể để tầm linh thử tiểu bạch đánh vỡ gông cùm xiềng xích tiến giai, vẫn là tất cả huyền hư khoáng đều có thể. Vạn nhất chỉ có khối này huyền hư khoáng mới có thể trợ giúp nó tiến giai, đem cái này huyền hư khoáng nhường ra ngoài, vậy hắn chẳng phải là ruột đều muốn hối hận thành. Diệp Chiêu Minh lại lần nữa ra giá, đem còn lại một đầu tam giai trung phẩm địa long khâu thi thể truyền tống đi qua đây là hắn lưu lại chuẩn bị đợi đến mình đột phá đến tử phủ kỳ về sau, muốn mình luyện chế phục sinh đan, bây giờ vì tiểu bạch có thể thu hoạch được huyền hư khoáng, tiến vào tam giai cũng chỉ có thể đủ nhường ra đi. Diệp Chiêu Minh lần nữa ra giá, Liễu Như Mộng càng thêm vui vẻ, hận không thể hai người đánh nhau, đem huyền hư khoáng đánh ra cao hơn giá cả đáng tiếc, nàng đợi một hồi lâu, tiếng ngay từ đầu ra giá tu sĩ cũng không còn ra giá, như thế để Diệp Chiêu Minh đưa khẩu khí. Đã không ai tái xuất giá, vậy cái này mai huyền hư khoáng liền về thứ 23 tầng ất tự hào bao xương tu sĩ tất cả. Trên truyền tống trận bạch quang hiện lên, chứa huyền hư khoáng túi chứa vật xuất hiện tại Diệp Chiêu Minh trong tay, tâm linh thử tiểu bạch từ lâu xuyên thấu qua thủy tinh hình chiếu kính thấy được hết thảy. Nhe răng trợn mắt hướng phía Diệp Chiêu Minh chi chi hô: "Tốt, cái này cho ngươi." Diệp Chiêu Minh đem trong túi chữ vật huyền hư khoáng lấy ra, đưa cho nó. Chỉ gặp nó một ngụm đem đầu lâu kia lớn nhỏ huyền hư khoáng nuốt vào trong bụng, cũng không biết do nó kia nho nhỏ thân thể là thế nào làm được. Mà thôn phệ huyền hư khoáng tiểu bạch, lâm vào ngủ say bên trong, trên thân thỉnh thoảng có từng cái từng sợi màu trắng lực lượng đang lưu chuyển. Diệp Chiêu Minh có chút bận tâm, liên tiếp xuống tới đấu giá hội cũng không để ý tới, cẩn thận đối với hắn kiểm tra một phen, xác nhận đây là nó đang không ngừng hấp thu huyền hư khoáng bên trong kia một đạo không gian chi lực, bình yên vô sự về sau, đem nó thu nhập túi linh thú bên trong. Về phần vì sao không trực tiếp đem nó thu nhập ngân lộc bức tranh bên trong, thì là hắn lo lắng này lại bại lộ. Tuy nói cái này bao xương bên trong 10 phần bí ẩn, nhưng người nào biết rõ mấy đại phái có hay không giám sát từng cái bao xương đây, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Mà theo từng kiện vật phẩm đấu giá bị bán đấu giá ra, thời gian dần trôi qua cũng rốt cục đi tới rất nhiều tử phụ tu sĩ mong đợi khâu, ngũ hành linh quả cũng rốt cục bị Liễu Như Mộng lấy ra. Tiếp xuống món đồ đấu giá này rất nhiều tử phụ đỉnh phong đạo hữu nhưng là muốn mở to hai mắt hào hào nhìn một chút, cái này thế nhưng là liên quan đến chư vị thành đạo một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Thủy tinh hình chiếu kính bên trên, Liễu Như Mộng một mặt vũ mị, trên mặt ý cười từ trong túi chữ vật lấy ra một viên trong suốt thanh ngọc hộp, đem nó mở ra, mấy cái ngũ sắc quang hoa lưu chuyển linh quả xuất hiện tại Diệp Chiêu Minh trước mắt. Hắn thân ở bao xương bên trong, lại là không cách nào cảm nhận được ngũ hành linh quả linh khí. Nhưng có thể nhìn thấy, trong đại sảnh rất nhiều tử phụ tu sĩ trên mặt đều là một mặt say mê thần sắc, thậm chí còn có mấy cái cự ly đấu giá ngọc đài tương đối gần trúc cơ một tầng trúc cơ tu sĩ. Khoảng cách gần cảm thụ ngũ hành linh quả bên trong nồng đậm, bàng bạc năng lượng, sắc mặt đều đỏ bừng. Hiển nhiên mẹn mẹn chỉ là xuyên thấu qua hộp ngọc, ngũ hành linh quả toát ra một chút linh khí liền để bọn hắn không chịu nổi. Cũng may Liễu Như Mộng kịp thời đem màu xanh hộp ngọc đắp lên, nếu không Diệp Chiêu Minh suy đoán mấy người kia sẽ hay không bị cái này tinh thuần linh khí cho ăn bệ bụng. Ngũ hành linh quả ba cái, tách ra ba lần đấu giá, tin tưởng chư vị đối với này linh quả đều không xa lạ gì, cũng biết rõ vật này giá trị, thiếp thân liền không lại quá nhiều nhấn mạnh, vật này giá khởi điểm 10 vạn mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3000 linh thạch. Nói, nàng đem trong tay màu xanh hộp ngọc giơ lên cao cao, để mọi người ở đây đều có thể thấy được nàng trong hộp ngọc ngũ sắc quang hoa lưu chuyển linh quả. 11 vạn mai linh thạch, 13 vạn, trả ra 15 vạn. Phòng đấu giá trên không khí, theo rất nhiều tử phụ định phong tu sĩ điên cuồng đấu giá, từ từ bốc lửa, Liễu Như Mộng trên mặt một mực tiếu dung không có từng đứt đoạn. Ngũ hành linh quả có thể phụ trợ tử phụ tu sĩ tiến vào kim đan kỳ, liền cái này một hiệu quả, liền đầy đủ để đông đảo tử phụ tu sĩ vì đó phong thưởng, liền liền một chút kim đan kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Có thể tu luyện tới kim đan kỳ tu sĩ, không nói đều là gia tộc xuất thân, liền xem như tán tu, cũng sẽ có lây thân nhân, đệ tử, coi như bọn hắn dùng không lên vật này, cũng phải vì đệ tử của bọn hắn, thân nhân chuẩn bị. Thậm chí, nếu là giá cả phù hợp, cũng có thể trước vua xuống đến, ngày sau lại cao hơn giá bán ra ngoài, bực này linh vật mãi mãi cũng là sẽ không thiếu khuyết người mua đây cũng là Liễu Như Mộng nói ra ngũ hành linh quả giá khởi điểm về sau, vì sao sẽ truyền ra liên tiếp đấu giá âm thanh. Có một tia thu hoạch được vật này cơ hội, đông đảo tử phụ tu sĩ đều là sẽ không bỏ qua. Chúng sinh bên trong, có linh căn phàm nhân ít càng thêm ít, có thể tu luyện tới kim đan kỳ lại có bao nhiêu, kim đan kỳ tu sĩ tại tu tiên giới bên trong đã coi như là cao giai tu sĩ, ở đâu đều là có thể được người kính ngưỡng. Cũng có thành tông làm tổ tư cách đừng nhìn rất nhiều tử phụ tu sĩ điên cuồng đấu giá cảm thấy có chút khó tin, nhưng là nếu là có thể tiến vào kim đăng kỳ, rất nhiều tu sĩ liền xem như táng ra bại sản, đập nồi bán sắt cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần bọn hắn có thể thành công tiến vào kim đăng kỳ, không đừng nói, rất nhiều đối với tử phụ tu sĩ tới nói xem như 10 phần hung hiểm địa phương, tại bọn hắn xem ra cũng đều không tính là gì. Thậm chí bọn hắn bởi vì mua sắm kết đan linh vật nỗ lực to lớn đại giới, gánh vác rất nhiều nợ nần, chỉ cần có thể kết đan thành công, bọn hắn liền có thể số lớn săn giết tam gia yêu thú, không ra trăm năm, liền có thể trả hết nợ tất cả nợ nần. Chớ nói chi là tiến vào kim đan kỳ về sau còn có thể được hưởng ngàn năm thọ nguyên, cho nên ngũ hành linh quả ngay từ đầu đấu giá giá cả liền bắt đầu điên cuồng dâng lên, không qua mấy tức thời gian liền đã bị cố tình nâng giá đến 25 vạn mai linh thạch. Trên trận, một chút đối với ngũ hành linh quả tình thế bắt buộc tử phụ tu sĩ cũng bắt đầu nhao nhao ở đại sảnh bên trong truyền âm vay mượn linh thạch, hoặc là đem trên người mình sử dụng pháp khí bán ra ngoài. Chu bị linh thạch được ăn cả ngã về không, muốn đem cái này cái thứ nhất ngũ hành linh quả cầm xuống, bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ có cái này cái thứ nhất ngũ hành linh quả bọn hắn mới có thể thu hoạch được, nếu là cái này một viên đều không có vỗ xuống, đằng sau hai cái thì càng không cần suy nghĩ. Nói đến đây, kỳ thật tổ chức đấu giá hội năm nhà nguyên anh thế lực vụn trộn cũng có được một chút quy tắc ngầm, đó chính là bọn hắn lấy ra bán đấu giá kết đan linh vật, cái thứ nhất thường thường là lưu cho rất nhiều tán tu đấu giá. Tán tu là tu tiên giới bên trong số người nhiều nhất một quần thể, mặc dù trong bọn họ cao giai tu sĩ, nhưng căn cứ vào to lớn số lượng, một chút tán tu cũng là rất có số phận, có thể thu hoạch được bảo vật chân quý, có chút bảo vật mười phần chân quý, liền xem như ngũ đại nguyên anh thế lực cũng là mười phần nóng mắt. Rất nhiều tán tu không hiểu, thường thường sẽ đem bán ra ngoài. Căn cứ vào đây, năm đại thế lực bên trong mới có lấy dạng này một cái quy tắc ngầm, đó là vì thanh danh của bọn hắn cùng danh tiếng. Danh tiếng tốt, tự nhiên mà vậy, những tán tu kia có bảo vật, mặc kệ biết không biết hàng, muốn bán, bọn hắn tự nhiên là thứ nhất lựa chọn. Vượt xa một chút ngắn ngủi lợi ích, mà dưới quyền bọn họ một chút kim đan trở lên gia tộc, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra điều này. Có dạng này quy tắc ngầm, bọn hắn cũng sẽ không tham dự đấu giá đương nhiên, lời tuy như thế, cái này cũng chỉ là một cái quy tắc ngầm, nếu là thật sự có một ít tán tu kim đan hoặc là cái khác địa phương tới kim đan không tuân thủ, vậy cũng không có cách. Không qua dạng này ví dụ rất ít. 35 vạn mai linh thạch, còn có hay không tu sĩ ra cao hơn giá cả, nếu là không có, cái này mai chân quý ngũ hành linh quả liền thuộc về 36 tầng giáp tự bao xương đạo hữu. Các ngươi muốn tưởng tượng, cái này thế nhưng là phụ trợ đột phá kim đan kỳ chân bảo a, bỏ qua lần này cơ hội, còn muốn thu hoạch được, kia thế nhưng là hy vọng xa vời a. Các ngươi tu tiên mục đích là cái gì? Không phải là vì tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, có thể trường sinh sao? Bây giờ tiến vào kim đan kỳ hy vọng đang ở trước mắt, nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Liễu Như Mộng tràn ngập dụ hoặc tính cùng kích động lời nói, tại toàn bộ trong đại sảnh tiếng vọng. Mà đó, Liễu Mạng, đây là lão phu cự ly kim đan kỳ gần nhất một lần, ta ra 38 vạn mai linh thạch. Liễu Như Mộng không hổ là có thể chủ trì như thế một lớn buổi đấu giá người, tại nàng kích động dưới, lại khơi dậy đông đảo tu sĩ kích tình, tiếp xuống, ngũ hành linh quả giá cả tiếp tục đi cao. Cuối cùng dừng lại tại Diệp Chiêu Minh cũng đều không có nghĩ tới giá cả. Vừa xa kết kim đan 30 vạn linh thạch giá cả 45 vạn linh thạch, thành giao. Chúc mừng vị này đạo hữu vô xuống chúng ta thứ 36 kiện vật đấu giá. Nhìn xem thủy tinh hình chiếu trong kính cái kia tên tuổi phát hoa dâm, có chút khí huyết khô kiệt lão niên tử phụ, Diệp Chiêu Minh không khỏi lắc đầu. Hắn bây giờ cái này tình huống, liền xem như đập tới ngũ hành linh quả lại như thế nào, hắn nuốt ngũ hành linh quả về sau, thành công kết đan, không có tiện tay pháp khí mang theo, hắn vượt qua kim đan lôi kiếp sát suất thành công chưa tới một thành. Bất quá, đây cũng là tu tiên giới bên trong lệ cũ, đại bộ phận tán tu đụng tới kết đan linh vật chỉ có thể táng ra bại sản. Vung tay đánh cược một lần. Nếu không, bọn hắn rất nhiều người liên kết thành kim đan một bước này đều không đạt được, huống chi độ kim đan lôi kiếp. Cuối cùng, còn lại hai cái ngũ hành linh quả giá cả bán đấu giá ra, giá cả ngược lại là không có cái thứ nhất cao, nhưng cái thứ hai ngũ hành linh quả giá cả cũng đạt tới 40 vạn linh thạch, quả thứ ba thì là vỗ ra 43 vạn linh thạch giá cao. Về phần tại sao đằng sau hai cái ngũ hành linh quả giá cả so cái thứ nhất thấp, cũng là có nguyên nhân. CV tu chân vị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 290, Thất thải liên. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thứ nhất ngũ hành linh quả là thả cho tử phụ tán tu, vì có thể kết đan, bọn hắn thường thường có thể dốc hết bất cứ giá nào. Bởi vì bọn hắn nếu là muốn thu hoạch được kết đan linh vật, cũng chỉ có thông qua các loại đấu giá hội cùng giao dịch hội mới có thể có cơ hội thu hoạch được, đây cũng là cái thứ nhất ngũ hành linh quả sẽ khiến phong thưởng, đem nguyên bản giá trị 30 vạn linh thạch khoảng chừng kết đan linh vật mang lên cao như vậy tình trạng. Nhưng là đối với một chút kim đan trở lên tu sĩ tới nói, kim đan linh vật cũng không phải là không có lấy được con đường, thường thường giá cả vượt qua trong lòng của bọn hắn giá vị, bọn hắn liền sẽ từ bỏ. Thật giống như trước đây Diệp gia vẫn là trúc cơ gia tộc thời điểm, bọn hắn muốn thu hoạch được trúc cơ đan, cũng chỉ có thông qua vô cực môn đấu giá hội trên thu hoạch được. Khi Diệp gia tấn thăng trở thành tử phụ gia tộc về sau, liền dung nhập Hồng Phong Hải vực tử phụ gia tộc vòng tròn, muốn trúc cơ đan, mấy đại tử phụ gia tộc có thể cùng một chỗ săn bắn tam gia yêu thú, thu hoạch được yêu đan luyện chế đây cũng là thực lực càng cao. Trước đó ngươi cảm thấy chân quý khó mà lấy được linh vật, cũng không phải là không có con đường đây cũng là vì cái gì thứ hai, ba cái ngũ hành linh quả giá cả lại so với cái thứ nhất thấp nguyên nhân. Kế ngũ hành linh quả nóng nảy toàn trường về sau, lần này đấu giá hội cũng tiến vào giai đoạn cao chiều. Đủ loại, rất nhiều tu sĩ chỉ là đã từng có chỗ nghe thấy linh vật, như tứ giai yêu đan, ngũ giai linh dược, kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ có thể dùng đến luyện chế bản mệnh pháp bảo khoáng thạch, yêu thú tài liệu các loại chân quý hiếm thấy bảo vật, giờ phút này như là rau cải trắng, bị Liễu Như Mộng cưỡi ngựa xem hoa không ngừng lấy ra đấu giá đem bình thường. Đấu giá hội bầu không khí đẩy lên từng cái cao trào, những này linh vật giá cả thấp nhất giá khởi điểm đều là 10 vạn, cao người thậm chí có thể đạt tới mấy chục vạn, quả nhiên là để Diệp Chiêu Minh mở rộng tầm mắt. Tuy nói hắn đã từng đi qua so Khôi Tinh Phường thị càng thêm phồn hoa tiên thành, Thiên Nguyên tiên thành, nhưng hắn khi đó vừa mới trở thành tử phụ tu sĩ, nơi nào có tư cách cùng tài lực có thể nhìn thấy tứ giai trở lên bảo vật. Cuộc bán đấu giá này liền xem như không có tìm được tụ linh chi vật, có thể mở rộng tầm mắt cùng có khối này huyền hư khoáng có thể trợ tầm linh thử tiểu bạch đột phá, cũng coi là đáng giá. Dạng này kéo dài hơn nửa ngày về sau, lần này đấu giá hội cũng đến cuối cùng áp trục bảo vật đấu giá khâu. Tiếp xuống món bảo vật này, thật là quá mức chân quý, đã không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc, liền tiếp thân nhìn, cũng muốn đem nó chiếm làm của riêng. Thủy tinh hình chiếu kính bên trên, Liễu Như Mộng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một mặt không thôi thần sắc, chậm chạp không nói ra tiếp xuống bảo vật là cái gì, sâu đủ đám người khẩu vị. Diệp Chiêu Minh cũng là một mặt vẻ tò mò, nàng trong miệng khó mà dùng linh thạch cân nhắc chân bảo đến tuột cùng ra sao bảo vật, trong đại sảnh đông đảo tu sĩ cũng đều là một mặt không dằn nổi bộ dáng, nếu không phải cấm chỉ ồn nào, bọn hắn cũng phải gọi ra. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, Liễu Như Mộng mới đem tiếp xuống vật đấu giá lấy ra, để đám người thưởng thức. chỉ gặp một đóa hoa mỹ hoa sen lơ lửng ở nàng trong tay, hoa sen phía trên đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy sắc hào quang không ngừng lưu chuyển, trên đóa hoa lại có bảy sắc thải hồng linh lung tiểu xảo, như ẩn như hiện. Đây là linh vật gì, nhìn ngược lại là rất xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt ta. Ngươi biết cái gì đã có thể làm áp chụp bảo vật đấu giá, kia khẳng định là bảo vật. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là bảo vật gì? Một tên nhìn có chút tuổi trẻ tu sĩ một mặt không cam lòng nhìn qua bên cạnh một tên tuổi già tu sĩ. Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, được rồi. Tuổi già tu sĩ cũng không biết rõ cái này bảy sắc hoa sen là bực nào bảo vật, nhưng là khí thế không thể thua, một câu đối người tuổi trẻ kia á khẩu không trả lời được. Đây là thất thải liên. Gia phu đạo đồ có hy vọng rồi. Bao xương bên trong, truyền đến một đạo giàn mua, sen lẫn âm thanh kích động. Không tệ, đây là thất thải liên. Liệu như mộng dụ hoặc thanh âm lần nữa trong đại sảnh vang lên, thất thải liên, thế gian chân quý nhất bảo vật một trong, mỗi ngàn năm thời gian, thất thải liên phía trên mới có thể gia tăng một loại sắc thái, 7000 tuổi vừa mới có thể thành quen, thành thục về sau, thất thải liên trên đóa hoa nhan sắc không còn gia tăng, cách mỗi ngàn năm, thất thải liên trên trong đó một đạo sắc thái nhan sắc sẽ làm sâu sắc. Thành thục thất thải liên, kia thế nhưng là thất giai linh vật, đối với hóa thần lão tổ cũng là cực kỳ chân quý linh vật, có thể làm cho hóa thần lão tổ tăng thọ ngàn năm. Liệu như mộng còn chưa có nói xong, trong đại sảnh tu sĩ cũng bắt đầu điên cuồng, hận không thể chạy lên đấu giá ngọc đài cướp đi đóa này thất thải liên. Trời ạ, đây là thất giai linh vật. Có tu sĩ điên cuồng hô. Người suy nghĩ nhiều, như đây thật là thất giai linh vật, công tôn gia tộc sẽ lấy ra đấu giá. Tham gia đấu giá hội tu sĩ bên trong vẫn là có tỉnh táo tu sĩ, rất nhanh liền nói ra trước mắt đóa này bảy màu hoa sen hư thực. Không tệ, vị này đạo hữu nói không tệ. Đây là thất thải liên không giả, đáng tiếc là cái này thất thải liên còn chưa thành thục liền bị người hái xuống, bây giờ nói là thất thải liên, kỳ thực là ngũ thải sen thôi. Chư vị lại nhìn, cái này bảy sắc bên trong cầu vồng lam tử nhị sắc thế nhưng là so cái khác ngũ sắc cảm đạm rất nhiều. Tuy là ngũ thải sen, nhưng cũng có thể gia tăng nguyên anh trở xuống tu sĩ trăm năm thọ nguyên, cũng tăng thêm một tầng kết anh thành công tỷ lệ. Liệu như mộng kia câu hồn phách người động lòng người lời nói tại bảo tháp trong đại sảnh tiếng vọng, mặc dù không phải thất thải liên, nhưng là ngũ thải sen hiệu quả cũng làm cho mọi người ở đây một trận hòa nhiệt, liền liền Diệp Chiêu Minh cũng không ngoại lệ. Tu tiên giới bên trong, có thể gia tăng tu sĩ thọ nguyên linh vật vốn cũng không nhiều, huống chi có thể gia tăng kim đan kỳ tu sĩ trăm năm thọ nguyên linh vật, càng là ngàn năm khó gặp. 50 vạn linh thạch giá khởi điểm đối với kim đan trở xuống tu sĩ là dốc hết tất cả cũng khó có thể góp đủ tài phú, đối với tài đại khí thô kim đan tu sĩ tới nói, cái này cũng bất quá là để bọn hắn hơi cảm thấy có chút đau lòng thôi. Tại liệu như mộng nói ra mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch về sau, giá cả trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 70 vạn linh thạch giá cả, hơn nữa còn tại một đường đi cao. 100 vạn linh thạch. Một giọng giàn mua từ 43 tầng một gian trong dạng truyền ra. Diệp Chiêu Minh có thể nhận ra được, đây là ngay từ đầu nhận ra thất thải liên vị kia kim đan tu sĩ. Hắn một lần kêu giá liền đem thất thải liên giá cả nâng lên 30 vạn linh thạch giá cả. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, đáng tiếc hắn cái này cách làm cũng không có đem mặt khác đấu giá kim đan tu sĩ hù đến. Dù sao có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới tu sĩ, cái nào không phải từ núi thây trong biển máu giết ra tới, đều là lao hồ ly, muốn dạng này đem bọn hắn hù sợ, đó là không có khả năng. Chỉ cần thất thải liên không có vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận tối cao giá cả, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đấu giá. Giá cả rất nhanh liền bị một lần nữa đổi mới, đi tới 110 vạn linh thạch giá cao. Lúc này, đấu giá tu sĩ cũng thiếu rất nhiều, giá cả đổi mới tốc độ cũng biến thành chậm rất nhiều, biết rõ qua hơn 10 hơi thở thời gian về sau, tên kia giản mua tu sĩ thanh âm lần nữa truyền ra. 120 vạn linh thạch. Tại bao xương bên trong Diệp Triều Minh, nghe được cao như vậy giá cả, đáy lòng cũng không khỏi đến hâm mộ. Hắn khi nào mới có thể cùng những này kim đan tu sĩ, có thể mặt không đổi sắc hô lên cao như vậy giá cả, có dạng này thân ra. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này thất thải liên không chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, còn có thể gia tăng một thành kết ánh sát xuất thành công. Đối với hắn bực này thọ nguyên gần hết tu sĩ thế nhưng là cái thiên đại dụ hoặc. Không có mấy người có thể bình tĩnh, đổi lại là chính hắn, cũng là muốn liều mạng tranh thủ. Bởi vậy, tên kia giản mua tu sĩ giá cả căn bản không có thể chịu đựng mấy hơi thời gian, liền bị càng thêm điên cuồng kim đan tu sĩ nhắc đến cao hơn. 140 vạn linh thạch. Cái này một giá cả vừa ra, cái kia đạo thanh âm giản mua tu sĩ cũng vô lực đấu giá, lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, cái này gốc thất thải liên bị một tên tán tu nguyên anh tu sĩ lấy 180 vạn giá trên trời cầm xuống. 180 vạn linh thạch, còn có hay không tiếp tục đấu giá? 180 vạn linh thạch, lần thứ nhất. 180 vạn linh thạch, lần thứ hai. 180 vạn linh thạch, lần thứ ba. Chúc mừng vị tiền bối này thu hoạch được chân quý thất thải liên. Thủy tinh hình chiếu trong kính, Liễu Như Mộng dùng kia thanh âm run rẩy nói ra cuối cùng thành giao giá cả, sắc mặt đỏ hồng, đổ mồ hôi lâm ly, một trương gương mặt xinh đẹp trên mặt càng là tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Cái này thất thải liên trước đó cũng không có đặt ở đấu giá hội tuyên truyền đồ sách bên trong, hiển nhiên là lâm thời thêm, đó cũng không phải đấu giá hội bên trong chân quý nhất bảo vật. Bán đấu giá xong thất thải liên về sau, lại đấu giá một kiện tuyên truyền đồ sách bên trong quay về Dương Niết Bàn Đan, như thế không có gây nên đại bộ phận kim đan tu sĩ tranh đoạt, chỉ có 5-6 cái tài đại khí thô kim đan tu sĩ đấu giá. Cuối cùng lấy 7-18 vạn mai linh thạch giá cả bị 45 tầng ất tự hào bao xương kim đan tu sĩ đập đi. Lại qua gần nửa canh giờ, lần này đấu giá hội chân quý nhất một kiện bảo vật, ngũ giai linh bảo phong lôi dược mới bị Liễu Như Mộng lấy ra. Ngũ giai hạ phẩm linh bảo phong lôi dược là từ ngũ giai luyện khí tông sư lấy giữ dằn gió lôi ưng một đôi cánh chim, luyện vào chân quý lôi đỉnh thạch và nhiều loại chân quý linh vật, càng đem giữ dằn gió lôi ưng thú hồn dung nhập trong đó. Đây là một kiện gồm cả tốc độ cùng lực công kích linh bảo, có thể kích phát ra giữ dằn gió lôi ưng thiên phú thần thông, thanh cương lôi đỉnh trảm. Kích phát linh bảo về sau, tốc độ phi hành cũng không kém hơn đồng dạng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đáng tiếc thiếp thân thực lực không đủ, ngược lại là không cách nào hướng chư vị biểu hiện ra này uy lực của linh bảo, không qua thiếp thân nhưng lấy chồng tôn gia tộc danh nghĩa đảm bảo, vật này liền xem như kim đan đỉnh phong tu sĩ thu hoạch được, cũng có thể sử dụng gần nửa canh giờ, đủ để từ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên tay trốn được một mạng. Ngũ giai linh bảo cực kỳ hiếm thấy, đây là khôi tinh phường thị thủy tinh hình chiếu trong kính, Liễu Như Mộng hai tay kéo lấy một đôi tinh xảo tiểu xảo, tản ra lam sắc quang hoa cánh nhỏ, khống chế, trước người chậm rãi chuyển động, để tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy kia tràn đầy cứng rắn lông vũ phong lôi rực rỡ rắn gió lôi ưng bản thân là phong lôi thuộc tính yêu thú, một thân phong lôi huyết mạch vô cùng cường đại, cái này một đôi cánh tốc độ càng là có 102 cùng giai, chính là không có tinh thông độn pháp nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng truy không lên nó. Loại này yêu thú sinh tồn ở lôi đỉnh cùng cương phong giữ rằng địa phương, dùng lôi đỉnh cùng cương phong đến rèn luyện tự thân, thông qua loại phương thức này để cho mình yêu thể trở nên càng thêm cường đại. Liễu Như Mộng trong tay phong lôi rực nếu thật là lấy nguyên anh sơ kỳ giữ rằng gió lôi ưng kia một đôi chân quý cánh luyện chế mà thành, đồng thời dung nhập giữ rằng gió lôi ưng thú hồn, kim đan đỉnh phong tu sĩ chấp trưởng cái này linh bảo, nói không chừng thật đúng là có thể từ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay trốn được một mạng. Rất nhanh, 100 vạn giá khởi điểm căn bản ngăn không được đối với vật này hứng thú tu sĩ, một chút giá trị bản thân phong phú kim đan tu sĩ cũng đều bắt đầu tham dự đấu giá. Không bao lâu, phong lôi rực giá cả liên tục tăng lên, đi tới 150 vạn giá cao. Lúc này, một chút nguyên anh tu sĩ cũng đều bắt đầu tham dự đấu giá. Dù sao cái này thế nhưng là một kiện linh bảo, vẫn là gồm nhiều mặt công kích cùng tốc độ linh bảo. Đối với những cái kia chỉ có bản mệnh linh bảo nguyên anh tu sĩ tới nói, vỗ xuống cái này linh bảo, cũng có thể làm hai kiện linh bảo đến sử dụng. Cho nên, tại đông đảo nguyên anh tu sĩ tham dự phía dưới, phong lôi rực giá cả tăng vọt tốc độ lại là so trước đó tất cả bảo vật nhanh hơn, tại Liễu Như Ngộng nói ra giá khởi điểm bất quá là một chén trà thời gian, giá cả liền đã đột phá 200 vạn, đi tới 210 vạn linh thạch giá cao. 215 linh thạch, cái này đối với một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ tới nói, là muốn bọn hắn táng ra bại sản đều không bỏ ra nổi tới linh thạch, có thể có được nhiều như vậy linh thạch tu sĩ, không nói tuyệt đối không có, nhưng là, có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng bất quá là một con số thôi, có thể dùng linh thạch mua sắm bảo vật, kia đều không phải là vấn đề. Cùng lắm thì hao phí chút thời gian, hạ mình săn giết tứ gia yêu thú, cũng rất nhanh liền có thể kiếm về. Cho nên cái này giá cả rất nhanh liền lại bị đổi mới. Thẳng đến một cái chân chính giá trên trời từ Liễu Như Mộng bên trong miệng sau khi hô lên, tất cả tham dự đấu giá thanh âm mới biến mất 300 vạn linh thạch. Tốt, chúc mừng thứ 36 tầng bính tự số phòng ở giữa tiền bối thu hoạch được lần này đấu giá hội áp trục chi bảo phong lôi dự, 300 vạn linh thạch, cái này giá cả đối với một kiện ngũ giai linh bảo tới nói, cũng coi là một cái giá cao. Mà lại, mặc dù là lấy hạ phẩm linh thạch vì kế giá đơn vị, nhưng là cuối cùng giao dịch lúc nhưng là muốn thanh toán thượng phẩm linh thạch. Phía trước một chút giao dịch tứ giai trở lên linh vật cũng không phải đều là lấy hạ phẩm linh thạch tính tiền, cũng là muốn thanh toán một nửa giá cả thượng phẩm linh thạch 300 vạn mai hạ phẩm linh thạch, kia thế nhưng là 300 mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Tuy nói tu tiên giới bên trong, một viên thượng phẩm linh thạch đồng giá tại 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch, nhưng là không có cái nào tu sĩ chọn dùng thượng phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có cỡ lớn mỏ linh thạch bên trong mới có thể sản xuất, nguyên anh tu sĩ thông thường tu hành cũng là cần dùng đến thượng phẩm linh thạch, không đơn giản chỉ là dựa vào linh mạch bên trong linh khí tu hành. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ, thân gia mặc dù phong phú, nhưng là thượng phẩm linh thạch cũng là có hạn. Dựa theo Diệp Chiêu Minh đoán chừng, cái này phong lôi dực có lẽ còn có cái khác nguyên anh tu sĩ muốn tham dự đấu giá, thế nhưng là trên người bọn họ thượng phẩm linh thạch số lượng không đủ, cho nên mới sẽ từ bỏ đấu giá. Cũng không cho rằng bọn hắn sẽ cảm thấy 300 vạn linh thạch giá cả quá cao, mà lựa chọn từ bỏ đấu giá. Lần này đại hội đấu giá đến đây liền kết thúc mỹ mãn, tất cả vật đấu giá không một lưu phách, thiếp thân ở đây đại biểu phòng đấu giá cảm tạ chư vị tiền bối cùng đạo hữu đối với lần này đấu giá hội ủng hộ, chư vị đạo hữu có thể lựa chọn rời sân. CV tu chân vị diện, 1VSC1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 291, mới vào di chỉ. Ngay tại nàng tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, chỉ gặp nàng trên thân một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất đó lấy, nàng quyến rũ động lòng người mang trên mặt một vòng ngày nấy, mở miệng hướng phía đám người nói ra chư vị nguyên anh tiền bối, thực sự thật có lỗi, thiếp thân vừa mới tiếp vào một tin tức nói, lâm thời lại có một vị tu sĩ tăng lên một kiện vật đấu giá, còn xin tiền bối hơi dừng bước. Ngọc thạch trên đài cao truyền tống trận lóe lên, một kiện màu lam hộp ngọc bị truyền tống tới, Liễu Như Mộng đem nó mở ra, lộ ra trong đó chân bảo. Kia là một cái bóng ánh sáng long lanh, đầu lâu lớn nhỏ con suối, róc rách nước chảy từ trong con suối chảy ra. Tản mát ra một cỗ tinh thuần linh khí đang muốn rời đi Diệp Chiêu Minh, lập tức cũng phát hiện đây là hắn cần thiết linh tuyển chi nhãn, nhưng hắn lúc này, trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng, mà là một mặt đăm chát. Cái này linh tuyển chi nhãn hắn liếc nhìn lại, liền biết rõ đẳng cấp viễn siêu trước đây Diệp gia tại Phi Ưng đảo tìm được viên kia linh nhãn chi tuyển, lại không phải hắn có thể mua được đau khổ truy tìm bảo vật phía trước, hắn nhưng không có đầy đủ linh vật đem nó bỏ vào trong túi, cũng khó trách hắn sẽ như thế. Cái này mai linh tuyển chi nhãn cao tới ngũ giai hạ phẩm, hội tụ linh khí không thua gì ngũ giai hạ phẩm linh mạch, cũng là vô cùng khó được chân phẩm. Đây là một vị kim đan đỉnh phong tiền bối lâm thời thêm đập bảo vật, muốn đổi lấy có thể phụ trợ đột phá nguyên anh kỳ linh vật, muốn tiền bối có thể ra giá. Cái này linh tuyển chi nhãn mặc dù chân quý, nhưng lại vẫn là không so được kết anh linh vật chân quý, cho nên, tại Liễu Như Mộng đưa ra thời điểm, hiện trường bên trong lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Mấy chục giây về sau, ngay tại tên kia xuất ra linh tuyển chi nhãn kim đan tu sĩ thấp thỏm bất an thời điểm, bảo tháp thứ 36 tầng một cái ghế lô bên trong truyền ra một đạo âm vang hữu lực thanh âm. Cái này linh tuyển chi nhãn lão phu muốn, ta có thể dùng một viên kết anh đan đổi thành. Lão phu cũng có thể ra một viên kết anh đan. Còn có thể đem ngũ giai linh mạch cho mượn, vì vị này đạo hữu cung cấp kết anh linh địa. Bên cạnh một tòa trong giáp cũng truyền ra một thanh âm. Nghe được cái này, kia xuất ra linh tuyển chi nhãn kim đan tu sĩ vui vô cùng, hận không thể lập tức liền đồng ý giao dịch này. Hắn trước đây đã đột phá qua một lần nguyên anh, nhưng là không có kết anh linh vật tương trợ, hay là thất bại, cũng hao hết thân ra. Lúc này liền xem như thu được kết anh đan, nhưng là cũng phải tìm một cái linh khí sung túc, đầy đủ an toàn địa phương kết anh. Cái này vị thứ hai ra giá nguyên anh tu sĩ có thể vì hắn cung cấp đầy đủ linh khí, trợ hắn kết anh, cũng là bớt đi hắn một chút công phu, hắn càng thêm mừng rỡ. Bất quá hắn cũng không đốc, còn có thể kiềm chế tâm tình của mình, chờ đợi vị thứ nhất ra giá nguyên anh tu sĩ cùng hắn cạnh tranh. Quả nhiên, 36 tầng tần tự hào trong dạng, cái thứ nhất ra giá tu sĩ mặc dù sớm có đón trước, nghe vậy vẫn là sắc mặt hơi đổi một chút, có chút giận dữ mở miệng lần nữa nói ra Thiên Dương tử, ngươi làm thật muốn cùng lão phu không chết không thôi sao? Ha ha, Cổ Huyền lão nhi, buổi đấu giá này trên người trả giá cao được, không, có bảo vật cũng không cần đấu giá, làm sao? Ngươi là muốn uy hiếp lão phu sao? Kia Thiên Dương tử trong giọng nói tràn đầy trào phúng, một mặt đắc ý lại nói kia Thiên Dương tử là Triệu Quốc nước láng giềng Ngụy Quốc nhất nguyên anh tông môn Thiên Dương tông trưởng môn, mà kia Cổ Huyền lão đạo cũng là Ngụy Quốc một nhà tông môn cổ linh phái trưởng môn. Cổ linh phái vốn là một nhà kim đan tông môn, vốn là cổ linh phái phụ thuộc tông môn, kia Cổ Huyền lão đạo thiên linh căn tư chất, cơ duyên bất phàm, thành công ngưng kết nguyên anh, trở thành nguyên anh tu sĩ. Cổ Huyền lão đạo tấn thăng nguyên anh, kia tự nhiên, cổ linh phái cũng tự nhiên mà vậy tấn thăng trở thành nguyên anh tông môn. Cổ linh phái sau khi tấn thăng, lại ở vào Thiên Dương tông phụ cận, tự nhiên chia lại Thiên Dương tông không ít tài nguyên, tổn hại Thiên Dương tông lợi ích, bởi vậy, hai phái ở giữa có nhiều ma sát. Kia Thiên Dương tử cũng không phải không có nghĩ qua thừa dịp Cổ Huyền lão đạo vừa mới tấn thăng nguyên anh chi cảnh, thừa dịp tu vi bất ổn, còn chưa tu tập nguyên anh chi cảnh thần thông phép thuật, muốn sớm gạt bỏ một địch nhân. Thế nhưng là, Cổ Huyền lão đạo có thể đột phá nguyên anh là kế thừa một vị tiền bối di sản, trong tay lại có hai kiện ngũ giai linh bảo, chiến lực cùng Thiên Dương tử không phân trên dưới, hắn lại là không thể toàn nguyện. Bởi vậy, lúc này cũng chỉ có thể đủ đánh một chút miệng pháo, vốn luôn một cái Cổ Huyền lão đạo. Cổ linh phái mặc dù tấn thăng trở thành nguyên anh đại phái, nhưng là tông môn linh sơn bên trong linh mạch cũng bất quá tứ giai thượng phẩm, linh khí căn bản không đủ để cung ứng Cổ Huyền lão đạo tu luyện. Có nguyên anh tu sĩ, lại thêm đem đối ứng phẩm giai ngũ giai linh mạch làm tông môn căn cơ, đặt thành cái này hai đại cứng nhắc chỉ tiêu về sau, Cổ Huyền phái mới có thể coi là nguyên anh đại phái. Mà tứ giai linh mạch tấn thăng trở thành ngũ giai linh mạch, ngoại trừ phải có trận pháp tông sư luyện chế ngũ giai tụ linh trận bên ngoài, còn nhất định phải tại linh mạch bên trong cất đặt một khối cực phẩm linh thạch mới có thể thuận lợi tấn thăng, đồng thời có ngũ giai linh mạch về sau, Cổ Huyền lão đạo tu vi mới có thể tiếp tục tăng lên. Vì thế, Cổ Huyền lão đạo đã cố gắng mấy trăm năm thời gian, lại là không có thể tìm được một khối cực phẩm linh thạch. Cái này cũng rất bình thường, cực phẩm linh thạch thế nhưng là khó gặp bảo vật, liền xem như cỡ lớn mỏ linh thạch bên trong, cũng không thể ổn định sản xuất cực phẩm linh thạch. Cái này ngũ giai hạ phẩm linh tuyển chi nhãn tác dụng cùng ngũ giai hạ phẩm linh mạch tác dụng không kém bao nhiêu, lại là hắn tha thiết ước mơ bảo vật, liền xem như Thiên Dương tử cùng hắn tranh chấp, hắn tuyệt không dung tha. Chỉ gặp Cổ Huyền lão đạo quả quyết mở miệng. Ngoại trừ một viên kết anh đan bên ngoài, lão phu còn có thể ra một khối ngũ giai băng tâm bảo ngọc. Kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh thời điểm, sẽ có đáng sợ tâm ma cuốn thân, nếu là tu sĩ nói tâm không kiên định, hay là thẹn trong lòng hạng người, liền có khả năng sẽ đổ vào tâm ma phía dưới, trở thành tâm ma tấn thăng tư lương. Cái này băng tâm bảo ngọc có thể áp chế tâm ma, giảm xuống tu sĩ tạp niệm trong lòng, suy yếu tâm ma lực lượng, cực lớn gia tăng tu sĩ vượt qua tâm ma kiếp năm chắc. Cổ Huyền lão đạo vì cái này ngũ giai hạ phẩm linh tuyển chi nhãn cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, kia Thiên Dương tử cũng không bỏ ra nổi càng thêm chân quý linh vật đến hối đoái. Cuối cùng, cái này linh tuyển chi nhãn rơi vào Cổ Huyền lão đạo trong tay. Về phần cái khác tham gia đấu giá hội nguyên anh tu sĩ, nhưng là không có tham dự đấu giá, toàn bộ hành trình đều là hai người đang đánh lôi đài. Linh tuyển chi nhãn mặc dù chân quý, nhưng đến tham gia một chút nguyên anh tu sĩ, ngoại trừ tán tu chính là các đại phái bên trong nguyên anh. Các đại phái bên trong không thiếu ngũ giai hạ phẩm linh mạch, cái này linh tuyển chi nhãn đối bọn hắn tới nói bất quá là gân gà, căn bản so không lên kết anh linh vật giá cả, mà tán tu không nói không có chỗ ở cố định, cũng căn bản không bỏ ra nổi kết anh linh vật. Bởi vậy, ngược lại để cái này Cổ Huyền lão đạo đạt được cơ muốn, thành công cầm xuống cái này ngũ giai hạ phẩm linh tuyển chi nhãn. Vội vàng nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày, Diệp Chiêu Minh đem một ngụm linh khí nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy trong đan điền linh khí tràn đầy, có một loại công hành viên mãn cảm giác. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Chiêu Minh nuốt vào từ Khôi Tinh trong phường thị mua sắm Tử Dương đan, cảm giác được một cỗ bàng bạc năng lượng tràn đầy tự thân, nước chảy thành sông đột phá đến Tử phủ 4 tầng. Tử phủ 4 tầng. Đột phá đến Tử phủ 4 tầng về sau, Diệp Chiêu Minh lập tức lộ ra vui mừng. Lần này sau khi đột phá, pháp lực của hắn tăng lên 3 tầng, đã không kém gì đồng dạng Tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nếu là nói, đột phá trước đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng có Tử phủ hậu kỳ thực lực, lần này sau khi đột phá, đồng dạng Tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này cự ly đấu giá hội kết thúc đã qua hơn một tháng, tự chụp buổi đấu giá xuất hiện linh tuyển chi nhãn về sau, Diệp Chiêu Minh liền minh bạch, lúc trước hắn lại là lâm vào chỗ nhầm lẫn bên trong, quá mức chấp nhất tìm kiếm tụ linh vật. Nói 1000 đạo 1 vạn, hắn vẫn là thực lực không đủ, nếu là có chừng đủ thực lực, liền xem như không có tụ linh chi vật vậy thì thế nào, hắn có thể thông qua săn giết yêu thú, thu hoạch linh thạch, cung ứng ngân lộc bức tranh bên trong linh dược trưởng thành. Dẫu gì, có nguyệt hoa linh thủy nơi tay, bằng vào hắn thuật luyện đan, cũng có thể luyện chế số lớn đan dược bán, thu hoạch linh thạch. Sau khi nghĩ thông suốt, lại thêm hắn tu vi đến Tử phủ 3 tầng đỉnh phong, hắn lưu tại Khôi Tinh trong phường thị, mượn nhờ Thương Lan Giang bên trong nồng đậm thủy nguyên lực, thành công đột phá đến Tử phủ 4 tầng. Một ngày, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Một chỗ kéo dài số trăm dặm sơn mạch, khắp nơi đều là xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Một mảnh không biết tên cây cối hình thành trong rừng rậm, mấy cái nhất giai linh thỏ ngay tại dưới gốc cây chơi đùa, vui đùa ầm ĩ xa xa chân trời, một cái điểm đen bỗng nhiên xuất hiện, lập tức nhanh chóng phóng đại, một trận bạch quang thời gian lập lòe, một đạo tiếng xé gió gào thét, cấp tốc hướng về nơi đây bay tới. Mấy cái con thỏ hai lỗ thai hơi động một chút, dựng lên, tựa hồ là nghe được cái gì, vội vàng hấp tấp hướng phía trong rừng rậm chạy tới, chi sau dùng sức, nhún nhảy một cái, chạy nhanh chóng, chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, bạch quang dừng lại tại mảnh này rừng rậm trên không, quang mang chậm rãi tiêu tán, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc bạch cốt đúc thành linh chu, dài 7-8 trượng, bong tàu phía trên, một tên một bộ thanh y nam tử ngay tại ngồi xếp bằng. Người này chính là Diệp Chiêu Minh. Từ Khôi Tinh Phường thị xuất phát, Diệp Chiêu Minh khống chế bạch cốt linh chu một đường bắc thượng, xuyên thẳng qua hơn phân nửa triệu quốc tu tiên giới, một đường không ngừng, liên tục phi hành hơn một tháng sau, rốt cục đi tới địa đồ bên trong ghi lại hư hư thực thực chân dương môn di chỉ địa phương. Diệp Chiêu Minh từ bạch cốt linh chu ngư dược mà xuống, thu khởi linh thuyền, vững vàng đứng ở một gốc cao lớn trên cây cối, cánh tay to lớn chạc cây bên trên, thân hình theo chạc cây trên dưới lắc lư, chập trùng không ngừng đung đưa. Sau đó, móc ra tấm kia mua được địa đồ, chìm vào trong đó ít khi, Diệp Chiêu Minh bước cằm, ngẩng đầu, trong mắt tử quang tràn ngập, tử nguyệt linh đồng vận chuyển, đánh giá địa hình bốn phía diện mạo, cùng địa đồ tiêu ký địa điểm lẫn nhau đối chiếu. Xem ra, chính là kề bên này, không biết rõ cái này bí cảnh cửa vào đến tột cùng ở nơi nào, xem ra vẫn là đến bốn phía tìm kiếm một phen. Diệp Chiêu Minh âm thầm nghĩ đến. Lập tức, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hai ngày về sau, Diệp Chiêu Minh ngay tại một chỗ trong sơn cốc tìm kiếm, đột nhiên, một trận ầm ầm tiếng nổ lớn từ phía sau hơn 10 dặm ngoại truyền tới. Diệp Chiêu Minh quay đầu nhìn lại, cao ngàn trượng hư không bên trong xuất hiện một đạo gợn sóng, mấy hơi thở qua đi, trong hư không xuất hiện một đạo lang quang, xé rách ở giữa cấp tốc mở rộng, dần dần hình thành một đạo to lớn màu lam quang môn. Quang môn không ngừng quái động, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng đạo màu lam hồ quang điện lấp lóe, tựa hồ bên trong có cái gì lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào, giống như có cái gì đồ vật muốn ra. Mười mấy hơi thở qua đi, kia quang môn thời gian dần trôi qua ổn định đến trăm trượng lớn nhỏ, xuyên thấu qua quang môn, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa cung điện to lớn như ẩn như hiện. Màu vàng kim cung điện chế tạo mà thành vật liệu tựa hồ có chút bất phàm, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, nhưng lại có ngọc thạch quang trạch, phóng ánh trong suốt. Từng đạo đạo huyền ảo phi phàm phù văn che kín cả tòa cung điện cửa chính, trên dưới lưu chuyển không ngừng, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Cung điện trong cửa lớn, có một khối mạ vàng bảng hiệu, phía trên ba chữ to dục dục sinh huy, đây chính là Diệp Chiêu Minh tìm kiếm chân dương môn di chỉ. Giờ phút này, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, mấy hơi ở giữa liền đi tới màu lam cửa ra vào trước đó. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh độn quang từ phía trên bên cạnh kích xạ mà đến, thẳng đến Diệp Chiêu Minh chỗ vị trí mà tới. Đạo này độn quang tốc độ rất nhanh, hai ba cái hô hấp ở giữa, liền đi tới màu lam quang môn trước đó. Thanh quang là một đóa thanh sắc lưu quang lưu chuyển không chừng hoa sen, một tên 30-40 tuổi trung niên nam tử mặt chữ quốc, một mặt bộ dáng nghiêm túc. Ngay tại nam tử lại tới đây không bao lâu, lại là một đạo kim quang, hồng quang đi vào, không đến mấy chục giây thời gian, quang môn phía trước liền tụ tập hơn 10 vị tu sĩ. Diệp Chiêu Minh liếc nhìn mà đi, có thể nhìn thấy, mấy tên tới chỗ này tu sĩ trong tay đều dắt lấy một phần từ giấy da châu chế thành địa đồ, nhìn cùng hắn tại Khôi Tinh trong phường thị mua sắm địa đồ đồng dạng. Mắt thấy ở đây rất nhiều tu sĩ đều đứng ở một bên, lẫn nhau có chút phòng bị, một vị có chút nở nang váy đỏ thiếu phụ đứng dậy, mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu, phá cửa vẫn là nhanh lên đem cái này chân dương môn bí cảnh cửa ra vào mở ra đi, động tĩnh như thế lớn, chỉ sợ phụ cận một chút tông môn tu sĩ đều thấy được. Cái này chân dương môn di chỉ mặc dù chỉ hạn chế kim đan trở xuống tu sĩ tiến vào, nhưng là không có kim đan tu sĩ thực lực, lại là không cách nào đem nó mở ra. Bất quá, giờ phút này nơi đây tụ tập hơn 10 vị tu sĩ, tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều có 2 vị, đám người hợp lực phía dưới, còn có thể đem bí cảnh cửa ra vào mở. Tốt, ta đồng ý, vẫn là nhanh lên đi." Một tên trên mặt có một đạo mặt sẹo trắng hắn đáp: "Không tệ, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi, nếu không những cái kia kim đan, thậm chí nguyên anh đại phái tới, bí cảnh bên trong bảo vật liền không có chúng ta phận." Một phen thương nghị qua đi, đám người bắt đầu liên thủ công kích màu lam quang môn. Từng đợt bạo liệt tiếng oanh minh vang lên về sau, trăm trượng lớn nhỏ màu lam quang môn ở giữa bị oanh mở một đầu thật dài khe hở. "Đi mau, xông lên a." Từng cái tu sĩ thi triển thủ đoạn, tranh nhau chen lấn hướng phía khe hở bay đi. Diệp Chiêu Minh lo lắng quang môn gặp nguy hiểm, cố ý chậm nửa nhịp, rơi vào phía sau, để những cái kia tu sĩ tiến đến dò đường, đợi đến bọn hắn đều bình yên vô sự sau khi tiến vào, hắn cũng đi theo phía sau, chui vào quang môn bên trong. Ngay tại mười mấy người không có vào quang môn bên trong về sau, một đóa màu trắng đám mây từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đi tới quang môn phía trước. Bạch Vân bên trên, mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng trong đó, cầm đầu là một tên cao lớn vạm vỡ ngân bào đại hán cùng một tên mặt mũi hiền lành tóc trắng lao hầu, đều là kim đan kỳ tu vi. Hai người bọn họ phía sau đứng vững 20 mấy tên tử phủ kỳ tu sĩ. "Đáng chết, chúng ta tới chậm, đã có tu sĩ nhanh chân đến trước." Cao lớn vạm vỡ đại hán nhìn xem màu lam quang môn trên dần dần thu nhỏ khe hở, hơi biến sắc mặt, nổi giận mắng: "CV tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó." Chương 292, nhượng bộ. "Tốt, đừng nói nữa, trước đem bọn hắn đưa vào đi thôi." Tóc trắng lao hầu đánh gây đại hán: "Bây giờ không phải là tàu nhỏ thời điểm, là phải nắm chặt thời cơ, thừa dịp Triệu Quốc kia ngũ đại nguyên anh đại phái còn chưa tới lúc, đem nhóm đệ tử đưa vào gì chỉ bên trong. Nếu không, chờ đến bọn hắn đến, bọn hắn còn muốn đem cửa hạ đệ tử đưa vào đi, không trả giá một chút là không thể nào." Nói xong, tóc bạc lao hầu tay háo lắc một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ bay ra, lớn lên theo gió đến dài mười mấy trượng, hung hăng bổ về phía không trung màu lam quang môn. Ầm, một tiếng, hồng sắc cự kiếm hung hăng bổ vào màu lam quang môn bên trên, màu lam quang môn bên trong đang muốn khép lại khe hở lại bị đánh mở dài chừng 10 trượng. "Tốt, các ngươi đi vào nhanh một chút đi." Tóc bạc lao hầu mở miệng phân phó nói. Vừa mới nói xong, Bạch Vân trên những cái kia ngự khí hướng về màu lam quang môn bay đi, đợi đến đám đệ tử đều tiến vào di chỉ về sau, hai người mới nhanh chóng rời đi. Đợi đến Gió Hỏa Tông hai người sau khi rời đi, tiếp xuống, Hoành Gia phái, Thất Huyền Các, Thanh Quang Tông các loại cách gần đó Kim Đan Tông môn cũng đều nhao nhao đi vào, đem cửa bên trong đệ tử đưa vào trong đó. Đợi đến Triệu Quốc ngũ đại nguyên anh đại phái phái người trước khi tới đây, chân dương di chỉ bên trong liền tiến. và một nhóm lớn Kim Đan tông môn tu sĩ, còn có rất nhiều tán tu. Diệp Chiêu Minh từ một trận trời đất quay cuồng bên trong lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất chính là tế ra phòng ngự pháp khí hỏa diễm hoa cái, một đạo lồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn phát hiện mình chính ở vào một tòa hạp cốc bên trong, cách đó không xa bờ suối chảy bên trên, hai cái hơn 10 trượng màu đen cự hùng, một đôi màu vàng kim con ngươi, toàn thân trải rộng màu đen lông tơ. Lúc này Diệp Chiêu Minh tiến vào di chỉ động tĩnh, đem cái này hai cái yêu thú kinh động đến đây là hai cái tử phủ hậu kỳ yêu thú. Giống. Hai cái cự hùng đồng thời phát ra tiếng gầm gừ, phẫn nộ hướng Diệp Chiêu Minh chạy như bay đến, đừng nhìn bọn chúng hình thể rất lớn, thân hình lại là 10 phần linh hoạt, chớp mắt đã tới hai cặp thật dày tay gấu đập vào màu đỏ cương cháo bên trên, một cú cự lực đánh tới, Diệp Chiêu Minh liền người mang theo hỏa diễm hoa cái pháp khí bị đánh bay. Trung điệp nện ở trên vách đá, đá vụn rơi xuống, đem hắn mai một. Cũng may Diệp Chiêu Minh tiến vào trước tiên liền tế ra phòng ngự pháp khí cùng hộ thân cương cháo, ngược lại là không có bị thương gì, chỉ là có chút đầy bụi đất thôi. Hai cái cự hùng còn không bỏ qua, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu đen sóng âm, hướng phía nát bên trong đá Diệp Chiêu Minh đánh tới. Bạch, Diệp Chiêu Minh hóa thành một đạo lam quang từ đá vụn bên trong bay ra, chui vào dòng suối nhỏ bên trong đợi đến bọn chúng kịp phản ứng, Diệp Chiêu Minh từ lâu thuận dòng suối nhỏ ly khai hẻm núi. Một mảnh bát ngát thảo nguyên, cao mấy chục trượng sườn đất bên trên, mấy chục con mọc ra vảy màu xanh, độc giác màu đỏ yêu mã, đắp lên ngàn con màu đen ác quyển bao bọc vây quanh. Trên mặt đất nằm mười mấy con yêu mã, máu thịt bé bét, đem trọn phiến thổ địa đều nhuộm đỏ. Màu đen chó vương có cao mấy chục trượng, thật dài răng nanh nhuốm máu, dưới sự chỉ huy của nó, hàng ngàn con màu đen ác quyển nhao nhao mở cái miệng rộng, riêng phần mình phun ra từng đạo màu xanh gió lốc, hướng phía bị vây quanh màu đỏ yêu mã kích xạ mà đi. Nhìn thấy lít nha lít nhít màu xanh gió lốc phả đến, màu đỏ yêu mã cũng nhao nhao há mồm, phun ra từng đạo đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Phô thiên cái địa màu xanh gió lốc trực tiếp đem từng đoàn hỏa cầu đánh tan, trực tiếp đánh vào màu đỏ yêu mã trên thân. Cái này màu xanh gió lốc uy lực không nhỏ, cuốn tại màu đỏ yêu mã trên thân, lập tức đưa chúng nó trên người lần phiến phá rơi, mấy cái hình thể khá lớn yêu mã còn tốt, chỉ là trên thân nhiều từng đạo nhỏ xíu vết thương, nhưng là một chút hình thể nhỏ bé, thực lực không đủ màu đỏ yêu mã lại là ngã xuống vũng máu bên trong. Màu đỏ yêu mã bảy thủ lĩnh mặc dù có tử phủ trung kỳ tu vi, thế nhưng là màu đen ác quyển chó vương thủ lĩnh thực lực không kém gì nó, nếu là lâm vào màu đen ác quyển hoàn toàn trong vòng đây, kia tình huống coi như không lớn hơn rượu. Nó phát ra một tiếng quái minh, trực tiếp vung ra chân, hướng về phía tây chạy tới, trong miệng còn không ngừng phun ra từng đoàn màu đỏ hỏa cầu, bắn ra, lại là nó phát hiện phía tây màu đen ác quyển ít nhất, dễ dàng nhất pha vây. Màu đen chó vương giã phát hiện ý đồ của nó, trong miệng phát ra một đạo gầm rú, thống lĩnh chu vi màu đen ác quyển phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, hướng phía mấy chục cái màu đen ác quyển kích xạ mà đi. Màu xanh phong nhận tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp màu đỏ yêu mã bầy, lít nha lít nhít phong nhận cắt tại vết thương chồng chất màu đỏ yêu mã bầy bên trong, lập tức đem lạc hậu mấy cái màu đỏ yêu mã xì ẹt thành mảnh vỡ. Màu đỏ yêu mã thủ lĩnh nhìn như không thấy, hung hăng xông về phía trước, thẳng tiến không lùi, ngăn tại nó phía trước một chút nhị giai màu đen ác quyển đều bị từng đoàn màu đỏ hỏa cầu đánh thành cho bụi. Xông phá trùng điệp vây quanh, màu đỏ yêu mã thủ lĩnh sau lưng yêu mã cũng còn thừa không có mấy, cái này còn lại vài đầu đầy người vết thương nhị giai yêu mã, ngay tại bọn chúng sắp xông phá màu đen ác quyển vây quanh thời điểm. Giữa không trung vỡ ra một cái khe, một tên người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt thanh tú thanh niên từ đó rớt xuống, thẳng tắp đập vào màu đỏ yêu mã trên thân. Kia mấy cái vết thương chồng chất màu đỏ yêu mã lập tức bị nện máu thịt bé bét, liền liền màu đỏ yêu mã thủ lĩnh cũng đầy đầu kim tinh, trong lúc nhất thời dừng ở tại chỗ. Thanh niên kia còn chưa làm rõ ràng tình trạng, liền thấy từng đạo màu xanh phong nhận điên cuồng vọt tới, bổ vào trên người hắn. Phanh phanh phanh. Cũng may, hắn kịp thời tế ra một đạo chuông đồng pháp khí, đem toàn bộ người bao phủ lại, đỡ được một kích này. Lập tức, xé mở một đạo nhị giai thượng phẩm phong đột phủ, hóa thành một đạo thanh phong, hướng phía nơi xa rời đi. Mà bị nó nện choáng màu đỏ yêu mã thủ lĩnh liền không có vận tốt như vậy, bị phía sau trào lên màu đen ác quyển bảy lần nữa vây lại. Non nửa khắc sau, màu đen ác quyển bảy rời đi, tại chỗ lưu lại từng cỗ bạch cốt, nhìn lên hình dạng cùng lớn nhỏ, rõ ràng là màu đỏ yêu mã lưu lại. Dòng suối nhỏ bên trong, Diệp Chiêu Minh một đường độn du lịch, hướng về địa đồ bên trong ghi lại một chỗ khả năng tồn tại tụ linh thụ động phủ chỗ phương vị mà đi độn du lịch trên đường. Hắn thấy được trong khe nước có một đám màu bạc, ngon cái lớn nhỏ phẩm chất linh ngư. Hắn tại tiến đến trước đó, cũng tại Khôi Tinh Phường thị tìm hiểu một phen chân dương môn di tích tình huống, bởi vì di tích thật lâu cũng không như thế, có quan hệ di tích bên trong rất nhiều tin tức cũng đều chảy ra. Trong đó cũng đang có loại này cá bạc ghi chép. Cái này cá bạc không chỉ có hương vị ngon, chế tác thành linh đồ ăn dùng về sau, còn có thể bài trừ thể nội độc tố, tạp chất, hơi tăng lên tư chất tu luyện. Thế là, Diệp Chiêu Minh hơi dừng lại một chút thời gian, đánh bắt một chút cá bạc. Chỉ là, những này cá bạc mặc dù thân hình không lớn, thực lực cũng có chút thấp, nhưng là ở trong nước du động tốc độ lại là không chậm. Diệp Chiêu Minh chỉ là bắt giữ mấy đầu, liền đem toàn bộ bảy cá kinh động, cũng may hắn thực lực không yếu, mới tại bọn chúng biến mất trước đó bắt giữ hơn 10 đầu. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chiêu Minh từ trong khe nước bay ra. Hơi phân biệt chút phương hướng, Diệp Chiêu Minh đang muốn rời đi. Lúc này, phu cận truyền đến một trận xa 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 tiếng vang, Diệp Chiêu Minh lập tức ngừng lại bước chân, trong mắt hơi híp, nhìn phía hơn 10 trượng bên ngoài một gốc thương thiên cổ mục. Chỉ gặp một cái toàn thân xanh biếc, dài 2 trượng con rết từ cổ mục trên bò lên ra, hai cây thật dài xúc tu không ngừng đong đưa, tựa như cùng cây tối hòa thành một thể. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là khai quật không được thân hình của nó. Diệp Chiêu Minh sắc mặt lạnh lẽo, vung tay áo một cái, mấy chục đạo màu đỏ kiếm khí bắn ra, thẳng đến lấy màu xanh biếc màu con rết bay tới. Mấy chục đạo kiếm khí đem cái này con rết bao phủ, lửa màu đỏ liệt diễm đưa nó thân thể toàn bộ bao phủ. Một cỗ tử sát xương độc từ trong ngọn lửa hiện hiện, đem hỏa diễm dập tắt, lộ ra con rết thân hình. chỉ gặp tại cái này mấy chục đạo kiếm khí phía dưới, xanh biết con giết cũng không có thụ bao lớn tổn thương, chỉ là màu xanh lá giáp sắc bên trên có từng đạo vết trắng, chứng kiến lấy Diệp Chiêu Minh công kích. Xanh biết con giết tựa hồ bị chọc giận, trong mắt hung quang thoáng hiện, trong miệng phun ra nuốt vào lấy vật, hướng phía Diệp Chiêu Minh đánh tới. Kia tử sắc xương độc tính ăn mòn cực mạnh, một đường mặt đất đều bị ăn mòn ra từng đạo thật sâu vết tích, Diệp Chiêu Minh cũng không dám đón đỡ. Trên thân hiện lên một đạo lam quang, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, lần nữa kích xạ ra mấy chục đạo hỏa hồng kiếm khí, đồng thời trong tay Ú Hỏa kiếm ném ra ngoài. Vừa vặn cái này Ú Hỏa kiếm mua được còn không có thí nghiệm qua uy lực của nó, lại là để cái này xanh biết con giết nếm thử tươi. Trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, Ú Hỏa kiếm một trận lắc lư, hơn 30 đạo đỏ trắng kiếm ảnh nổi lên. Đi. Diệp Chiêu Minh hướng phía nhanh chóng bay tới xanh biết con giết một chỉ. Kiếm ảnh nao nhau dung hợp thành một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ, giống như thực chất Ú Hỏa kiếm bộ dáng phi kiếm, một cái xoay quanh, hướng phía xanh biết con giết chém tới. Lúc này, mấy chục đạo lửa màu đỏ kiếm khí đã bị xanh biết con giết phun ra từ sát xương độc căn mòn. Oeng, một trận trầm đục tiếng vang lên, phi kiếm chạm tại xanh biết con giết trên thân, hóa thành một mảnh biển lửa đem nó bao phủ, đồng thời, một đạo xương lạnh bạch khí từ trong ngọn lửa hiện lên, đem toàn bộ xanh biết con giết đóng băng. Hỏa diễm tán đi, chỉ gặp xanh biết con giết sớm đã mất đi tất cả sinh cơ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới, nó kia màu xanh lá sắc ngoài bị chạm chia 5 x 7. Diệp Chiêu Minh vây tay một cái, đưa nó yêu đan tính cả thi thể cùng một chỗ thu hồi, chuẩn bị sau khi ra ngoài lấy ra buồn bán đi tới xanh biết con giết leo ra cổ một phía sau. Một gốc lục bên trong mang theo điểm tử ý linh thảo đập vào mi mắt, đây là một gốc tam giai hạ phẩm tử tâm cỏ, có thể dùng để luyện chế một loại bích rú liễm tức đan, sau khi phục dụng, có thể đem mình một thân khí tức hoàn toàn dung nhập linh thực bên trong, khó mà bị người phát hiện. Diệp Chiêu Minh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, đem cái này tử tâm cỏ đào ra, bỏ vào trong túi, nhanh chóng hướng phía bí cảnh bên trong một chỗ khác bay đi. Cùng một thời gian, một chỗ hoang vu, dốc đứng vách đá bí ẩn đầm nước phụ cận, thỉnh thoảng truyền ra một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trên vách đá mọc ra bao nhiêu dài hơn thước màu lam tiểu hoa, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Hai tên người mặc áo lam, ống tay áo hoa văn một vòng đại giang đường vân tiêu chí tu sĩ, đang cùng trong đầm nước một cái cự mãng yêu thú kỳ đấu. Hai người bọn họ chính là Hoành Giang phái hai tên đệ tử, trời xanh cùng sóng lớn. Kia cự mãng toàn thân hiện lên màu lam, 20 trượng dài, trên người trên lân phiến trải rộng màu đen đường vân, phá có chút yêu dị. Màu lam cự mãng trong mắt hung quang lóe lên, phun ra mấy chục đạo thủy tiện hướng về Hoành Giang phái hai người bắn ra. Trời xanh cổ tay rung lên, trường kiếm kích xạ ra mấy chục đạo màu lam kiếm khí, hướng về đánh tới thủy tiện phá không chẳng đi. Sóng lớn thì là tế ra một thanh màu vàng kim cự phủ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới cự mãng sau lưng. Hai tay hung hăng đem trong tay cự phủ hướng phía nó chém xuống. Cự mãng không kịp trốn tránh, trực tiếp nâng lên cái đuôi ngăn cản. Phốc thử một tiếng, máu đỏ tươi phun ra ngoài, đem đầm nước nhuộm đỏ, cự mãng cái đuôi trực tiếp bị sóng lớn chém xuống. Giống. Gãy đuôi thống khổ để cự mãng toàn bộ yêu điên cuồng lên, trên thân màu đen đường vân sáng lên, nó quay đầu lại, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo chất lỏng màu đen, đem sóng lớn bao phủ. Sư Minh. Trời xanh lo lắng quát, đồng thời, trường kiếm trong tay điên cuồng chém ra, kích xạ ra mấy chục đạo kiếm khí, chạm trên người cự mãng, lập tức đem nó chảm máu thịt bé bé. Sóng lớn từ chất lỏng màu đen bên trong xông ra, vọt tới cự mãng trước người, trong tay cự phủ chém xuống, trực tiếp chặt đứt đầu lâu của nó. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không nghĩ tới cái này cự mãng lại có vài tia hắc thủy huyền xà huyết mạch, lại có thể nắm giữ hắc thủy thần thông. Nếu không phải ta kịp thời kích phát phòng ngự phụ lục, kém chút liền bỏ mạng. Sóng lớn một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, cho dù như thế, hắn vẫn là bị hắc thủy bắn tung tóe đến, trên thân đạo bào đều bị ăn mòn ra một cái độc lớn, thụ chút vết thương nhẹ. Tốt, trước thu thập chiến lợi phẩm đi. Sư Minh, ngươi khôi phục một cái, ta tới thu thập. Trời xanh gật gật đầu, hướng phía vách đá đi đến, chuẩn bị ngắt lấy trên vách đá màu lam tiểu hoa. Lúc này, hơn 10 nói thùng nước lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hai người. Hắc hắc, nghĩ không ra nhóm chúng ta vận khí thật không tệ, vừa tiến đến liền phát hiện lam huyền hoa. Hai vị đạo hữu là ý gì? Hỏa diễm tán đi, trời xanh giơ một viên màu lam tâm chắn, một mặt nộ khí nhìn qua tập kích hắn ba tên người mặc thống nhất màu vàng kim trường bảo kim quang tông đệ tử. Bảo vật này người gặp có phần, hai vị Hoành Giang phái đạo hữu chắc hẳn không ngại đi. Một tên lớn tuổi kim quang cửa đệ tử nói như vậy nói. Ngươi vọng tưởng, muốn cướp đoạt chúng ta chiến lợi phẩm, vậy liền làm qua một trận. Trời xanh nhịn không được trên mặt nộ khí, hét lớn. Tới ba tên kim quang tông đệ tử, một người tử phủ 5 tầng tu vi, một người tử phủ tầng 2 tu vi, một người tử phủ 3 tầng tu vi. Mà bọn hắn sư huynh hai người đều là tử phủ 4 tầng tu vi, ngược lại cũng không sợ bọn hắn. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta sư huynh lấy hai đóa lam huyền hoa, còn có cự mãng là nhóm chúng ta chém giết, cũng về nhóm chúng ta. Sóng lớn trầm ngâm một hồi, đối này lớn tuổi kim quang cửa đệ tử nói. Sư huynh. Trời xanh không cam lòng nói. Đừng nói nữa, kẻ đến không thiện, chúng ta coi như đánh thắng bọn hắn lại như thế nào, người ta cũng có thể thụ thương hoặc là chết. Không đáng. Cái này bí cảnh bên trong cơ duyên không ít, không cần thiết cùng bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống. Sóng lớn bờ môi khẽ nhúc đích, hướng phía trời xanh truyền âm giải thích nói. Cái này cự mãng là đạo hưu chém giết, tự nhiên thuộc về đạo hưu. Sóng lớn cẩn thận nhìn chằm chằm kim quang cửa mấy người, để trời xanh đem cự mãng thi thể cất kỹ, hái hai đóa lam huyền hoa, hai người chậm rãi lui lại, ly khai đầm nước. Sư Minh, người kia thụ thương, nhóm chúng ta vì sao không đem bọn hắn lưu lại? Một tên tuổi trẻ kim quang cửa đệ tử mở miệng nói. Ngu xuẩn, nếu không phải người kia không muốn cùng chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, như thế nào nhường nhịn? Được không mấy đóa lam huyền hoa, liền nên thấy tốt thì lấy. Ngươi biết rõ bọn hắn trong tay có hay không có thể chém giết lá bài tẩy của chúng ta. Ba người hái được linh hoa, hướng về nơi xa chạy đi. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 293, phung phí của trời. Cái nào đó dưới mặt đất trong huyệt động. Hang động nơi hẻo lánh sinh trưởng một gốc cao 5-6 trượng màu xanh cây nhỏ, trên cây treo đầy mười mấy quả nắm đấm lớn nhỏ xanh biết trái cây, tản ra trận trận mê người dị hương. Hai cái thân cao 15-16 trượng màu xanh cự lang, trong miệng thoát ra màu xanh phong nhận cùng ba đầu màu đen bọ ngựa yêu thú kịch đấu. Hang động trên không, một cái hơn một trượng màu đỏ hỏa điểu, hai cánh vỗ phía dưới, trong miệng thoát ra từng đạo màu đỏ hỏa cầu, hướng về phía dưới ba con bọ ngựa yêu thú đập tới. Tại cự ly màu đỏ hỏa điểu xa mười mấy trượng chỗ, có một tên chừng 20, một thân ngân sam, anh tuấn tiêu sái thanh niên, ngân sam thanh niên có tử phủ 4 tầng tu vi, chính là Vạn Thú Tông ấm Hàn Vũ. Bên hông treo mấy cái túi linh thú. Cũng không lâu lắm, tại màu xanh cự lang cùng màu đỏ hỏa điểu vây công dưới, ba con màu đen bọ ngựa yêu thú rất nhanh liền tại vũng máu bên trong. Thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, đem ba con bọ ngựa yêu thú nội đan đào ra, đút cho ba con linh thú. Sau đó, ấm Hàng Vũ nện bước chân hướng về màu xanh cây ăn quả đi đến, hắn thao xuống tất cả linh quả, liền cây ăn quả cũng không buông tha, cùng một chỗ đào đi. Cái nào đó hoang vu hẻm núi hai bên ngọn núi cao ngất dốc đứng, từng khối nham thạch giống như là dùng đao bổ ra. Dưới đây từng khối từ vách đá đổ sụp đá vụn, đắp lên tại phía dưới một đầu tiểu khê bên trong. Vách đá phía dưới, dòng suối bên cạnh sinh trưởng mười mấy đóa màu máu hoa nhỏ. Trong hạp cốc, một tên thanh niên mặc áo lam gánh vác vỏ kiếm, điều khiển ba thanh trường kiếm màu trắng, công kích một đầu dài hơn 20 trượng màu máu con rết. Màu máu con rết xúc giác có dài khoảng 5 thước, phần bụng có màu vàng kim hoa văn, cứng rắn sắc ngoài hiện ra đỏ màu đen, phía dưới là từng cái móng vuốt sắc bén, nó trong miệng thốt ra một cỗ như máu đỏ tươi hỏa diễm cùng từng đợt màu tím độc dịch, hướng về thanh niên đánh thẳng tới. Hừ, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch quang lóe lên, ba thanh trường kiếm phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, hội tụ vào một chỗ, trong trời cao một trận xoay quanh, va chạm, kích xạ ra một đạo đạo kiếm khí. Từ khác nhau phương hướng hướng về màu máu con rết kích xạ mà đi. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đi tới màu máu con rết phụ cận. Màu máu con rết phần bụng màu vàng kim hoa văn sáng lên, sắc bén đủ chảo vùng ra, hơn 10 đạo màu vàng kim có nhận, lóe lên mà ra, hướng về lao vùng vụt tới kiếm khí nên đón tiếp lấy, ngay sau đó, nó hé miệng phun ra một cỗ tanh hôi màu tím độc dịch. Thanh niên mặc áo lam trên mặt vẻ châm chọc lóe lên một cái rồi biến mất. Ba thanh phi kiếm màu trắng tốc độ tăng tốc, từ kiếm khí phía sau tiến lên đón, một tay bấm niệm pháp quyết, vô số màu bạc hồ quang điện tại lưỡi kiếm phía trên nổi lên. Hồ quang điện nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành một đạo dưa hấu lớn nhỏ màu lam điện cầu, hiện lên ở ba thanh phi kiếm trung ương, tản ra kinh khủng năng lượng ba động. Thanh niên pháp quyết biến đổi, điện cầu từ trong phi kiếm chốc ra, tại trong tiếng thét gào đánh tới hướng màu máu con rết. Màu tím độc dịch bị điện cầu bốc hơi, điện cầu hung hăng đập vào màu máu con rết trên thân, bộc phát ra một mảnh màu bạc tia lôi dẫn, đưa nó bao phủ. Khí lãng cuộn cuộn, bụi mù tràn ngập. Gào thét kiếm khí cũng theo sát mà đến, hung hăng chạm tại màu máu con rết vỏ ngoài, phát ra từng đợt giao kích thanh âm. Thanh niên đương nhiên sẽ không coi là vẹn vẹn liền một kích này liền có thể đem này huyết sắc con rết đánh giết, dù sao đây là tam giai trung phẩm yêu thú, thực lực cũng là khá không tệ. Nó pháp quyết vừa bấm, trong trời cao truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, một đạo màu đen mây đen từ đằng xa bay tới, đứng tại hẻm núi trên không, từng đạo làm người ta sợ hãi màu bạc kia lôi dẫn tại mây đen phía dưới hội tụ. Trong khoảnh khắc, liền hội tụ ra từng đạo lôi đỉnh, sấm sét vang dội. Khí lãng biến mất, bụi mù tan đi. Lộ ra sắc ngoài da bị nẻ, vết máu nhiễm thân màu máu con rết. Thần lôi rơi. Thanh niên mặc áo lam một tiếng quát, to lớn mây đen quay cuồng một hồi, từng đạo màu bạc lôi đỉnh từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp hướng phía dưới vừa mới chậm tới màu máu con rết. Tiếng oanh minh không ngừng, màu bạc lôi hải đem nó bao phủ. Mấy hơi qua đi, tia lôi dẫn tan đi, lộ ra bị đánh đến một mảnh cháy đen đến màu máu con rết. Thanh niên ngự sử phi kiếm đem nó thi thể xé ra, lấy ra yêu thú nội đan, nhanh chân hướng về dòng suối mà đi, đem màu máu hoa nhỏ toàn bộ lấy xuống, thả ra một cái màu xanh cự ứng, chờ hắn rời đi. Nào đó phiến sinh cơ giật giảo, chim hót hoa nở trong sân cốc, Phi Hoa Tông hai tên nữ đệ tử đang cùng hai cái to lớn màu đỏ nhện kịch đấu, đánh đến túi bụi. Con nhện kia có như ngọn núi to lớn màu xanh thân thể, toàn thân khoác lấy màu xanh tím điểm lấm tấm, như là thân cảnh tráng kiện mấy chục đầu chi tiết bên trên có từng đống như là đao kiếm chém vào vết thương. Hai cái cự hình nhện phía sau, mười mấy đóa tản ra dị hương linh hoa, tiểu diễm bất át, rất là mê người. Tuổi con nhỏ nữ tử ngự sử màu tím phi đao, hướng về cự hình nhện chém tới. Tuổi lớn hơn nữ tử lấy ra mấy viên vàng óng ánh hạt giống, tán trên mặt đất, trong tay vẩy xuống một đạo ánh sáng xanh, hạt giống trong nháy mắt nảy mầm, lớn lên, biến thành từng cây vàng óng ánh linh trúc. Linh trúc múa, từng mai màu vàng kim lá trúc, hóa thành từng đạo màu vàng kim kiếm khí, hướng phía hai con nện bắn ra. Hai cái cự hình nện chân trước huy động, triệu ra hơn 10 đạo cao vài trượng màu xanh phong nhận đem đánh tới kiếm khí triệt tiêu, ngăn trở màu tím phi đao đồng thời, bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo sợi tơ, kết thành một trương thanh sắc lưới tơ, hướng về Phi Hoa Tông hai tên nữ đệ tử thu nạp mà đi. Suy suy, màu xanh lưới tơ tựa hồ mang theo lấy mãnh liệt độc tính, lưới tại hai người bên ngoài cơ thể màu xanh cương cháo bên trên, đem nó ăn mòn đến tư tư rung động, một cỗ màu xanh đến trướng khí tràn ngập. Tuổi lớn hơn đến nữ tử tay phải giương lên, màu vàng kim kiếm trúc lần nữa kích phát ra từng đạo màu vàng kim kiếm khí, chém về phía bên ngoài màu xanh lưới tơ. Cái này cự hình nện phun ra màu xanh lưới tơ tựa hồ vẫn rất cứng cỏi, kiếm khí chạm tại phía trên, vậy mà một chút bất động. Sư tỷ, để cho ta tới. Tuổi con nhỏ nữ tử khẽ kêu một tiếng. Màu hồng tay áo vung lên, vung ra mấy chương màu đỏ phù lục, hóa thành 10 cái dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nóng rực nhiệt độ tại màu xanh lưới tơ trên lan tràn. Một cỗ màu tím sương mù bốc hơi mà lên, màu xanh lưới tơ cũng dần dần tan ra tại liệt diễm bên trong đến mà không trả lễ thì không hay, nàng trong tay xuất hiện một thanh đào hoa quạt lông, dùng sức vung lên, một đạo phấn màu đỏ đào hoa trướng khí tuôn trào ra, thổi hướng về phía hai cái cự hình nện. Hai cái cự hình nện vung ra từng đạo màu xanh gió lốc, muốn đem cái này đào hoa trướng khí thổi tan, lại không có thể làm được. Chỉ gặp bọn chúng điên cuồng chuyển động, phun ra từng đạo tóc xanh tơ nhện, đem tự thân đoàn đoàn bao trùm, muốn ngăn cản cái này nhìn tràn ngập mãnh liệt độc tính đào hoa chương khí. Đào hoa chương khí độc tính viễn siêu hai cái cự hình nện tưởng tượng, vừa tiếp xúc với màu xanh lưới tơ, liền đem nó ăn mòn ra một cái độc lớn, toát ra một làn khói xanh, lập tức chia năm xẻ bảy. Không có màu xanh lưới tơ phù hộ, đào hoa chương khí lập tức hướng về hai cái cự hình nện dũng mãnh lao tới. Một cái cự hình nện phản ứng chậm chạp, màu hồng đào hoa chương khí tiếp xúc, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt bị ăn mòn đến không còn một mảnh, thể nội đến yêu đan cũng bị ăn mòn rơi, hải cốt không còn. Trong nháy mắt đem còn lại đến một cái cự hình nện dọa sợ, di chuyển lấy kia to lớn nện chân, nhanh chóng hướng phía sau cửa ra vào bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Tiên niên kỳ khá lớn nữ tử hô to, lấy ra một thanh màu xanh lá hạt giống, trong miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ, hướng chạy trốn cự hình nện ném đi. Hạt giống một rơi xuống đất, liền nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành từng đạo tráng kiện dây leo, nhanh chóng đuổi kịp cái kia cự hình nện, đem nó cuốn chặt lấy, không thể động đậy. Mặc kệ dãy rủa như thế nào, cũng không buông lỏng. Thừa này cơ hội, màu hồng đào hoa chướng khí lần nữa bay tới, còn lại cái này cự hình nện hét thảm một tiếng, đồng dạng hóa thành một vũng máu. Hai nữ lẫn nhau, nhẹ gật đầu, hướng về mười mấy đóa linh hoa đi đến. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Diệp Chiêu Minh thân ảnh rơi xuống, đi tới một chỗ trước thác nước. Hy vọng nơi này có tụ linh tụ đi. Trong miệng tự lẩm bẩm, hắn trực tiếp hướng phía thác nước phía sau sơn động đi đến. Cửa sơn động không lớn, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, bên trong một mảnh đen như mực. Xuyên qua một đầu dài đến trăm trượng nhỏ hẹp thông đạo, hắn đi tới một cái đơn sơ trong thạch thất. Trên mặt đất có một chút bàn đá, ghế đá, hiển nhiên nơi đây đã từng có người ở thạch thất hai bên riêng phần mình có một đầu đá xanh thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Diệp Chiêu Minh cất bước hướng về lối đi bên trái đi đến, thông đạo không dài, tại trên đỉnh mấy quả lóe sáng dạ minh châu chiếu sáng dưới, thoáng như ban ngày. Một lát sau, Diệp Chiêu Minh đi tới cuối lối đi, mấy gian thạch thất cửa chính mở rộng, mặt đất vẩy xuống lấy một chút ngọc giản, sách. Tại hắn đi tới gió nhẹ phất động phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn tiêu tán. Mấy gian thạch thất đã từng là linh thú viên, dục trung thất, phòng luyện đan, tàng kinh thất, bây giờ đều là một mảnh trống trơn như vậy, nửa điểm đáng tiền linh vật đều không có. Hắn dọc theo đường cũ trở về, cũng không lâu lắm, liền đi tới phía bên phải cuối lối đi. Một mặt màu lam màn nước bao phủ tại cuối lối đi. Xuyên thấu qua màn nước có thể nhìn thấy một tòa xưa cũ cửa đá đóng chặt, trên cửa trải rộng phức tạp huyền ảo đường vân. Chẳng lẽ tụ linh tụ ngay tại trong này? Diệp Chiêu Minh hưng phấn la lên, ánh mắt bên trong mang theo hỏa nhiệt khó mà che giấu. Tuy là như thế, hắn vẫn là mười phần tỉnh táo, đẩy lên nơi xa, ngự sử hữu hỏa kiếm bổ ra số đạo kiếm khí hướng phía màn nước kích xạ mà đi. Như thế, như vậy, trải qua lần này thăm dò về sau, hắn xác định màn nước trên chỉ có phòng ngự trận pháp, không có công kích trận pháp bên ngoài. Buông tay buông chân, kiếm khí nhân thủy thần lôi. Pháp thuật các loại thủ đoạn tế xuất, liền liền ngạc quy cũng bị hắn phóng xuất, cùng hắn cùng nhau công kích trên cửa đá trận pháp màn nước, tiếng oanh minh không ngừng, sóng nước cuộn cuộn. Trong nháy mắt, liền đi qua một ngày một đêm. Lúc này ngạc quy sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rũ cụp lấy đầu, một bộ hề vải bộ dáng. Diệp Chiêu Minh cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ dáng vẻ. Đáng chết, còn kém một điểm. Nhìn qua màu lam màn nước trên linh quang lưu chuyển tốc độ chậm đến cực hạn, Diệp Chiêu Minh nói thầm: "Uống, phá cho ta." Diệp Chiêu Minh cắn răng một cái, cánh tay từng cục, trên thân hiện ra nồng đậm khí huyết chi lực. Bọn chúng giống như hồng lưu, nhanh chóng xoay tròn, mấy chục giây sau, tích xúc đã lâu vô số khí huyết chi lực lăn lộn quấn quanh hiện lên hình dạng xoắn ốc, như là một cây vặn chặt dây thừng, hóa thành một đạo cái rủi. Xoẹt một tiếng, một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Xoay tròn cấp tốc cái rủi mang theo cuồng bạo khí huyết chi lực, trực tiếp đem màu lam màn nước xé nát. Diệp Chiêu Minh cả người cũng bị màn nước bạo tạc hình thành sóng lớn thôi thúc dưới, lùi lại mấy bước, chật vật chậm ở thân hình. Thấy cảnh này, Diệp Chiêu Minh trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, ăn vào một viên linh đan, thể nội pháp lực dần dần khôi phục, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Sau gần nửa canh giờ, pháp lực phục hồi. Diệp Chiêu Minh vừa bấm pháp quyết, u hỏa kiếm trong nháy mắt phóng lớn, hung hăng hướng phía cửa đá chém vào mà đi ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa đá toàn bộ bị vỡ nát, một cỗ nồng đậm nước linh khí tiêu tán ra, đập vào mắt một mảnh đều là ngưng kết thành giọt nước linh khí. Qua một hồi lâu về sau, linh khí tán đi, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện tại trước mắt hắn. Thạch thất bên trong trống rỗng, chu vi trên vách tường khảm tốt một chút màu lam tinh thạch, có chút đều là tàn phá. Diệp Chiêu Minh cảm nhận được nồng đậm linh khí, chính là những này tàn phá tinh thạch bên trên tán phát ra. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế phung phí của trời. Ánh mắt hướng phía trong thạch thất quét tới, Diệp Chiêu Minh một mặt nộ khí. Chỉ gặp thạch thất trung ương, một gốc mấy chục trượng linh thụ bị chặn ngang chặt đứt, đã mất đi sinh cơ. Đây chính là một gốc tam giai thượng phẩm tụ linh thụ, đáng tiếc bị người dùng lợi khí chặt đứt, thật sớm chết héo. Nơi này xác thực có một gốc tụ linh thụ, không nghĩ tới lại là chết héo. Diệp Chiêu Minh chỉ cảm thấy hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhìn xem bộ dáng, là trước đây chân dương môn gặp tập kích, động phủ chủ nhân không muốn đem bảo vật lưu cho địch nhân, trực tiếp đem cái này tụ linh mục chặn ngang chặt đứt. Nếu không, đã nhiều năm như vậy, cái này tụ linh thụ căn bản không có khả năng chết héo. Lắc đầu, thu thập xong hệ bại tâm tình, Diệp Chiêu Minh đem trên vách tường một chút trung phẩm thủy thuộc tính linh thạch đào móc xuống tới, đem ngạc quy thu nhập ngân lộc bức tranh bên trong, ly khai thạch thất. Làm Diệp Chiêu Minh ly khai thạch thất, đi ra thác nước sau, một bên mặt đất sáng lên một đạo kỳ quang, màu nâu xám tảng đá trong nháy mắt trở nên vàng óng ánh, hướng phía hắn đập tới. Diệp Chiêu Minh phản ứng cấp tốc, hỏa hành hoa cái tế ra, quay tròn chuyển động, hiện ra màu đỏ cương cháo. Phanh phanh phanh, một trận tiếng vang nặng nề vang lên, ngay sau đó, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía lập tức đại biến bộ dáng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở một mảnh vàng óng ánh trong không gian, mặt đất đều là màu vàng kim, liền thác nước kia cũng biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mặt thật dày màu vàng kim vách đá. Hắn ngự sử hữu hỏa kiếm chém ra một đạo đạo kiếm khí, đánh vào vách đá phía trên, phát ra một trận sắt thép giao nhau thanh âm. xem ra hắn là lâm vào một tòa trong trận pháp, chỉ có trận pháp mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Xem ra là có người cũng tới đến nơi đây, nghe được hắn tại trong sơn động chế tạo động tĩnh, cảm thấy hắn có thu hoạch, muốn đến vừa ra giết người đoạt bảo. Rất tốt. Diệp Chiêu Minh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn đang hảo tâm nợ tình có chút xa xút, đau lòng kia một gốc bị tàn phá tụ linh thụ. Hư không bên trong, hiện ra từng chuôi màu vàng kim tiểu kiếm, đơn thể nhìn xem uy lực không lớn, vẻn vẹn có nhị giai thượng phẩm pháp thuật uy lực. Một trận biến hóa qua đi, tạo thành một đạo kiếm trận hình thức ban đầu, tản mát ra không thua gì tam giai trung phẩm pháp thuật thần thông uy lực, mang theo suy suy tiếng xé gió, thẳng đến Diệp Chiêu Minh mà tới. CV tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 294, đưa tin. Uy lực này hơi có chút không tầm thường, Diệp Chiêu Minh sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, cũng không dám để hắn cẩn thân. Vừa bấm pháp quyết, trên người hắn vang lên bùm bùm tiếng vang, lóe ra lam quang chói mắt, màu lam thiểm điện tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, hô hấp ở giữa liền ngưng tụ thành hình. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chiêu Minh, hướng phía kiếm nhỏ màu vàng kim ngưng tụ mà thành kiếm trận bộ tới. Cái này nhâm thủy thần lôi thần thông Diệp Chiêu Minh từ trúc cơ kỳ tu thành vừa đến, không ngừng tinh tiến, trưởng khống, uy lực đã vô cùng tới gần tại tam giai thượng phẩm pháp thuật, thần thông uy lực. Quả nhiên, một khi sử xuất, cũng không để cho hắn thất vọng ầm, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Bạo ngược, kinh khủng thần lôi trực tiếp đem cái này kiếm trận bộ ra, vô số chuôi màu vàng kim nhỏ kiếm tứ bắn, đánh vào màu vàng kim trên vách đá, phát ra từng đạo kim loại giao kích thanh âm. Diệp Chiêu Minh cũng không phải là một cái chỉ chịu đánh không hoàn thủ người, huống hồ, bây giờ hắn còn chính sử nổi nóng, đem cái này một đạo kiếm trận công kích đánh tan sau. Chỉ gặp hắn con ngón đúng ra, một đạo hỏa tinh lấp lóe, lấy liệu nguyên chi thế quét sạch mà ra, hóa thành trên trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ sóng lửa, đây chính là Diệp Chiêu Minh tu luyện hỏa diễm côn cương thần thông, chỉ là vừa mới sử xuất, còn chưa công kích đến trận pháp. Trong chốc lát, cả tòa trận pháp bên trong không khí nhanh chóng nóng rực lên, trận trận khói xanh bốc lên, mặt đất màu vàng nóng cũng tựa hồ thời gian dần trôi qua bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành kim thủy, không gian bốn phía đang không ngừng run rẩy, trận pháp cũng bị quấy nhiễu. Trận pháp bên ngoài, một tên dáng vóc thẳng tắp nam tử áo xanh cùng một tên dáng vóc thướt tha váy đỏ nữ tử, trong tay riêng phần mình cầm một cây màu vàng kim trận kỳ. Thật là lợi hại thần thông, Thanh sư huynh, không thể để hắn môn này thần thông đánh vào trên trận pháp. Váy đỏ nữ tử nhìn qua trận pháp bên trong tình huống, lo lắng hô. Bọn hắn một người tử phụ 4 tầng tu vi, một người tử phụ 3 tầng tu vi, tại lướt sóng cửa tiến vào nơi đây đệ tử bên trong cũng coi là xếp hàng đầu, nhưng lại là không có nắm giữ bực này lợi hại thần thông. Nam tử áo xanh lấy ra một viên màu lam phụ lục, pháp lực tràn vào, đánh vào trận pháp bên trong, nữ tử trong tay pháp lực không ngừng tràn vào trong tay trận kỳ, vương chắc ba động trận pháp. Đồng nhiên, trận pháp bên trong, một đầu màu lam thiên hà treo ngược, hải lượng dòng nước hướng về màu đỏ sóng lửa đánh tới, đây là một viên tam giai trung phẩm cuồng đảo phệ lãng phủ. Từng đợt xương trắng bốc hơi mà lên, trong nháy mắt che đậy Diệp Chiêu Minh ánh mắt. Trận pháp bên ngoài hai người lần nữa hướng về trận kỳ đánh vào một đạo đạo pháp quyết, trận kỳ sáng lên chói mắt kim quang, tuôn ra đại lượng phù văn. Trong trận pháp hư không bên trong, xuất hiện điểm điểm kim quang, đại lượng kim hành linh khí hội tụ, hình thành một khối to lớn màu vàng kim mạch vông, tiếp lấy xương trắng tràn ngập thời khắc, nhanh chóng đệm xuống đồng thời, Diệp Chiêu Minh dưới chân cũng rất nhỏ đung đưa, từng đạo màu vàng kim mũi tên từ lòng đất bắn ra. Diệp Chiêu Minh trên thân một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một thanh màu đỏ hoa cái quay tròn chuyển động, rủ xuống một đạo màu đỏ cương cháo lưu chuyển, đem vô số mũi tên ngăn lại. Lần nữa vung tay áo, một đạo hắc quang từ trên thân bay ra, chống rống phồng lớn, trở thành một cái màu đen cự nhân, chống đỡ lấy kia tráng kiện hai tay, một mực ngăn trở rơi xuống phía dưới màu vàng kim mạch vông. Màu vàng kim gạch vung có trận pháp tương trợ, giống như trời nghiêng chi thế, nặng nề đè xuống, cho dù màu đen cự nhân có mọi loại chi lực, cũng đang không ngừng hướng phía dưới rút lui, khó mà đem đạo này công kích ngăn lại. Màu đen cự nhân cánh tay ra bị nẻ, tựa hồ có chút tiếp nhận không được ở màu vàng kim gạch vung trọng lượng. Diệp Chiêu Minh trong tay u hỏa kiếm bay ra, kích xạ ra một đạo đạo kiếm khí hướng phía màu vàng kim vách đá chém tới. Lúc này, một viên nguyên tử bảo ấn hoành không mà lên, tách ra hấp lực cường đại, đem hắn kia u hỏa kiếm định tại hư không bên trong, như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà điều khiển. Cái này u hỏa kiếm luyện vào đại lượng kim thiết khoáng vật, cũng là bị cái này mai nguyên tử bảo ấn khắc chế, thủ đoạn cũng không phải ít. Nhìn qua bị định trụ u hỏa kiếm, Diệp Chiêu Minh cười lạnh nói, vung tay lên, một cái đỏ làm song sắc hồ lô mở ra, một cái màu đỏ kim ô vũ cánh hót vang, hướng phía trận pháp hình thành màu vàng kim vách đá bay đi. Hắn há miệng ra, hỏa diễm côn cương thần thông lần nữa sử xuất, đồng dạng đốt cháy mà đi, trong tay pháp quyết lần nữa kết động, một đạo màu xanh thẳm nhâm thủy thần lôi đánh về phía cùng một chỗ. Bạch quang lóe lên, ngạc quy to lớn thân hình hiện hiện, bị hắn phóng ra, đồng dạng là một đạo nhâm thủy thần lôi thần thông đánh ra. Màu vàng kim vách đá lập tức bị đánh đến chia năm xẻ bảy, trên mặt đất cũng nhiều từng đạo rãnh sâu hoắm. Diệp Chiêu Minh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, đột nhiên xuất hiện ở thác nước phía dưới, trận pháp bên ngoài, hai tên lướt sóng cửa đệ tử trận mắt hốt mồm, tựa hồ là khó mà tin được Diệp Chiêu Minh chỉ trong nháy mắt phá trận mà ra. Không tốt, chạy mau. Nam tử áo xanh tế ra một chương màu vàng kim phụ lục hướng phía Diệp Chiêu Minh đánh tới, màu vàng kim phụ lục sáng lên vô số màu vàng kim phụ văn, hóa thành một thanh mấy chục trên trăm trượng tình thiên kim kiếm, hướng về phía Diệp Chiêu Minh túi bổ xuống. Còn hắn thì lấy ra một viên thổ hoàng sắc phụ lục, dự định mượn nhờ thổ độn phụ từ dưới đất chạy trốn. Váy đỏ nữ tử tốc độ phản ứng cũng không chậm, tế ra một viên màu đỏ phụ lục, hóa thành một vòng hồng quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Ken ken ken. Một tòa chuông đồng xuất hiện tại giữa không trung, Diệp Chiêu Minh ngón tay gảy liên tục, từng tiếng tiếng chuông vang, nương theo lấy màu vàng kim sóng âm, hướng về hai người đánh tới. Thanh sam thanh niên cùng váy đỏ nữ tử động tác trong nháy mắt chậm lại, hư không bên trong ngũ hỏa kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hóa thành một đạo bạch hồng chi quang bay vụt mà đến, trong nháy mắt đem thanh niên chém thành hai nửa. Một trận hơi nước tràn ngập, váy đỏ nữ tử chỉ cảm thấy chung quanh xuất hiện một mảnh bóng râm, ngạc quy thân hình đi tới nàng phụ cận. Trong nháy mắt đem váy đỏ nữ tử giật nảy mình, vội vàng tế ra ba cây màu đỏ đỉnh dài, đập nện trên người Ngạc Quy, truyền ra một trận sắt thép giao nhau thanh âm, Ngạc Quy trên người màu đen mai rùa mảy may tổn thương đều không có. Giống. Từng đạo dòng nước từ trên thân Ngạc Quy tuôn ra, hóa thành từng đạo sắc bén thủy nhận, hướng phía váy đỏ nữ tử cắt chém mà đi. Nàng tế ra một viên màu đỏ tấm chắn pháp khí, hồng quang lóe lên, tấm chắn trong nháy mắt tăng vọt, ngăn tại nàng phía trước, đồng thời trên người nàng một đạo màu đỏ hộ thân cương cháo đem nó bao bọc vây quanh, bảo vệ tự thân. Từng đạo thủy nhận cắt chém tại màu đỏ trên tấm chắn, toát ra từng đợt tinh hỏa, một đạo màu lam thần lôi lần nữa từ trên thân Ngạc Quy đánh ra, không phải trực câu câu hướng phía váy đỏ nữ tử mà đi. Tại muốn tới gần nàng lúc, đột nhiên ngoặt một cái, đánh vào nàng kia màu đỏ hộ thân cương cháo bên trên, trong nháy mắt đem nó đánh nát đồng thời, màu đỏ kim ô vô cánh mà đến, một đoàn nóng bỏng hỏa trụ theo nó trong miệng phun ra, che mất váy đỏ nữ tử. U hỏa kiếm hóa thành một đạo đột quang, không có vào hỏa trụ bên trong, đem nó chém thành hai nửa, thi thể từ không trung rơi xuống, quần thành thịt nát. Diệp Chiêu Minh thu hồi pháp khí cùng Ngạc Quy, đi hướng hai cỗ thi thể, tìm vòi một phen, thả ra một đám lửa đem hai người thi hải hỏa táng. Thu hoạch không phải rất nhiều, linh thạch cộng lại bất quá 2-3 vạn, pháp khí hơn 10 kiện, ra kia nguyên tử bảo ấn bên ngoài, cái khác ngược lại là rất phổ thông, nhị giai linh dược một đồng lớn, tam giai linh dược 4-5 gốc. Xem ra thu hoạch của bọn hắn quá bình thường, không có tìm được bao nhiêu linh dược. Diệp Chiêu Minh đem kia nguyên tử bảo ấn cầm tại trong tay, chuẩn bị vừa đi vừa luyện hóa, cái khác bảo vật thì là một mạch toàn bộ để vào ngân lộc bức tranh bên trong. Nào đó phiến trong rừng rậm, một tên người mặc Vân Thiên lâu đệ tử phục sức thanh niên, trên thân bảo bọc một tầng màn ánh sáng màu xanh, trong tay cầm một thanh màu xanh linh cung, hắn mỗi lần kích thích dây cung, đều có hơn 10 đạo màu xanh cung tiễn gào thét lên bắn ra, hướng về đối diện kích xạ mà đi. Một tên gánh vác vỏ kiếm lam váy nữ tử, điều khiển một thanh kim sắc phi kiếm, không ngừng kích xạ ra từng đạo màu vàng kim kiếm khí, đem đánh tới cùng tiễn chém vỡ nát. So với một bộ khoan thai tự đắc, có chút nhẹ nhõm thanh niên, nữ tử sắc mặt tái nhợt, nơi bả vai còn có từng đạo bị cung tiễn sắt qua tạo thành đến vết thương. Lúc này, xa xa ở giữa bầu trời, một đạo ánh sáng xanh lên không nổ tung, huyền hóa ra một đạo màu xanh lầu các đồ án. Thanh niên cũng nhìn thấy xa xa đồ án, kia là Vân Thiên lâu triệu tập tín hiệu, trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, trong miệng tự lẩm bẩm tốt, không bồi người chơi. Chỉ gặp hắn trong tay linh trên cung hiện lên một vòng lam quang, nhẹ nhàng kích thích dây cung, từng đạo cổ tay phẩm chất màu lam thiểm điện tạo ra, hướng phía lam váy nữ tử kích xạ mà đi. Thấy thế, lam váy nữ tử biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, màu vàng kim trường kiếm bá một cái, phân hóa thành mấy chuôi, tại nàng chu vi điên cuồng xoay tròn, hóa thành một vòng màu vàng kim mâm tròn ngăn tại trước người, đồng thời lấy ra một viên màu vàng kim phụ lục, vang thân thượng vỗ. Một đạo màu vàng kim cương cháo hiện hiện, đem tự thân bao phủ lại. Mấy đạo màu lam tiềm điện đập nện tại màu vàng kim mâm tròn bên trên, mâm tròn trèo trống không đến mấy tức thời gian, liền bị đánh phá, màu vàng kim trường kiếm cũng bị đánh bay. Ngay sau đó đếm tới tiềm điện đánh vào phụ lục hình thành màu vàng kim cương cháo bên trên, đem nó đánh cho một mảnh ảm đạm đồng thời, từng đạo ánh sáng xanh lấp lóe, hội tụ thành một thanh vô cùng tráng kiện mũi tên ánh sáng màu xanh, hung hăng đâm vào màu vàng kim cương cháo bên trên, đem nó phá vỡ một cái độc lớn, nhanh chóng xuyên qua. Lam váy nữ tử ngực bị phá ra một cái độc lớn, huyết dịch không ngừng chảy ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắc hắc, có thể chết tại bản công tử phong lôi trên cùng, cũng coi là vận khí của ngươi tốt. Nam tử áo xanh cười hắc hắc, hướng về nữ tử ngã xuống phương hướng đi đến, từ trên người nàng lấy ra một cái màu trắng túi chữ vật, lập tức rời đi. Một chỗ dòng suối bên cạnh, một béo một gầy hai tên tu sĩ, chính riêng phần mình điều khiển một cái hơn 20 trượng lớn nhỏ màu đỏ linh hổ khôi lỗi, trong miệng thốt ra màu đỏ hỏa diễm, công hướng một tên râu tóc bạc trắng lão giả. Trên người lão giả bảo bọc một cái màu xanh cương cháo, trong tay điều khiển cây quạt, phiến ra màu xanh gió lốc, điên cuồng cuốn về phía đánh tới hỏa diễm. Hai đạo tiếng xe gió truyền đến, một đạo phi châm pháp khí cùng một thanh trường đao màu đỏ một trước một sau, bay vụt mà tới, hung hăng đập nện tại màu xanh cương cháo bên trên. Phi châm pháp khí luyện vào có thể phá vỡ tu sĩ hộ thể cương cháo cấm chế, không có chút nào trở ngại, trực tiếp đem trên người lão giả màu xanh cương cháo phá vỡ, theo sát mà đến trường đao màu đỏ hung hăng đánh vào trên người lão giả. Một cú cự lực trực tiếp đem lão giả đánh bay mấy chục trượng, miệng phun tiên huyết, trước ngực quần áo vỡ tan, lộ ra một kiện màu bạc hộ thân nội giáp, đúng là có cái này hộ thân nội giáp, lão giả mới có thể dưới một đao này mà sống. Hắc hắc, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại còn có một kiện tam giai hộ thân nội giáp, đưa ngươi làm thịt, đây chính là hai huynh đệ chúng ta. Mập lùn nam tử cười hắc hắc nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lúc này, không trung truyền đến một đạo thanh âm rồn rập, trên trời toát ra một đạo đạo binh khí huyễn ảnh. Đại ca, đây là trong cốc truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta lập tức đi tới tụ hợp. Nam tử cao gầy một mặt nghiêm túc nói. Không đổi, trước đem cái này lão gia hỏa làm thịt. Mập lùn nam tử không thèm để ý nói. Lão giả không để ý tự thân thương thế, trên thân ánh sáng xanh lóe lên, hướng về rời xa đưa tin phương hướng bỏ chạy. Hai người tự nhiên là theo đuổi không bỏ, một chạy một đuổi, rất nhanh liền ly khai dòng suối. Bí cảnh bên trong, ngay tại bay thật nhanh Diệp Chiêu Minh cũng nhìn thấy trung ương khu vực, thiên cung bên trong hiện lộ các loại đưa tin hình ảnh. Màu xanh lầu cát, một chiếc bạch ngọc bộ dáng thuyền nhỏ, một cái ngũ thải ban lan hoàng điểu, một viên tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại huyền ảo linh phủ, một đóa huyền bí đóa hoa màu tím, đối với những này tại ở giữa bầu trời phát ra tràn ngập các loại màu sắc đồ án, Diệp Chiêu Minh tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là Vân Thiên lâu, Công Tôn gia tộc, Linh thú môn, Vạn phủ tông, còn có Thiên Hương cửa dùng để đưa tin, triệu tập đệ tử phát ra tin tức, số ngoài trăm dặm đều có thể thấy. Nhất thanh nhị sở. Xem ra, bọn hắn mấy nhà là có phát hiện lớn a, mà lại chỉ sợ cũng 10 phần đến khó giải quyết, nếu không, bọn hắn là sẽ không phát ra khẩn cấp tập hợp tín hiệu. Nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu Minh cũng hướng phía chỗ kia bay đi. Một tòa không cao lắm, kéo dài vô số bên trong ngọn núi, một đạo dị thường rộng lớn màn ánh sáng trắng đem tòa này ngọn núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngọn núi dưới chân, năm tên người mặc khác biệt quần áo tu sĩ tập hợp một chỗ, 4 nam 1 nữ, chính là trước đây không lâu phát ra tụ tập tín hiệu Vân Thiên lâu, Linh Thú Môn, Vạn Phù Tông, Thiên Hương cửa cùng Công Tôn gia tộc tu sĩ. Trong đó một tên người mặc bạch bào, vai hùng bất phàm nam tử, trong tay chính cầm một trương nhạt màu lam gia thú trên là một trương địa đồ. Ngũ đại phái người đối với Chân Dương Môn gì chỉ sẽ ở đoạn này thời gian hiện thân kỳ thật sớm có sở liệu, thậm chí bọn hắn còn suy đoán ra được mấy cái gì chỉ có thể sẽ giáng lâm địa điểm, chuyên môn phái một chút tu sĩ ở nơi đó ngồi chờ. Một khi Di Chỉ hiện thân, liền sẽ đem nó phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đáng tiếc, bọn hắn tính sai, không nghĩ tới Di Chỉ vậy mà lại xuất hiện tại cái khác địa phương, cho nên xuất hiện chỗ sơ suất, khiến người khác tiến vào nơi đây. Mà căn cứ vào thời gian nhân tố, ngũ đại phái lần này chỉ riêng phần mình tiến đến 20-30 tên đệ tử, đều phân bố tại rộng lớn bí cảnh bên trong. Lúc này, nơi này cũng chỉ tụ tập bọn hắn 5 người. Mà vì mở ra tòa này ngọn núi cấm chế, thực lực bọn hắn không đủ, chỉ có thể phát ra khẩn cấp liên hệ tín hiệu, triệu tập phụ cận môn nhân đệ tử. Chu đạo hữu, chúng ta vẫn là trước mở ra cái này ngọn núi cấm chế, cướp đoạt bí bảo đi. Một tên dáng dấp mi thanh mục tú, người mặc trường sam màu xanh thanh niên nam tử thúc giục nói, bọn hắn vốn cho rằng lần này không có cơ hội tiến vào Chân Dương Di Chỉ, không nghĩ tới Lao Thiên gia cùng bọn hắn mở một cái thiên đại cho đùa, Di Chỉ tiến vào địa điểm thế mà không phải bọn hắn môn phái đoán mấy cái địa phương. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, tòa này ngọn núi bên trong thế nhưng là cất giấu Chân Dương môn chân quý nhất bảo tàng, mà Chân Dương môn bị diệt cũng chính bởi vì tòa này ngọn núi bên trong bảo tàng. Nếu là cường công, dựa vào nhóm chúng ta mấy người thực lực, tự nhiên cũng là có thể làm được. Được xưng là Chu đạo hữu nam tử gật đầu nói. Nam tử tên là Chu Tự Bĩ, là Vạn Phù Tông đệ tử, trận đạo thực lực không tầm thường. Chuyện thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 295, Tiểu Bạch Thần Thông. Mở miệng thúc giục tên kia thanh tú thanh niên thì là Công Tôn gia tộc lần này tiến vào Di Chỉ bên trong, tu vi tối cao người, Công Tôn Thần. Bất quá, coi như mở ra trận pháp cấm chế, lấy nhóm chúng ta mấy người chi lực, cái này không có lớn một tòa ngọn núi, căn bản không cách nào hoàn toàn giữ vững. Chu Tượng Vĩ dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Chúng chi, lần này cái khác tông môn còn có tán tu bên trong cũng có thực lực không thua gì chúng ta tồn tại, hiện tại mở ra, cũng bất quá là phí công, bạch bạch cho bọn hắn làm áo cưới thôi. Người nào?" Lén lén lút lút trốn ở nơi đó. Một tiếng khét kêu tiếng vang lên, Thiên Hương Tông đệ tử Liễu Hồng Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bên ngoài hơn 10 trượng một gốc cổ mục. Tố thủ vung lên, một đạo lừng lánh ánh sáng đỏ, một thất hồng lăng bay múa mà lên, trục vân pha sóng, hung hăng đập nện mà đi. Mấy người khác hoặc là tế ra pháp khí, quyền ra một mảng lớn kiếm khí, đao khí, lại hoặc là phóng xuất ra pháp thuật, đồng thời hướng về cổ một vị trí phạm vi lớn đả kích âm ầm, một nhóm lớn tiếng oanh minh nổ vang, khói lửa tràn ngập, khí lãng cuộn cuộn. Dày đặc công kích trực tiếp đem cổ một nổ tung, gỗ vụn bay ra. Một phương thốn cây quạt nhỏ, phía trên thêu lên màu xám mây khói, từ trong hư không hiện ra một đạo bạch bào râu tóc bạc trắng thân ảnh. Đầu bạc lão tẩu, là ngươi? Liễu Hồng Anh chân mày cau lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nổi lên bóng người, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Người đến này, không biết hắn họ gì tên gì, bất quá lại là tại Triệu Quốc bên trong cũng hơi có chút danh khí, được xưng là Đầu Bạc lão tẩu. Hắn cũng không phải người bình thường, có giả đan kỳ tu vi, nghe nói thực lực so với đồng dạng kim đan tu sĩ cũng không yếu. Đỉnh đầu hắn tiểu cờ tên là Di Bụi Cờ, có thể ẩn nấp thân hình tác dụng, không chỉ có như thế, tựa hồ còn có thuấn di tác dụng, đây cũng là hắn có thể nhiều lần từ kim đan tu sĩ trong tay trốn được một mạng nguyên nhân. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tiến vào bí cảnh bên trong. Đừng nhìn bọn hắn nhiều người, nhưng thật đúng là không nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Mấy vị đạo hữu, bần đạo nhìn các ngươi phát ra khẩn cấp chiếu lệnh, chắc là gặp chút phiền phức, nhưng cần bần đạo hỗ trợ. Đầu bạc lao tẩu trong mắt hơi híp, nhiệt tình tuân hỏi, nhìn cổ đạo tâm địa. Không cần, nhóm chúng ta không có gặp được phiền phức. Liễu Hồng Anh ngữ khí đạm mạc, mà không thay đổi trả lời. Cái này đầu bạc lao tẩu nhìn mặt mũi hiền lành, cũng không phải người tốt. Nàng thậm chí hoài nghi, cái này đầu bạc lao tẩu đoán chừng đã sớm biết rõ mục đích của bọn hắn sớm tại nơi này chờ lấy, liền chờ bọn hắn phá vỡ trận pháp cấm chế. Hắc, đây không có khả năng a. Các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, mà lại trước đó lao hủ trải qua nơi đây lúc, nơi này vẫn là một mảnh trống trải, bây giờ vô duyên vô cớ thêm ra như thế lớn một tòa ngọn núi, hơn nữa còn cấm chế trùng điệp. Đầu bạc lao tẩu giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường nhìn qua mấy người. Chính như đầu bạc lao tẩu nói tới, nơi này vô duyên vô cớ xuất hiện một tòa ngọn núi, rất hiển nhiên, đây là mấy đại phái thủ bút. Hắn cũng không biết rõ mấy đại thế lực nhu đồ, nhưng cái này mấy đại thế lực người tại đây đợi lâu như vậy, còn phát ra tín hiệu triệu tập môn nhân, cái này cũng nói rõ cái này ngọn núi bên trong khẳng định có lấy cổ quái. Mà lại cái này Chân Dương môn hủy diệt cũng các nói xôn xao, tổng hợp đủ loại này tin tức cũng làm cho hắn xác nhận trong lòng suy nghĩ, bởi vậy lợi dụng Di Bụi Cờ giấu đi. Nếu không phải hắn thực sự có chút hiếu kỳ, tiết lộ một tia khí tức cũng sẽ không bị phát hiện. Đã đạo hữu tới, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm đi, mở ra ngọn núi bên trong cấm chế, bên trong bảo vật các nhìn các cơ duyên. Liễu Hồng Anh trầm tư một lát, hướng đầu bạc lao tẩu mới nói, cái này đầu bạc lao tẩu thực lực bất phàm, mấy người bọn họ cũng không có nắm chắc đem nó lưu lại. Coi như bọn hắn lúc này đem hắn khu trục đi, các loại đến môn hạ đệ tử đến, mở ra cấm chế, bọn hắn không người tiến vào ngọn núi tầm bảo. Không có mấy người bọn họ, những đệ tử kia cũng không cách nào ngăn lại đầu bạc lão tẩu, khả năng sẽ còn tổn thương trên tay hắn, còn không bằng hiện tại trực tiếp mở ra cấm chế. Nếu không, liên tục không ngừng có cái khác tông môn tu sĩ hoặc là tán tu tìm tới, đến thời điểm bọn hắn thực lực căn bản cũng không đủ để ngăn cản được những cái kia tu sĩ. Đạo hữu nói cũng không tính, không biết mấy vị khác đạo hữu như thế nào. Đầu bạc lão tẩu cười hắc hắc, nhìn phía còn lại mấy người. Liễu Hồng Anh chỉ có thể thay thế mình, lại không thể thay thế những người khác làm quyết định, hắn vẫn là muốn trưng cầu mấy người khác ý kiến. Ta cũng đồng ý, vẫn là sớm một chút mở ra cái này ngọn núi cấm chế đi. Công Tôn Thần đã sớm nghĩ mở ra cấm chế, nghe vậy lập tức lên tiếng nói, nô đã đầu bạc lao tẩu đạo hữu có thể tìm tin tức mà đến, như vậy phụ cận cái khác tu sĩ cũng có thể sẽ đến, sớm một chút mở ra cấm chế cũng là có thể. Vân Thiên lâu tên kia đệ tử mặc áo trắng, Kỳ Hồng Nghĩa cũng gật đầu đồng ý. Sớm nên như thế, lang nhà lằng nhằng làm gì? Linh thú môn tên đệ tử kia là một cái đầu trọc đại hán, tùy tiện mở miệng nói. Mặc dù Chu Tượng Vĩ có chút không tình nguyện, bất quá mấy người khác đều đồng ý, lại thêm cái khác tông môn tu sĩ cũng có khả năng đến đây, hắn cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Ta cũng đồng ý, bất quá, chúng ta vẫn là trước bố trí tốt trận pháp, đem cái này ngọn núi bảo vệ, cũng có thể ngăn cản một chút cái khác tu sĩ, vì chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Nói xong, hắn liền lấy ra mấy cái trận bàn, phát cho mấy người, để bọn hắn hiệp trợ hắn bố trí trận pháp. Ngay tại hướng về Ngũ Đại phái truyền ra tín hiệu địa điểm tiến đến Diệp Chiêu Minh, đã nhận ra ngân lộc bức tranh bên trong, tâm linh thử tiểu bạch khí tức chập trùng không ngừng, bức tranh bên trong đại lượng linh khí hướng về trong cơ thể của nó hội tụ mà đi. Trong lòng biết tiểu bạch đã đến tiến giai thời khắc mấu chốt, kiếm quang rơi xuống, tìm một tòa ngọn núi, đào một tòa động phủ, bày ra một đạo cấm chế, lúc này mới tiến vào ngân lộc bức tranh bên trong. Lúc này, tâm linh thử tiểu bạch trên người khí tức lúc mạnh lúc yếu, nhu thuận màu trắng da lông sáng lên từng đạo ánh sáng nhạt. Cũng không lâu lắm, tâm linh thử tiểu bạch trên người khí tức đạt tới cường thịnh, linh khí hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ tới tiêu mà xuống đột nhiên, nó đã đột phá giới hạn, tản ra tam giai hạ phẩm yêu thú khí tức. Lúc này thân thể của nó vẫn là như vậy tiểu xảo, chỉ là lớn hơn một vòng, mà bộ lông màu trắng cũng nhiều một chút màu bạc đường vân, huyền ảo không hiểu. Tiến giai về sau, tâm linh thử tiểu bạch mở ra đóng chặt đã lâu mí mắt, ánh mắt bên trong một mảnh mê mang, có chút ngu ngơ, các loại đến thấy được Diệp Chiêu Minh về sau, liền lập tức nhảy lên, chạy đến trên vai của hắn, chi 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 kêu lên. Hai cái móng vuốt không ngừng vuốt ve. Diệp Chiêu Minh tự nhiên biết do nó ý tứ, nó đây là đói bụng, muốn ăn đồ vật điều này không khỏi làm Diệp Chiêu Minh ngâm chán, không nghĩ tới tiến giai về sau vậy mà không trước cảm thụ tự thân biến hóa, thần thông, vẫn là một bộ tham ăn bộ dáng. Tốt, ngươi trước cho ta biểu hiện ra một cái ngươi tiến giai về sau, đến cùng nhiều cái gì thần thông đi. Hắn nhưng không có nuông chiều nó, không có trước cho linh quả, mà là hỏi thăm về tâm linh thử tiểu bạch biến hóa. Nghe Diệp Chiêu Minh, tâm linh thử tiểu bạch ngừng đòi đồ ăn động tác, đen bóng trong mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tự hỏi. Sau một lát, chỉ thấy nó thân thể trong nháy mắt phồng lớn lên một vòng, trên người da lông có chút run run, phía trên màu bạc đường vẫn nổi lên điểm điểm ánh sáng, hé miệng, một chút xíu màu trắng quang điểm tại nó trước người hội tụ, dần dần hội tụ thành một đạo màu bạc lưỡi dao. Phúc, màu bạc lưỡi dao bị nó văng ra ngoài, đập nện đến ngân lộc bức tranh linh điền biên giới, vậy mà vỡ ra từng đạo màu trắng khe hở, xuyên thấu qua khe hở mơ hồ có thể trông thấy bên ngoài nham thạch. Kia không phải là hắn vị trí sơn động chỗ sao? Không nghĩ tới tầm linh thử tiểu bạch tiến giai về sau, lại có thể phát ra như thế một đạo kinh khủng thần thông, đem ngân lộc bức tranh nội bộ không gian đều vỡ ra. Cái này thế nhưng là không gian thần thông à? Vậy mà để tiểu bạch đã thức tỉnh không gian chi nhận thần thông, Diệp Chiêu Minh trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Ngay sau đó, tầm linh thử tiểu bạch hướng phía Diệp Chiêu Minh chi chi kêu một tiếng, hướng phía một gốc linh quả thụ đánh tới. Ngân lộc bức tranh bên trong không gian bên trong trồng đại lượng linh dược, linh quả, trong đó có một ít 10 phần chân quý, bởi vì không gian bên trong dưỡng dục lấy hai cái linh thú, sợ hai bọn chúng không xem chừng sẽ đem hắn hư hao, một chút linh dược bên ngoài, Diệp Chiêu Minh đều thiết lập trận pháp, cấm chế thủ hộ. Lúc này, tâm linh thử tiểu bạch nhào về phía chính là một viên nhị giai thượng phẩm chu quả cây. Nó tại chu quả cây cấm chế phía trước dừng lại, ấp ủ một lát sau, trên thân màu bạc đường vân bên trong từng đạo lưu quang lưu chuyển. Tựa hồ là lần thứ nhất sử xuất, có chút không thuần thục, gặp đèn, cũng may, một lát sau vẫn là thành công. Chỉ thấy nó kia trên móng vuốt hiện ra một đạo tối tăm mở mịt trùng sáng, hướng phía chu quả cây bên ngoài thủ hộ cấm chế vô tới. Két, xoạt xoạt, cái kia đạo màu lam thủ hộ lồng ánh sáng trong nháy mắt sáng lên từng đạo vết rách, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tâm linh thử tiểu bạch nún nhảy một cái chạy đến trên cây, một viên quả tiếp lấy một viên, không ngừng hướng phía bỏ vào trong miệng đi, bị trướng phình lên. Diệp Chiêu Minh không nghĩ tới, nó vậy mà đã thức tỉnh hai đạo thần thông, ngoại trừ một môn chân quý không gian chi nhận thần thông bên ngoài, vẫn còn có một đạo phá cấm thần thông. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chiêu Minh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ầm ầm, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màn ánh sáng trắng bị xé nứt mở một đạo nhỏ bé khe hở, trong đó che đậy ngọn núi lộ ra diện mạo của nó. Trên ngọn núi trải rộng đá xanh bậc thang, vốn lượn quanh có hướng về chỗ sâu kéo dài mà đi, tầng tầng xương trắng trong bao, màu vàng kim khung ánh sáng tiết lộ mà ra. Từng tòa tinh mỹ lầu cát, bia lâu mọc như rừng. Bên ngoài mấy người nhìn lấy, trong mắt một mảnh hỏa nhiệt, trong này thế nhưng là cất giấu chân dương môn trọng bảo a. Chu Tượng Vi trong tay pháp quyết không ngừng đánh vào trận bàn bên trong, kích xạ ra từng đạo bạch quang, khe hở không ngừng mở rộng, rất nhanh liền khuyết tán đến cao 3 mét, hai người rộng. Tăng cường, hắn trực tiếp xuyên qua khe hở, tiến vào lồng ánh sáng màu trắng bao khoảng ngọn núi bên trong, mấy người khác cũng theo sát phía sau. Ngay tại mấy người đánh vỡ cấm chế, tiến vào bên trong về sau, ngọn núi chỗ sâu, một chỗ tinh mỹ trong lầu cát, một tên người mặc màu xanh nghe thường vũ y váy nữ tử, ba búi tóc đen vẩy xuống, ngẩng đầu đống nhiên hướng về ngọn núi bên ngoài nhìn lại. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền tiến đến, xem ra không thể lại nhiều chậm trễ. Nữ tử lẩm bẩm nói đồng thời trong tay không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp quyết, đem trong lầu các ngọc giản, đan dược các loại thu nhập trong túi trữ vật. Tại Chu Tượng Vĩ các loại 6 người tiến vào màn ánh sáng trắng bên trong ngọn núi một khắc đồng hồ về sau, mấy đại phái tại phụ cận tu sĩ cũng nhao nhao đều hưởng ứng tín hiệu mà đến, tụ tập 450 người ở đây. Dựa theo bọn hắn lưu lại tin tức, phân bố thủ vệ tại màn sáng bên ngoài, phòng ngừa cái khác nhìn thấy tín hiệu đồng dạng đuổi theo mà đến tu sĩ đánh vị cởi ly tòa này ngọn núi hơn 100 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, mấy đám tu sĩ ngay tại giảng co, từ bọn hắn quần áo trên nhìn, có thể thấy được bọn hắn phân thuộc tại thế lực khác nhau. Phong Hỏa cửa, Hoành Giang phái, Lướt Sóng cửa, Kim Quang cửa rất nhiều kim đan môn phái, mỗi phái đều có mấy tên tu sĩ tụ tập, cộng lại tổng cộng có 50, 60 người dáng vẻ, lại thêm số người nhiều nhất tán tu. Trong sơn cốc tụ tập đại khái 80, 90 người, từ nhân số cùng trên thực lực tới nói, đã xa xa vượt qua canh dự ở ngọn núi bên ngoài Ngũ Đại Nguyên Anh thế lực đệ tử. Đáng tiếc lúc này, những người này đều mỗi người có tâm tư riêng, không muốn đắc tội Ngũ Đại phái, đều nghĩ đến những người khác đi trêu chọc Ngũ Đại phái dâu hùm, cho nên rằng có tại nơi này, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Chư vị đạo hữu, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, giờ phút này mọi người tụ tập ở chỗ này, chắc hẳn cũng là đối với cái này ngọn núi bên trong bảo vật có chỗ ngấp nghé. Như là chư vị hay là khăng khăng như thế, không chịu chân thành hợp tác, không muốn đắc tội Nam Đại môn phái, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem bên trong bảo vật cướp đi. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt sát khí bốn phía trung niên nam tử nhìn lướt qua trong sơn cốc mấy đại kim đan môn phái đệ tử, cười lạnh nói: "Đúng đấy, liền phiền các ngươi những này môn phái đệ tử, muốn có được bảo vật, lại không chịu bất chấp nguy hiểm, đơn giản dối trá đến cực điểm." Một tên sắc mặt trắng bệnh, sau lưng gánh vác lấy một cái hộp kiếm tuổi trẻ nam tử phụ hòa nói. Cái khác một chút tán tu cũng đều nhao nhao mở miệng gào lên. Cuối cùng, trải qua một phen thương thảo, có lẽ là bên trong bảo vật quá mức quý giá, đám người cũng đều đạt thành hiệp nghị, tất cả mọi người chuẩn bị xuất thủ, đánh vỡ cái này lồng ánh sáng màu trắng. Làm Diệp Chiêu Minh đi vào Ngũ Đại Nguyên Anh thế lực phát ra tín hiệu tòa này ngọn núi dưới chân lúc, tín hiệu phát ra đã qua hơn nửa canh giờ. Cự ly mấy đại kim đan môn phái đệ tử, liên hợp tán tu, hướng về lồng ánh sáng màu trắng khởi xướng tiến công cũng đi qua không ngắn thời gian. Giờ phút này, ngọn núi bên ngoài, các loại pháp khí, linh phủ, pháp thuật linh quang bay múa, từng đợt tiếng oanh minh rung động. Trước mắt bao người, đám người mặc dù đối với ngọn núi trong lầu các linh vật cực kỳ nóng mắt, cũng không dám đối năm đại thế lực đệ tử hạ sát thủ, càng nhiều hơn chính là hướng về lồng ánh sáng phát động công kích. Tiến triển tốc độ cực chậm, cự ly đánh vỡ lồng ánh sáng đại khái còn cần mấy khắc đồng hồ thời gian. Diệp Chiêu Minh đi vào thời điểm, bọn hắn đánh thẳng đến hỏa nhiệt. Hắn không có đụng lên đi, mà là xa xa, cách xa nhau ngoài mấy chục dặm, vận chuyển Tử Nguyệt Linh Đồng quan sát một phen trên trận thế cục về sau, tha một vòng tròn lớn, đi tới một cái vắng vẻ, không có người địa phương, thả ra tầm linh thử tiểu bạch. Tiểu gia hỏa, liền dựa vào ngươi, vận dụng ngươi thiên phú thần thông cho ta đem cái này lồng ánh sáng màu trắng xé mở một đường vết rách, để cho ta đi vào. Diệp Chiêu Minh tỉ mỉ hướng phía tiểu bạch phân phó nói. Vừa vận tầm linh thử tiểu bạch tỉnh lại, còn đã thức tỉnh có thể phá vỡ trận pháp cấm chế một đạo thiên phú thần thông. Chi chi. Tiểu bạch nháy mắt, vươn móng vuốt, cùng hắn có kẻ mặc cả. Không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì quả đều có thể, nhanh lên cho ta đem cấm chế này xé mở là được. Giao dịch hoàn thành, tâm linh thử tiểu bạch bắt đầu làm việc, vì chính mình dãy khẩu phần lương thực. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 296, thu hoạch. Tâm linh thử tiểu bạch nhảy cả tương đi tới lồng ánh sáng màu trắng trước mặt, trên thân ngân mang lóe lên, thân hình có chút phồng lớn, rũa ra móng vuốt nhỏ, hiện ra một đạo tối tăm mở mịt tia sáng, hướng về lồng ánh sáng màu trắng kích xạ mà đi. Trực tiếp đem lồng ánh sáng màu trắng vỡ ra một đầu nhỏ xíu khe hở, đủ để có thể thấy được đạo này phá cấm thần thông uy lực. Nhưng này khe hở quá mức nhỏ bé, còn chưa đủ lấy để Diệp Chiêu Minh tiến vào. Dù sao tầm linh thử bất quá là vừa mới tấn thăng làm tam giai, thần thông nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, lại thêm cái này lồng ánh sáng màu trắng cấm chế ít nhất là tam giai đỉnh phong, có thể phá vỡ một đường vết rách liền xem như rất không tệ. Có cái này một đường vết rách, vậy thì có sơ hở, tiếp xuống phá trận liền mười phần đơn giản. Chỉ gặp tầm linh thử tiểu bạch một cái móng vuốt duy trì phá cấm chi quang, hé miệng, một đạo màu trắng bạc không gian chi nhận chậm rãi ngưng tụ. Mấy tức qua đi, không gian chi nhận thành hình, hướng về phá vỡ cái khe kia xé rách mà đi, trực tiếp tại hộ phong lồng ánh sáng trên vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng. Bạch Diệp Chiêu Minh hóa thành một đạo kiếm quang, cuốn sạch lấy tầm linh thử tiểu bạch cùng nhau xuyên qua, đi tới ngọn núi nội bộ. Vừa tiến đến, hắn liền nghe đến từ ngọn núi mấy chỗ trong lầu các truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Nghĩ đến, là Ngũ Đại Nguyên Anh thế lực đệ tử thật sớm tiến vào nơi đây, ngay tại phá giải lầu các trận pháp, tìm kiếm bảo vật. Ngọn núi cao mấy trăm trượng, rộng mấy ngàn trượng có thừa, từng tòa tinh xảo lầu các, đình viện lượn bố sơn phong các nơi, phía trước cách đó không xa đá xanh nấc thang bên trái, một tòa toàn thân trắng tinh hoàn mỹ bạch ngọc trên tấm bia đá, trọn vẹn cao 6-7 trượng, phía trên ba cái vàng nóng ánh chữ cổ dục dục sinh huy. Có chân dương môn di chỉ địa đồ Diệp Chiêu Minh, rất nhanh liền nhận ra phía trên ba chữ to. Dược Viên Phong. Đây là chân dương môn chủ phòng, nghe nói tại chân dương môn cực thịnh thời điểm, phía trên trồng đại lượng linh dược, trong đó không thiếu đối kim đan tu sĩ hữu dụng ngàn năm linh dược, thậm chí là mấy ngàn năm năm linh dược. Nguyên bản hắn coi là chân dương di chỉ mở ra nhiều lần, cái này Dược Huyền Phong sớm đã bị đám người vào xem toàn bộ, không nghĩ tới hôm nay đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Kia một chỗ trong động phủ liền có tam giai tụ linh thụ tồn tại, nghĩ đến, cái này chủ phong bên trên cũng nhất định không thiếu hụt tụ linh thụ a. Cảm thụ được ngọn núi nội bộ vượt xa ngoại giới linh khí, Diệp Chiêu Minh mang theo chút chờ đợi nghĩ đến. Cái này chủ phong hủy diệt như thế liền, còn không người vào xem qua, nghĩ đến hắn chưa hẳn không thể tìm được hắn muốn tụ linh thụ. Tiểu Bạch ngươi tới giúp ta tìm xem, nơi nào nồng độ linh khí tối cao. Diệp Chiêu Minh đem ánh mắt đặt ở một bên luyện hóa linh đan, khôi phục trạng thái tầm linh thử Tiểu Bạch. Dược Huyền Phong như thế rộng, ngọn núi bên trên nhiều như thế đỉnh đài lầu các, muốn chính xác tìm tới hắn muốn tụ linh thụ, kia không thể nghi ngờ cần hao phí càng nhiều thời gian. Vừa vặn, hắn thiếu nhất chính là thời gian, không nói sớm đã tiến vào nơi đây Ngũ Đại Nguyên Anh thế lực đệ tử, bên ngoài những cái kia Kim Đan tông môn đệ tử, còn có tán tu, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đánh vỡ ngọn núi bên ngoài lồng ánh sáng màu trắng đến lúc đó, đối mặt cái này tràn vào đại lượng tu sĩ, lại nhiều lầu các, cũng đều không đủ bọn hắn thăm dò. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tranh thủ tại bọn hắn đánh vỡ Dược Huyền Phong hộ phong trước đại trận, tìm tới hắn cần thiết chi vật, mà hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào tầm linh thử Tiểu Bạch. Chi chi. Tiểu Bạch dùng móng vuốt vô ngực, một bộ tự tin ngang dương bộ dáng, nhảy cả tương chiều thanh thạch bậc thang chạy tới. Dọc theo đá xanh trước bậc thang đi hơn 10 trượng, liên tiếp trải qua mấy cái lớn nhỏ không đều tiểu hình dược điển, phía trên cỏ dại rậm rạp, còn có một tầng thật mỏng trong suốt màu xanh quang cháo bao trùm. Bên trong có từng cái hố, xem xét chính là bị người cấy ghép đi linh dược về sau, lưu lại hố sâu. Theo sát Tầm Linh Thử Tiểu Bạch hướng về bên trong đi về phía trước trên trăm trượng về sau, liền có một trận mùi thuốc nồng nặc, còn có tinh thuần một thuộc tính linh khí theo gió bay tới, làm hắn cảm giác được mừng rỡ, không khỏi tăng nhanh bước chân. Lại đi về phía trước mấy chục trượng về sau, chỉ gặp phía trước một tòa màu xanh tiểu viện đứng sừng sững, phía trước một khối mấy chục mẫu lớn nhỏ trên đất trống, từng cây tráng kiện hàng rào vây quanh, có một khối 5-6 mẫu lớn nhỏ dược điền. Dược điền trên bao trùm lấy màu xanh trong suốt năng lượng màng mỏng, bên trong mới trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo. Thâm viên hoa, kim thủy thảo, bạch ngọc linh chi, bích lam hải đường hoa. Diệp Chiêu Minh ánh mắt tại trong dược điền đảo quanh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong miệng tự lẩm bẩm. Trong dược điền linh dược cũng không có 10 phần chân quý chủng loại, nhưng lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ dược điền, khoảng chừng trên trăm loại nhiều. Mặc dù hắn không có cẩn thận giám định qua, nhưng thô sơ giản lược đảo qua, trong dược điền mỗi một gốc linh dược, chí ít cũng đều có mấy trăm năm, phẩm giai thấp nhất cũng đạt tới tam giai. Trong đó tứ giai linh dược, hắn cũng nhìn thấy mấy gốc, Thiên Thiền Linh Diệp, Long Tâm Cửu Diệp Chi. Nơi này cũng không phải là Tầm Linh Thử cảm nhận được phù hợp nhất tụ linh thụ tồn tại địa điểm, nhưng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn buông tha. Nơi này là Chân Dương môn chủ phong bên trong, dược điền này trên cấm chế đẳng cấp so bên ngoài lồng ánh sáng màu trắng thấp rất nhiều, Tầm Linh Thử tiểu bạch chỉ là thả ra một đạo phá cấm thần thông, trong nháy mắt liền đem màu xanh quang cháo toàn bộ tăng dã. Diệp Chiêu Minh lượn quanh dược điền đi mấy tuần, con ngón đúng ra, kích xạ ra một đạo đạo kiếm khí, không làm thuốc dụng thổ nhưỡng bên trong, lập tức đem dược điền trực tiếp cắt ra. Sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy, trồi lên một cỗ hấp lực cường đại, đem trước mắt từng cây linh dược ngay tiếp theo từng khối linh thổ, cùng một chỗ thu nạp nhập ngân lộc bức tranh bên trong. Thời gian quý giá, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở nơi đây, chỉ có thể ra hạ sách này, liên đối những này lãnh thổ đều cùng một chỗ đóng gói mang đi. Liên xem như một chút linh dược căn hệ có chỗ tổn thương, cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng, cùng lắm thì đợi đến Hàn Nguyệt Châu khôi phục, nhiều tới tiêu điểm Nguyệt Hoa linh thủy đem những này linh dược sưu tập tốt về sau, hắn lại phá giải tiểu viện trận pháp, tại trong tiểu viện tìm tòi một phen, lục ra được mấy cái ngọc giản cùng mấy món pháp khí. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Chiêu Minh đi theo Tầm Linh Thử tiểu bạch xâm nhập dược huyền phong bên trong, xuyên qua từng đầu đá xanh bậc thang, rốt cục đi tới nó cảm ứng được linh khí nhất là nồng đậm một chỗ địa điểm. Trong quá trình này, Diệp Chiêu Minh vừa tìm được mấy chỗ dược điển, tìm được mười mấy gốc tứ giai linh dược, còn có trên trăm gốc tam giai linh dược đi tới chỗ này sơn gốc, còn chưa đi vào, xuyên thấu qua cấm chế, Diệp Chiêu Minh đều có thể cảm nhận được bên trong kia cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành dịch tinh thuần linh khí. Lại thêm chỗ này ngoài sơn cốc kia cấm chế, linh quang lưu chuyển, xem xét liền biết rõ đạt đến tứ giai cấp độ, cứ như vậy, hắn cũng càng thêm khẳng định, trong này có tụ linh thụ tồn tại. Nếu không, không có lấy đều muốn hóa lỏng linh khí, còn có cái này tứ giai cấm chế thủ hộ. Không lại trì hoãn, hắn thả ra ngạc quy, đồng thời đem bản mệnh pháp khí bên trong linh hỏa, linh thủy thả ra, huyền hóa ra tam giai trùng phẩm màu đỏ hỏa nha cùng màu đen tự nhân, hướng về cấm chế khởi xướng tiến công. Một thời gian, trận trận tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, các loại sáng chói linh quang chấn động, cùng ngoài sơn cốc bên cạnh cấm chế phòng ngự va chạm, kích động. Hỏa diễm, lôi đình, kiếm quang, dòng nước xiết không đoạn giao hợp thành va chạm, lại thêm Tầm Linh Thử tiểu bạch không gian chi nhận thần thông không ngừng phóng thích, trong lúc nhất thời, ngoài sơn cốc bên cạnh màu xanh cương cháo đều trở nên ảm đạm. Cũng liền ở trong nháy mắt này, sơn cốc nội bộ cấm chế vận chuyển, linh khí khuấy động, liên tục không ngừng vì trận pháp cung cấp lực lượng, duy trì màu xanh cương cháo lực phòng ngự. Cũng may trận pháp này cũng không có nhân chủ cầm, cho dù có đại lượng linh khí bổ sung, khôi phục tốc độ cũng so Diệp Chiêu Minh các loại tốc độ công kích chậm, còn có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy màu xanh cương cháo dần dần trở nên có chút yếu kém. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh liền đi qua 2 khắc đồng hồ thời gian. Rốt cục bên ngoài truyền đến một trận to lớn tiếng oanh minh, ngay sau đó một trận cương cháo vỡ vụn thanh âm vang lên, Dược Huyền Phong hộ phong trận pháp hình thành màu trắng cương cháo nổ tung, đại lượng tu sĩ từ bên ngoài tràn vào ở vào Dược Huyền Phong chỗ sâu, Diệp Chiêu Minh cũng nghe đến động tĩnh, mà hắn lúc này đối với sơn cốc trận pháp phá giải cũng đến khẩn yếu con đầu. Chỉ gặp màu xanh cương cháo cũng đã thời gian dần trôi qua rút đi nhan sắc, trở nên ảm đạm không ít, linh khí bổ sung tốc độ cũng chậm không ít. Lúc này Diệp Chiêu Minh cũng không lo được tư tàng, trong tay hơn 10 đạo tam giai linh phủ tế ra, hung hăng đánh vào cương cháo bên trên. Tâm Linh Thử tiểu bạch cũng đúng mức tế ra phá cấm thần thông, đánh vào trận pháp một chỗ tiết điểm phía trên. Diệp Chiêu Minh tu hành Tử Nguyệt Linh Đồng, tại hắn tu vi tấn thăng đến Tử Phụ Kỳ về sau, cũng thu được trong óc đến tiếp sau phương pháp tu luyện, đem nó tu luyện đến tam giai cấp độ. Mặc dù hắn không cách nào xem thấu toàn bộ trận pháp cấm chế, nhưng nhìn mặc một chỗ trận pháp tiết điểm sơ hở còn có thể làm được cầm ẩm, tại đông đảo thần thông phép thuật, phù lục, còn có pha cấm thần thông công kích phía dưới, ngoài sơn cốc màu xanh cương cháo đối mặt như thế mênh mông quần quần công kích, căn bản không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt vượt qua màu xanh cương cháo sức phòng ngự, tiếng oanh minh vang lên, trực tiếp đem sơn cốc phòng ngự triệt để phá vỡ. Phòng ngự vỡ vụn một sát na kia, nồng đậm linh khí giống như nước thủy triều hướng về Diệp Chiêu Minh vào tới, thấm nhuận thể xác và tinh thần của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mà hắn ánh mắt rơi vào trong sơn cốc, cũng bị trong sơn cốc kia một gốc như là bảo tháp, tản ra nhàn nhạt ánh sáng xanh, không ngừng tản ra tinh thuần linh khí cao lớn linh thụ kinh trụ. Kia là một gốc như thế nào linh thụ à, chỉ gặp tán cây như là bảo tháp, tráng kiện trên cành cây bao trùm lấy từng tầng thanh kim sắc, giống như long lân đồng dạng vỏ cây, còn có từng đạo ám kim đường vân, trên cây là cây hình dạng cũng có chút kỳ lạ, tựa như bảo cái. Mơ hồ trong đó, một đạo bàng bạc uy áp hướng phía Diệp Chiêu Minh cuốn tới. Ngu ngơ chỉ chốc lát, Diệp Chiêu Minh cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới cái này gốc linh thụ lai lịch, đây đương nhiên là hắn muốn tìm tụ linh thụ, nhưng là tụ linh thụ bên trong biến chủng, hẳn là xưng là bảo cái tụ linh thụ. Quan như bảo tháp, lá giống như bảo cái, có long lân vỏ cây, tản ra ánh ánh sáng xanh. Chính là bảo cái tụ linh thụ rất nhiều đặc điểm. Cái này bảo cái tụ linh thụ cũng không phải những cái kia phổ thông tụ linh thụ có thể so sánh được, muốn chân quý rất nhiều. Không nói những cái khác, phổ thông tụ linh thụ phẩm giai cùng linh mạch đem đối ứng. Mà cái này bảo cái tụ linh thụ thì có một cái thần kỳ tác dụng, đó chính là một gốc bảo cái tụ linh thụ có thể sinh sinh cất cao một tòa linh mạch nồng độ linh khí. Nói cách khác, nhất giai bảo cái tụ linh thụ, đem nó trồng tại nhất giai linh mạch bên trên, có thể đem linh mạch nồng độ sinh sinh cất cao đến nhị giai linh mạch nồng độ. Cái này gốc bảo cái tụ linh thụ phẩm giai cao tới tứ giai hạ phẩm, chỉ cần đem nó rời cắm đến tứ giai linh mạch phía trên, liền có thể hưởng thụ được có thể so với ngũ giai linh mạch linh khí. Nhưng bảo cái tụ linh thụ có thần kỳ như thế đặc điểm, cũng có được một cái cực kỳ trọng đại thiếu hụt, đó chính là bảo cái tụ linh thụ tiến giai tốc độ muốn so phổ thông bảo cái tụ linh thụ chậm mấy lần không biết. Phổ thông tứ giai tụ linh thụ tấn thăng đến ngũ giai cần 9000 năm khoảng chừng, mà bảo cái tụ linh thụ thì cần phải kể tới vạn năm. Diệp Chiêu Minh vội vàng lấy ra bạch ngọc linh quốc, cẩn thận đào móc, đem tụ linh thụ rễ cây cẩn thận đào ra, để tránh thương tổn tới cái này gốc bảo cái tụ linh thụ. Bận rộn một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa cái này gốc chân quý bảo cái tụ linh thụ thu nhập ngân lộc bức tranh bên trong, hắn tâm cũng an tâm xuống tới. Ngay tại tiếp theo hơi thở, sơn cốc bên ngoài bay tới một vị người mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt nghiêm nghị trung niên tu sĩ. Ngắm nhìn Diệp Chiêu Minh, lại nhìn lướt qua còn sót lại tại trong sơn cốc to lớn cái hố, mở miệng hỏi, không biết đạo hữu tại cái này trong sơn cốc tìm được loại nào bảo vật, có thể hay không để Trương Mỗ nhìn một chút. Vậy thì phải xem ngươi bản sự. Được như nguyện tìm được tụ linh thụ, Diệp Chiêu Minh cũng không chuẩn bị ở đây chờ lâu, trực tiếp thả ra ngạc quy cùng người vừa tới giằng co. Người tới híp mắt đánh giá một phen Diệp Chiêu Minh cùng ngạc quy, trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ là đang so sánh giữa hai bên thực lực. Song phương giằng co một lát, ngay tại trung niên nhân chuẩn bị nếm thử ra tay với Diệp Chiêu Minh lúc, cả tòa sơn mạch đều chấn động lên, sơn mạch càng sâu chỗ trong một tòa cung điện, truyền đến một trận sóng gợn vô hình. Tựa như toàn bộ giữa thiên địa linh khí đều phát ra vui mừng thanh âm, nhiều hơn mấy phần linh tính. Trong sơn cốc hai người cũng đều đã nhận ra, nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi. Phản phất có thể xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, sơn mạch cách trở, nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Đây là trọng bảo hiện thế. Áo tím trung niên nhân ánh mắt bên trong tràn đầy hỏa nhiệt, trực tiếp bỏ xuống Diệp Chiêu Minh, hướng về Dược Huyền Phong càng chỗ sâu bay đi. Diệp Chiêu Minh nghĩ, cũng đi theo phía sau cùng nhau bay đi. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, xuất thế tất nhiên là cực kỳ cường đại trọng bảo. Tất cả tu sĩ đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện động tĩnh quá nhiều, nhao nhao cũng đều hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Tại sơn mạch chỗ sâu, sương mù trắng xóa bốc hơi, màu bạc như là như giải lụa thác nước, mãn sơn thương thúy, ung dung mây trắng chỗ sâu. Một tòa màu vàng kim điện đường bên ngoài, Công Tôn gia tộc, Thiên Hương môn, Vân Thiên lâu các loại ngũ đại phái đệ tử kết trận, ngay tại công kích tới trận pháp. Chấn động cả tòa ngọn núi đầu nguồn ngay tại trong cung điện. Trong cung điện, một tòa tàn phá, xưa cũ nói bia thật sâu cắm vào bạch ngọc lắt thành dưới sàn nhà, mơ hồ có lấy từng đạo sáng chói phù văn ở trong đó lưu truyền. Liếc nhìn lại, tựa hồ có thể từ đó trông thấy nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi. Bên trong đại điện, đứng thẳng một tên váy xanh nữ tử, váy xanh tung bay, tóc đen như thác nước, trong tay bóp lấy một đạo đạo pháp quyết, từng mai trận bản hướng về tàn phá nói bia chu vi mặt đất đánh tới. Theo nàng không ngừng đánh vào từng đạo đạo huyền ảo pháp quyết, tàn phá bia đá nhỏ không thể thấy run run, có sóng gợn vô hình hướng phía chu vi tán đi. Còn có một đạo đạo không linh đạo âm ở trong đại điện quanh quẩn. CV tu chân vị diện, 1VSC1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 297, 7 năm. Diệp Chiêu Minh phi hành đến cự ly sóng âm truyền đến hơn 30 dặm bên ngoài liền đình chỉ, không có tiếp tục hướng phía trước tới gần, mà là vận chuyển tử nguyệt linh đồng quan sát nơi đó tình huống. Hắn mặc dù muốn kiến thức một cái đến tột cùng ra sao cho bảo, nhưng cũng sẽ không đem mình đặt trong cảnh địa nguy hiểm. Kia một tòa lộng lẫy đường hoàng cung điện không ngừng truyền ra chấn động sóng âm, phía ngoài cung điện, mấy lớn nguyên anh thế lực nhóm đệ tử từ bốn phương tám hướng đem cung điện bao bọc vây quanh. Dám can đảm muốn vượt qua phòng tuyến của bọn hắn, hướng về cung điện mà đến tu sĩ, đều bị bọn hắn vô tình chém giết, mặt đất đã bị tiên huyết bao trùm, nơi xa còn có lần lượt từng thân ảnh đang thỉnh thoảng quan sát. Một viên màu vàng kim trung đồng bộ dáng pháp bảo, tại phía trên cung điện xoay tròn cấp tốc, trung đồng phía trên kim quang đại tác, mặt ngoài có nồng đậm kim quang dập dờn, hàng trăm hàng ngàn đạo màu vàng kim phù văn bay ra, giữa không trung bên trong chiếu rọi hình thành một tòa phù văn pháp trận. Không ngừng làm hao mòn lấy cung điện bên ngoài trận pháp, cấm chế. Cung điện trước sau khoảng chừng bốn phương tám hướng, đều có một tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ, trong tay riêng phần mình cầm một thanh toàn thân từ hắc ngọc điêu khắc mà thành, phóng ánh sáng long lanh màu đen đao nhỏ bộ dáng pháp bảo, phía trên khắc họa lấy một đạo màu sắc khác nhau đường vân, tản ra mãnh liệt linh lực ba độ. Mỗi chuôi đao nhỏ trên khí tức đều là nhất trí, ẩn ẩn có liên hệ, đây là nguyên bộ pháp bảo. Chỉ gặp tại bốn người ngự sử dưới, không ngừng đánh vào pháp quyết, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm qua mang, giao hòa, quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo to lớn tối say khổng lồ. Tối say ở giữa hoàng, lam, đỏ, thanh tứ sắc linh quang xoay tròn cấp tốc, liền liền bí cảnh không gian đều có chút tiếp nhận không được ở cỗ này to lớn để ép mài chi lực, lộ ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Một chiêu này chính là cái này nguyên bộ pháp bảo công kích mạnh nhất. Một chiêu này bọn hắn vốn là không chuẩn bị thi triển, chuẩn bị tại giai đoạn khẩn yếu nhất mới cấp đoạn. Nhưng ai để bọn hắn phát hiện trong cung điện sớm đã tiềm nhập một tên tu sĩ, còn tại cấp đoạn bọn hắn tình thế bắt buộc bảo vật, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Một chiêu này vừa ra, bốn người bọn họ tiêu hao to lớn, mười phần mỏi mệt, nhưng tinh thần lại là một trận tràn đầy chờ mong. Bọn hắn tin tưởng, tại cái này một đạo công kích phía dưới, cung điện này trận pháp mặc dù cường đại, nhưng cũng tất không có khả năng chống đỡ được. T, thật mạnh công kích à, một kích này uy lực đã có thể trấn áp tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ a. Bên trong cung điện này đến cùng có nhiều bảo vật chân quý a. Nhìn thấy cái này một đạo che khuất bầu trời cối xay khổng lồ, vây xem một chút tu sĩ cũng không khỏi đến kinh hãi muốn tuyệt, đã khai nhãn rơi đối với trong cung điện bảo vật có chút mong đợi đến tột cùng là bực nào bảo vật, mới có thể đưa tới cái này ngũ đại nguyên anh thế lực coi trọng như vậy. Ừm. Xem ra món bảo vật này vô cùng chân quý a. Nếu không năm người này cũng sẽ không coi trọng như vậy, liền nối liền thành bộ pháp bảo đều lấy ra, vẫn là ngũ đại nguyên anh thế lực cùng một chỗ hợp tác. Không đang chú ý đám người bên trong, đầu bạc lao tẩu trong mắt hơi híp, đáy lòng không ngừng suy đoán nói. Rắc rắc rắc. Kinh khủng xoay tròn, lực xoắn tại phía ngoài cung điện mài, để ép từng đạo ánh lửa kích xạ, cung điện trận pháp như là giấy, tồi khô lạp hủ bị xé nứt ra. Liên liên cung điện mái vòm cũng bị xé rách, hóa thành vô số khối vụn bay ra. Còn chưa chờ mấy người lộ ra nét mừng, liền rõ ràng qua bị tung bay cung điện mái vòm, thấy được để bọn hắn kinh sợ không thôi hình tượng. Chỉ gặp bỏ khoát cung điện chính giữa đại sảnh, một viên tàn phá bia đá phiêu đáng giữa không trung bên trong, tản ra hào quang sáng chói. Liếc nhìn lại, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần trực tiếp chạy không, trong suốt như gương sáng, nộ tính phảng phất bị phóng đại vô số lần, tựa hồ toàn bộ giữa thiên địa huyền bí đều trần trụi biểu hiện ra tại bọn hắn trước mắt, mặc cho bọn hắn tham ngộ. Liên vẹn vẹn cái nhìn kia, bọn hắn cũng cảm giác được tự thân tu luyện thần thông bị phân tích ra rất nhiều nhược điểm, không hổ là chân dương môn chí bảo, trách không được chân dương môn lại bởi vậy bị diệt môn. Mà tại phía dưới, một tên váy xanh nữ tử đang đánh lấy một đạo đạo pháp quyết, thạch bia linh ánh sáng tán đi, chậm rãi thu nhỏ, bị nữ tử bỏ vào trong túi. Tốt tặc tử, đáng chết đem bia đá trả lại. Bốn người mười phần phẫn nộ, đáng tiếc bọn hắn hao hết pháp lực, mặc dù phục dụng linh đan, nhưng hoàn toàn không đủ để bọn hắn ngăn cản nữ tử kia, lúc này cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng còn có một người ngoại trừ, đó chính là Vạn Phù Tông Chu Tử Vĩ. Chỉ gặp trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến kim đan kỳ cấp độ, trong tay pháp quyết không ngừng đánh vào trong đó. Màu vàng kim trung đồng pháp bảo khuấy động ra từng đạo phù văn, bay múa xuyên thẳng qua ở giữa, liền tạo thành một đạo phù trận, đem váy xanh nữ tử bao bọc vây quanh. Váy xanh nữ tử cũng không có hành động, trơ mắt nhìn xem hàng ngàn hàng vạn nói phù văn đem hắn bọc lại, vây khốn, trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Ngay sau đó, chỉ thấy hết mang lóe lên, nàng trong tay xuất hiện một khối màu đỏ bia đá, dùng sức bóp, lập tức vỡ vụn thành hai nửa ầm ầm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, cả tòa dược huyền phong đều tại kịch liệt run run, đá vụn không ngừng bay vụn, mặt đất xuất hiện từng đạo vừa sâu vừa dài khe hở. Đây là bí cảnh hỏng mất. Diệp Chiêu Minh khiếp sợ nhìn qua đây hết thảy, nguyên bản ôn nhuận linh khí trở nên mười phần cuồng bạo, hình thành loạn lưu, tựa như lưỡi dao cắt chu vi hết thảy, toàn bộ bí cảnh trở nên rối bời, tựa như trời sợ, chu vi không ngừng có vòng xoáy hình thành, từng đạo đen như mực hắc động. Đáng chết, bí cảnh muốn hỏng mất. Công Tôn Thần, Liêu Hồng Anh, Chu Tượng Vi các loại ngũ đại nguyên anh thế lực người nhìn xem hủy hoại bí cảnh, váy xanh nữ tử biến mất tại trong lỗ đen một màn này, mấy người khỏe mắt. Không nghĩ tới tại bọn hắn trước mắt bao người, vậy mà để người khác đem chân dương môn chí bảo ngạnh sinh sinh cướp đi. Đi, nhanh đi ra ngoài bẩm báo trưởng lão. Cái này nữ tử tất nhiên là chân dương môn Dương Nghiệt, bằng không sẽ không trước nhóm chúng ta một bước tiến vào trong cung điện, đem cái này ngộ đạo bia cổ cấp đi. Liễu Hồng Anh chào hỏi một tiếng, cũng chui vào bên cạnh cách đó không xa một chỗ hắc động. Đi. Thật ở tại bí cảnh bên trong cái khác tu sĩ, cũng nhao nhao hướng về khắp nơi hắc động bay đi, muốn thoát đi bí cảnh. Diệp Chiêu Minh nhìn trước mắt xuất hiện hắc động, đồng dạng không chút do dự chui vào trong đó. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần, đã là thân ở tại một tòa ngọn núi trên không, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Hắn khống chế lấy một đạo kiếm quang, nhanh chóng hướng phía ngọn núi bên trong rơi đi. Chỗ này ngọn núi không lớn, chùi lùi, mười phần hoang vu. Diệp Chiêu Minh trên thân hiện ra một đạo hoàng quang, trốn vào ngọn núi bên trong. Hắn tại bí cảnh bên trong thấy mười phần rõ ràng, ngũ đại nguyên anh thế lực vì bên trong tòa cung điện kia trí bảo, chuẩn bị hồi lâu, lại không có thể đạt thành mong muốn, mà là để một vị không biết tên váy xanh nữ tử cấp đi. Còn đem chân dương di chỉ làm hỏng mất, ngũ đại nguyên anh thế lực người tất nhiên sẽ phái ra nhân thủ trắng trợn lùng bắt. Thời gian một chén trà công phu qua đi, Diệp Chiêu Minh đi tới dưới ngọn núi mấy trăm trượng sâu địa phương, lấy ra ngân lộc bức tranh, không có vào trong đó đồng thời, còn khống chế lấy ngân lộc bức tranh, biến hóa thành một khối không đáng chú ý tiểu cục đá. Chỉ bất quá một chén trà thời gian, hắn cũng cảm giác được một đạo cường hành vô cùng thần thức từ tòa này ngọn núi bên trên khẽ quét mà qua, liền mấy trăm trượng sâu dưới nền đất cũng không buông tha. Cũng may, cái này ngân lộc bức tranh mặc dù chỉ là tứ giai pháp bảo, nhưng là làm không gian pháp bảo, luyện vào đại lượng chân quý vật liệu, trong đó không thiếu ngăn cách khí tức, ẩn nấp khoáng thạch các loại. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát cái này đạo thần thức điều tra. Sau đó trong vòng vài ngày, lại có mười mấy đạo thần thức từ trên người hắn đảo qua, có mạnh có yếu, bất quá đều không có phát hiện hắn tồn tại. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, hắn cũng đem từ bí cảnh bên trong hái linh dược rời cắm tốt, đồng thời đem bảo cái tụ linh thụ trồng ở sân nhỏ bên trong. Nào đó một ngày, Diệp Chiêu Minh đang núp ở ngân lộc bức tranh bên trong, mượn nhờ bảo cái tụ linh thụ tụ đến linh khí tu luyện. Lúc này, tòa này hoang vu phía trên ngọn núi truyền đến một trận tiếng oanh minh, lập tức đem hắn bừng tỉnh. Một lát sau, hắn liền nghe được một đạo tiếng giống giận dữ. Huyền cơ tử, không nghĩ tới ngươi cũng dám trêu đùa chúng ta, trốn chỗ nào? Ngay sau đó, mấy người giao thủ âm thanh từ từ đi xa. Lại qua mấy ngày, tòa này hoang vu ngọn núi lâm vào bình tĩnh. Diệp Chiêu Minh cẩn thận từ ngân lộc bức tranh bên trong đi ra, thả ra bạch cốt linh trụ, nhảy lên, chở hắn hướng phía không trung bay đi, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Tại hắn ly khai về sau, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện ở tòa này trên ngọn núi, khí tức có chút bất ổn, trong miệng tự lẩm bẩm, may mắn tiểu tử, không nghĩ tới cái này bảo cái tụ linh thụ lại để ngươi lấy, cũng không tính xấu, xuống dốc nhập cái khác ngũ đại nguyên anh thế lực trong tay. Nếu là Diệp Chiêu Minh ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, đạo thân ảnh này hết sức quen thuộc, hắn chính là từ hắn trong tay mua sắm chân dương môn di chỉ địa đồ. Tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh, 7 năm thời gian đi qua. Trường Xuân Cốc, tòa nào đó ưu tính đá xanh tiểu viện, trong nội viện khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, sinh cơ rạng rỡ. Một tòa 5 tầng cao màu xanh lầu các, gian nào đó trong phòng khách. Diệp Chiêu Minh khoanh chân ngồi tại một trương bồ đoàn bên trên, quanh thân bị từng đạo đen như mực khí thể bao quanh, hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cơ bắp phồng lên, nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, thừa nhận to lớn đau đớn. Qua hồi lâu, Diệp Chiêu Minh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy. Lúc này hắn bên ngoài cơ thể sát khí bị toàn bộ luyện hóa, một trận bùm bùm thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, một cỗ kinh người khí huyết chi lực thấu thể mà ra. Diệp Chiêu Minh trên mặt lộ ra vui mừng, Chân Dương Môn Di chỉ một nhóm đã qua 7 năm lâu, nhiều năm như vậy đi qua, lúc này hắn chẳng những tấn thăng đến Tử Phủ năm tầng, luyện hóa đại lượng sát khí hắn, luyện thể tu vi cũng đồng dạng đuổi kịp luyện khí tu vi đồng thời, hắn cũng thông qua đủ loại con đường, hiểu được Chân Dương Môn bí cảnh sụp đổ đến tiếp sau tin tức. Cái này Chân Dương Môn Di chỉ chỗ bí cảnh sở dĩ lâu như vậy đến nay không có hiện thế, chính là bởi vì kia Huyền Cơ Tử gây nên, cũng chính là đem Chân Dương Môn Di chỉ địa đồ bán cho Diệp Chiêu Minh tên thanh niên kia. Huyền Cơ Tử có thể tấn thăng nguyên anh kỳ, chính là trước đây tiến vào Chân Dương Di chỉ bên trong, tìm hiểu Chân Dương Môn để lại ngộ đạo bia cổ, cũng chính là tên kia nữ tử áo xanh cướp đi tàn phá bia đá. Tiếp nhận Chân Dương Môn để lại ân huệ, hắn tự nhiên cũng phải chăm sóc Chân Dương Môn hậu bối tu sĩ. Vì thế, hắn tiến vào nguyên anh kỳ về sau, lợi dụng Chân Dương Môn lưu lại thủ đoạn đem bí cảnh che giấu, không còn như thế, chuẩn bị đem nó đảm bảo, các loại đến tìm được Chân Dương Môn để lại tu sĩ, đem cái này di chỉ trả về cho bọn hắn. Tên kia cướp đi Chân Dương Môn chí bảo, dẫn đến bí cảnh sụp đổ nữ tử Cung Sơ Nguyệt, chính là trước đây Chân Dương Môn một tên trưởng lão hậu bối. Nàng tìm tới cửa, xác nhận thân phận của mình, muốn kế thừa môn phái lưu lại di sản, Huyền Cơ Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Bất quá, bí cảnh mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới Công Tôn gia tộc, linh thú môn các loại mấy lớn nguyên anh thế lực chú ý vì thế, Huyền Cơ Tử chuẩn bị hồi lâu, lấy bí mật sư thân phận, trà trộn tại Khôi Tinh trong phường thị, rốt cục lấy được mấy đại phái tín nhiệm. Mấy đại phái đối với Chân Dương Môn lưu lại nội đạo bia cổ cũng là 10 phần nóng mắt, mắt thấy Huyền Cơ Tử có bản sự, có thể thôi diễn bí mật, tự nhiên phái người tới cửa, hao phí trọng lễ mời hắn thôi diễn Chân Dương gì chỉ hạ lạc. Huyền Cơ Tử vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, đem sai lầm địa điểm nói cho bọn hắn, đem các lớn nguyên anh thế lực tử phụ kỳ tu sĩ phân tán ra, vì Cung Sơ Nguyệt chế tạo cơ hội, đem Chân Dương Môn lưu lại chí bảo lấy đi. Đương nhiên, chuyện này qua đi, hai người cũng bị mấy đại thế lực truy nã, phàm là có thể cung cấp hai người tin tức, mấy đại thế lực đều có trọng thưởng. Nói trở lại, thu được tụ linh thụ về sau, Diệp Chiêu Minh cũng không còn khắp nơi bôn ba, đi tới Trường Xuân Cốc, chuẩn bị an tâm tiềm tu. Dù sao, hắn lưu lạc đến Nam Hoa Châu, lúc này căn bản không biết rõ nên như thế nào trở về Nam Hải, lúc này cũng chỉ có thể đủ cố gắng tu luyện, các loại đến tiến vào Kim Đan kỳ, lại tìm hiểu trở về Nam Hải phương pháp. Mà Trường Xuân Cốc ở vào Thiên Thanh Sơn Mạch, tài nguyên vô cùng phong phú, vừa vặn thích hợp hắn tiềm tu. 7 năm qua, hắn cũng chính là dựa vào một tay tinh xảo luyện đan kỹ thuật, kiếm lấy đại lượng tài nguyên, tu vi cũng càng tiến một tầng. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Diệp Chiêu Minh ra khỏi phòng, đi tới đá xanh trong tiểu viện một chỗ đình nghỉ mát. Ba tên tu sĩ ngay tại đình nghỉ mát bên trong nói chuyện phiếm. Diệp đan sư, ngươi xuất quan. Một tên đầy người bắp thịt trung niên tu sĩ mừng rỡ hỏi. Mà ở đối diện hắn, là một đôi đồng bào huynh đệ. Một tên nam tử hai to mặt lớn, người mặc kim bào, mặt tròn đôi mắt nhỏ thanh niên ngựa tên, khác một tên thì là như cây gậy trúc gầy yếu, nhìn một bộ yếu đuối thanh niên Mã Phong. Bọn hắn đều là Thanh Phong đội săn yêu một viên, đồng dạng cũng là Diệp Chiêu Minh hợp tác đồng bạn một trong, mỗi lần bọn hắn đội ngũ săn yêu lấy được linh dược đều là giao cho Diệp Chiêu Minh luyện chế. Diệp Chiêu Minh nhẹ gật đầu, hỏi: "Tính toán thời gian, các ngươi không phải hẳn là ra ngoài săn yêu sao? Sao như thế có rảnh?" Diệp đan sư, đêm nay có một trận giao dịch hội muốn cử hành, nhóm chúng ta lưu lại cũng là muốn tham gia, nhìn xem có thể hay không đổi được một chút cần dùng đến bảo vật đúng, nghe nói lần này giao dịch hội có thể sẽ có Hàn Băng Chân Sát xuất hiện. Cơ Bắp Đại Hán Nguyên Hoàng có chút hưng phấn nói, thường cách một đoạn thời gian, Trường Xuân Cốc một chút tu sĩ đều sẽ tự phát tổ chức giao dịch hội. Dù sao bọn hắn phía trước Thiên Thanh Sơn mạch bên trong săn yêu, cơ duyên xảo hợp, luôn luôn có thể thu hoạch được một chút bảo vật chân quý, bọn hắn dùng không lên, cũng sẽ lấy ra giao dịch. Ồ. Nghe vậy, Diệp Chiêu Minh tâm tư khẽ động. Hắn tu luyện Vạn Sát Thối Thể Quyết, chính là cần lợi dụng các loại sát khí tu luyện, bây giờ hắn luyện thể tu vi đột phá, hao hết trên người tất cả sát khí, đang lo không có sát khí tu luyện. Đã có giao dịch hội, vậy liền tham gia đi, nhìn xem có thể hay không đổi được một chút bảo vật chân quý. Diệp Chiêu Minh vừa cười vừa nói vê đút. Vô cản sủ. Cơ bê 165-382-47-784. Hát mơ truy hền thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 298, ta lựa chọn. Từ bỏ. Tác giả, trong núi vừa ẩn sĩ 5-6 mỉ nụt sở ghi hào dịch hội là tại Trường Xuân Cốc bên trong bắc bộ một chỗ phong cảnh không tệ sân rộng hoa dung trong viện cử hành, trong sân thủy tạ ban công, giả sơn nước chảy, cái gì cần có đều có. Căn cứ Cơ Bắp Đại Hán Nguyên Hoàng, còn có Mã Gia hai huynh đệ giới thiệu, lần giao dịch này sẽ cũng không có ngưỡng cửa, chỉ cần là tử phụ kỳ tu sĩ, có người quen giới thiệu, đều có thể tham dự. Diệp Chiêu Minh cùng Thanh Phong đội săn yêu ba người cùng nhau đi vào sân nhỏ, phát hiện bên trong đã top 5 top 3 ngồi đầy rất nhiều tu sĩ, tu vi đều không thấp, chí ít cũng đều có tử phụ 3-4 tầng tu vi. Cũng thế, có thể trà trộn tại Thiên Thanh Sơn mạch tu sĩ, chỉ cần dám đánh, dám liều, chắc chắn sẽ có lấy thu hoạch. Vừa nhìn thấy Thanh Phong đội săn yêu ba người tiến đến, một tên môi hồng răng trắng, khuôn mặt có chút âm nhu, người mặc màu đỏ diễm lệ trường sam, có vẻ hơi tao khí vô cùng thanh niên, lúc này dùng giọng rêu cợt nói u, đây không phải toàn thân đều là bắp thịt lớn đồ đần nha, các ngươi cũng tới tham gia giao dịch hội à? Lớn đồ đần, rất rõ ràng là đang giễu cợt Cơ Bắp Đại Hán Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng mặc dù đầy người cơ bắp, nhìn rất chất phát trung thực, nhưng cũng không phải là mắng không nói lại, mặc cho người khác chào phúng chủ. Nghe nói như thế, hắn lập tức trở về kích nói, thật sự là suối quẩy, vậy mà đụng phải cái này nương tháo, hảo hảo nam nhân không thích đáng, hết lần này tới lần khác muốn làm nữ nhân. Chào phúng Nguyên Hoàng thanh niên tên là Kim Thần, là Kim Lang đội săn yêu một viên. Hắn sở dĩ sẽ nhằm vào Nguyên Hoàng ba người, cũng là có nguyên nhân. Thiên Thanh Sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú, to to nhỏ nhỏ đội săn yêu không ít, quy mô không đồng nhất, lớn đội săn yêu có hơn 100 người, tiểu nhân đội săn yêu cũng có 10 mấy người. Vì giảm bớt không cần thiết bên trong hao tổn, rất nhiều đội săn yêu đều có cố định săn yêu phạm vi hoạt động, Kim Lang đội săn yêu cùng Thành Phong đội săn yêu địa điểm liền nhau, ngày thường ma sát không ít. Lại thêm, trước đó Kim Lang đội săn yêu truy kích một cái kim tình thú chạy tới Thanh Phong đội săn yêu phạm vi bên trong, bị Thanh Phong đội săn yêu chém giết. Kim Lang đội săn yêu cho rằng Thanh Phong đội săn yêu không tuân thủ quy tắc, vi phạm chém giết bọn hắn yêu thú tài nguyên, hai nhà liền đưa tới xung đột. Bởi vậy, mỗi lần hai nhà chạm mặt, đều tránh không được miệng lưỡi chi tranh. Kim thần tu luyện công pháp là Thiên Âm Thần Minh Quyết, cái này môn công pháp thần thông uy lực cực mạnh, còn có thể tăng thêm tu sĩ tốc độ tu luyện, không nhận linh căn hạn chế, nhưng có một cái 10 phần thiếu hụt chí mệnh, đó chính là cần thuần dương linh vật phụ trợ tu luyện. Nếu không, tu luyện cái này môn công pháp tu sĩ sẽ âm dương mất cân bằng, áp chế nam tính đặc thù, trở nên bất nam bất nữ. Luyện khí, trúc cơ kỳ còn tốt, thuần dương linh vật mặc dù chân quý, nhưng lấy Kim thần phụ thân là Kim Lang đội săn yêu một tên phó đội trưởng, Kim Đan kỳ tu vi, luôn có thể cho hắn tìm tới. Nhưng cái này môn công pháp tu luyện tới tử phụ kỳ về sau, mỗi tháng vẹn vẹn áp chế thể nội chi âm chi lực liền cần tiêu hao một khối hỏa dương nõn ngọc, nếu là tiếp tục tu luyện, liền muốn hao phí càng nhiều. Hỏa dương nõn ngọc là tam giai linh vật, một khối giá cả liền cao tới hơn vạn, cái này giá cả liền xem như Kim Đan kỳ tu sĩ cũng khó có thể tiếp nhận. Kim thần sẽ trở nên như thế, cũng chính bởi vì công pháp vấn đề, cũng không phải là hắn muốn ăn mặc như thế nương pháo, là hắn khống chế không nổi chính mình. Bởi vậy, đây là trong lòng của hắn một đại thống chỗ. Nguyên Hoàng giống như một thanh dao nhọn, thẳng tắp đâm chọt Kim thần trong lòng chỗ đau, hắn lập tức liền gấp, sắc mặt đỏ bừng lên, giáp vị được tiếng nói hét lớn đáng chết lớn đồ đần, lao nương liều mạng với ngươi. Trong lòng bàn tay bộ phát ra hồng quang, chiếu rọi toàn trường đúng lúc này, một cái màu đồng cổ thủ trưởng đặt ở Kim thần trên bờ vai, một đạo trầm ổn trung niên nam tử thanh âm đột nhiên vang lên, đủ rồi, đừng lại mất mặt xấu hổ. Một tên mặt chữ quốc, người mặc trường sam màu xanh lam, trước ngực thêu lên một cái màu vàng kim đầu sói trung niên tu sĩ, đứng sau lưng Kim thần, sắc mặt như thường. Nhìn hắn trên thân phát ra khí tức, hiển nhiên là một vị giả đàn tu sĩ áo lam trung niên tu sĩ tên là Lam Đạo, là hắn phụ thân thủ hạ một tên tướng tài đắc lực. Hắn nhìn lướt qua Thanh Phong đội săn yêu ba người cùng Diệp Chiêu Minh một chút, cũng không có nói cái gì, mà là xoay người lại, đối một tên dáng vóc thon dài, người mặc hoa lệ tình mị phục sức, vai hùng bất phàm thanh niên chắp tay nói Ngụy đạo hữu, vạn bối không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Thanh niên trên thân hào không pháp lực ba động, nhưng ở trận đám người không có một cái nào dám khinh thị với hắn, thanh niên tên là Ngụy Nhược Hải, là một vị tán tu nguyên anh hậu bối Ngụy Nhược Hải, là lần này giao dịch hội người đề xuất. Mặc dù bây giờ chỉ có giả đàn kỳ tu vi, nhưng hắn liền tứ giai yêu thú đã từng chết tại dưới tay hắn. Bên cạnh hắn ngồi mấy cái người mặc tinh mỹ hoa phục tu sĩ, là một chút kim đan, thậm chí nguyên anh tông môn cao độ. Ha ha, Lam đạo hữu không cần phải khách khí, người trẻ tuổi có chút hỏa khí rất bình thường. Ngụy Nhược Hải trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, khoát tay một cái nói: "Xin lỗi qua đi." Lam Đạo mang theo Kim Thần quay trở về trên chỗ ngồi, Diệp Chiêu Minh ba người cũng tìm một chỗ tới gần ao nước, chỗ ngồi trống ngồi xuống, chờ đợi giao dịch hội bắt đầu. Lần lượt có tu sĩ từ bên ngoài đi vào, từ tử phụ sơ kỳ đến giả đàn kỳ tu sĩ đều có, thậm chí Diệp Chiêu Minh còn chứng kiến một tên kim đan kỳ tu sĩ thân ảnh. "Lương tiên tử, Chu đạo hữu, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới các ngươi cũng tới." Diệp Chiêu Minh bên người, một đạo thanh âm nhiệt tình bỗng nhiên vang lên, hắn quay đầu nhìn. Chỉ gặp phía sau cách xa nhau hai ba chỗ ngồi nơi xa, một tên môi hồng răng trắng thanh sam thanh niên nên đón tiếp lấy. Người đến là Dược Vương cốc hai tên đệ tử, Lương Vũ Nhu cùng Chu Hạo Tuấn. Diệp Chiêu Minh tại Trường Xuân cốc ngây người lâu như vậy, đối với nơi này một chút tông môn, còn có gia tộc cũng đều có rõ ràng hiểu rõ. Tên này thanh niên tên là Cung Cảnh Sơn, xuất thân Cảnh Dương Sơn cung gia, Cảnh Dương Sơn tại Nam Hoa Châu phần cuối bắc bộ, cự ly Trường Xuân cốc không biết rõ bao nhiêu vạn dặm. Cung gia truyền thừa 7, 8 ngàn năm, trong gia tộc truyền thừa vô số, nội tình thâm hậu, liền liền nguyên anh tu sĩ đều có 7, 8 tên, tại Nam Hoa Châu cũng coi là đỉnh cấp nguyên anh thế lực. Cung Cảnh Sơn đối với Dược Vương cốc Lương Vũ Nhu nhiều lần lấy lòng, 5 lần 7 lượt mời nàng, sớm đã là Trường Xuân cốc nội nhân tất cả đều biết sự tình. Bất quá Lương Vũ Nhu ngược lại là đối với hắn không có hảo cảm gì, thậm chí có chút phiền chán sự dây dưa của hắn nát đánh. "Cung đạo hữu, đã lâu không gặp." Chu Hạo Tuấn khách sáo nói. Lương Vũ Nhu cười gật gật đầu, xem như đáp lại, một bộ không nguyện ý phản ứng bộ dáng của hắn. Dược Vương cốc thế lực cũng không so cung gia chênh lệch, nàng cũng không lo lắng lại bởi vậy đắc tội hắn. Cung Cảnh Sơn nhìn như không thấy, ngữ khí thân thiện mời nói, "Lương tiên tử, ta nơi đó còn có mấy cái không vị, không bằng đi ta ngồi bên kia ngồi đi." "Không cần, ta tìm tới chỗ ngồi." Nói xong, Lương Vũ Nhu bước nhanh hướng phía Diệp Chiêu Minh trái phía trước một cái trống không vị trí đi đến. "A, Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia giao dịch hội." Ngồi xuống về sau, Lương Vũ Nhu mới hậu chi hậu giác phát hiện Diệp Chiêu Minh thân ảnh, hài nhi mập tiểu trên mặt lộ ra lún đồng tiền nhỏ, một mặt ngạc nhiên hô. Diệp Chiêu Minh là lấy tán tu thân phận xuất hiện tại Trường Xuân Cốc bên trong, ngay từ đầu, hắn tại Trường Xuân Cốc bên trong triển lộ ra luyện đan sư thân phận, cũng không gây nên đông đảo tu sĩ chú mục. Thẳng đến hắn tham gia một lần luyện đan sư hội nghị, tại hội nghị trên phô bày hắn luyện chế trung phẩm đan dược, cho thấy không thua gì, thậm chí vượt qua một chút Dược Vương Cốc đệ tử luyện đan trình độ, mới truyền ra uy danh, đây cũng là hắn sẽ xưng là Thanh Phong đội săn yêu hợp tác đồng bạn căn bản nguyên nhân. Nếu không, Trường Xuân Cốc bên trong luyện đan sư đông đảo, hắn tu vi bất quá tử phủ 4 tầng, căn bản cũng không để người chú ý. "Đúng rồi, Diệp đạo hữu, lần trước ta dựa theo ngươi nói luyện chế ra một lần đan dược, vẫn là..." Lương Vũ Nhu không ngừng mà hướng Diệp Chiêu Minh thỉnh giáo. Diệp Chiêu Minh thì là ung dung đáp trả nàng rất nhiều nghi vấn, không hiểu. Tại thu được Thanh Liên đan kinh về sau, Diệp Chiêu Minh tiêu chuẩn luyện đan liền đột nhiên tăng mạnh. Thanh Liên đan kinh bên trong, các loại kinh nghiệm, tri thức tường tận, liền như là có một vị luyện đan tông sư nơi tay nắm tay dạy học, đây cũng là vì sao hắn luyện đan trình độ có thể vượt qua rất nhiều Dược Vương Cốc luyện đan sư nguyên nhân. Dù sao liền xem như Dược Vương Cốc bên trong có thiên phú luyện đan sư, cũng không có khả năng đủ thời thời khắc khắc có luyện đan tông sư dạy bảo bọn hắn. Lúc này, không dựa vào Nguyệt Hoa Linh Thủy, hắn liền có thể một mình luyện chế ra trung phẩm đan dược, gia nhập Nguyệt Hoa Linh Thủy về sau, cũng có thể ổn định luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Bất quá, hắn chỉ là ngẫu nhiên xuất ra thượng phẩm đan dược để tránh bị người ghen ghét, mà bị Lương Vũ Nhu cự tuyệt cung Cảnh Sơn cũng như thuốc cao da chó, đi theo ngồi ở cự ly Lương Vũ Nhu phụ cận trên chỗ ngồi. Nửa khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy một trận trầm thấp ù ù thanh âm vang lên, Hoa Dung viện cửa chính chậm rãi đóng lại. "Tốt, chư vị đạo hữu, như là đã đến thời gian, vậy thì bắt đầu giao dịch đi." Ngụy Nhược Hải phủi tay, hấp dẫn đám người ánh mắt, ngay sau đó mở miệng nói tại hạ là người đề xuất, liền từ tại hạ bắt đầu trước. Ngụy Nhược Hải lấy ra mười mấy món vật liệu, có khoáng thạch, có yêu thú nội đan, gia thú cùng các loại linh dược, chủng loại phong phú, Diệp Chiêu Minh một chút quét tới, cũng không phát hiện có đối với hắn hữu dụng, liền không lại chú ý, mặc dù cái này đều đối với hắn vô dụng, nhưng là Ngụy Nhược Hải giá trị bản thân, có thể lấy ra linh vật, đều là tinh phẩm, không có một cái nào chống cự tam giai trung phẩm, tự nhiên có tu sĩ tranh đoạt. Lui một bước nói, rất nhiều Kim Đan tông môn đệ tử đến tham gia giao dịch hội, vì kết giao hắn, mặc kệ có cần hay không được, cũng bắt đầu tìm hắn giao dịch. Rất nhanh, Ngụy Nhược Hải bày ra linh vật liền bị giao dịch xong. Sau đó, đông đảo tu sĩ nhao nhao tiến lên, biểu hiện ra bảo vật của mình, đổi lấy muốn linh vật. Thần binh cốc một tên tu sĩ Trương Trạch Húc, lấy ra một kiện tam giai thượng phẩm pháp khí, kia là một thanh màu vàng kim trường đao, đó là dùng kim ly thạch cùng tam giai thượng phẩm yêu thú kim cương thú bản mệnh linh cốt, bổ sung lấy nó bản mệnh thần thông kim quang liệt trảo. Hắn muốn đổi lấy tam giai thượng phẩm trở lên linh mục, có thể tinh tiến tu vi tam giai đan dược. Trương Trạch Húc xuất thân thần binh cốc, tại Trường Xuân cốc tam giai luyện khí sư bên trong cũng là hàng đầu, hắn luyện chế pháp khí, tại Trường Xuân cốc bên trong cũng có phần bị tử phụ tu sĩ hoan nghênh. Nhiều vị tu sĩ đi đến tiền đến, truyền âm cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi, một tên thanh sam thanh niên tản tu, lấy ra một viên màu xanh hộp ngọc, đổi đi pháp khí. Về phần hắn xuất ra giao dịch phẩm là vật gì, cũng chỉ có hai người biết rõ. Cung Cảnh Sơn lấy ra mười mấy món vật liệu, có kim thủy thạch, ngân thiết các loại vật liệu luyện khí, cũng có lạnh hơi thở cỏ, máu dễ chùn các loại tam giai linh dược, cũng có yêu thú nội đan các loại, muốn trao đổi mắt sáng thú nội đan. Cái này mắt sáng thú chính là tam giai thượng phẩm yêu thú, cực kỳ chất quý, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Một đôi tuệ nhãn có thể khám phá huyễn thuật, hai mắt có thể dùng đến luyện chế phá giải huyễn thuật pháp khí, huyễn chân đồng. Nó nội đan cũng mười phần chất quý, luyện hóa về sau có thể tăng lên thị lực, cũng có thể dùng để luyện chế linh dịch, tu luyện đồng thuật. Diệp Chiêu Minh đều có thể thu hoạch được một môn đồng thuật tu luyện pháp môn, lấy Cung Cảnh Sơn xuất thân, tu luyện đồng thuật bí thuật tự nhiên là không thiếu, tự nhiên là muốn dùng để luyện chế linh dịch. Diệp Chiêu Minh sắc mặt như thường, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chờ đợi một hồi lâu, cái khác yêu thú vật liệu, các loại linh dược đều bị người ra giá đổi đi, nhưng vẫn là không ai có thể xuất ra mắt sáng thú nội đan, Cung Cảnh Sơn trên mặt toát ra vẻ mặt thất vọng, lui xuống. Lấy thân phận của hắn, không thiếu các loại pháp khí, tu luyện linh đan các loại, nhưng là mắt sáng thú cực kỳ hiếm thấy, mà lại cung gia bên trong cũng có nhân tu luyện đồng thuật, liền xem như có thể thu hoạch được, cũng không tới phiên hắn sử dụng. Một tên khuôn mặt nho nhã, phong độ ngày này qua ngày khác bạch bảo thanh niên đi đến này, lấy ra mấy cái màu lam bình ngọc, mở miệng nói ra mấy bình linh nước, đổi lấy tinh tiến tu vi năng dược. Nghe vậy, Lương Vũ Nhu đi đến tiền đến, cầm lấy bình ngọc mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần linh khí tản ra. "Đạo hữu, ta dùng một bình Tử Dương đan trao đổi như thế nào?" Lương Vũ Nhu truyền âm nói, ngữ khí mười phần thành khẩn. "Ồ." Nghe vậy, thanh niên có chút ý động, lập tức vẫn lắc đầu nói, "Ta cái này linh thủy liền xem như luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược đều có thể cần dùng đến, trừ phi là một bình trung phẩm Tử Dương đan." "Lương tiên tử, ngươi nếu là muốn linh thủy, ta có thể hướng ra tộc xin, hối đoái một bình tam giai nguyệt hoa linh thủy cho ngươi, ngươi nhìn như thế nào?" Mắt thấy Lương Vũ Nhu đối với linh thủy có hứng thú, Cung Cảnh Sơn truyền âm nói. Lương Vũ Nhu mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt. Một lát sau, cũng không biết rõ nàng nói cái gì, đưa cho thanh niên hai cái màu xanh bình ngọc, đổi đi hắn xuất ra chứa linh thủy bình ngọc. Lại qua nửa canh giờ, một tên ngũ quan tinh xảo, dáng vóc nở nang, thành thục mị hoặc váy đỏ thiếu phụ, lấy ra một cái bình ngọc, chính là Diệp Chiêu Minh cần thiết sát khí, hàn băng sát khí. Diệp Chiêu Minh lập tức truyền âm nói, "Vị này đạo hữu, bình này hàn băng sát khí ta muốn, một bình ngũ huyền đan như thế nào?" Trong mấy năm nay, Thanh Phong đội săn yêu không ngừng đưa tới tài liệu luyện đan, thoát khỏi Diệp Chiêu Minh luyện đan, hắn tự nhiên giữ lại xuống tới rất nhiều đan dược. Lại thêm hắn từ Thiên Tinh Bí cảnh cùng Chân Dương Di chỉ bên trong lấy được đại lượng linh dược, liền xem như mấy năm này hắn tu luyện phục dụng một chút, còn thừa lại đại lượng linh đan. Có thể nói, nếu là chỉ bằng vào đan dược, mọi người ở đây không có mấy cái có thể phú đến qua hắn đáng tiếc, coi trọng vật này cũng không chỉ hắn một cái, còn có một cái đầu trọc đại hán, cũng không biết do hắn cấp ra điều kiện gì, liền xem như Diệp Chiêu Minh đưa ra dùng trung phẩm đan dược hối đoái. Váy đỏ thiếu phụ suy tư một chút về sau, vẫn là lựa chọn cùng đầu trọc đại hán làm giao dịch. Diệp Chiêu Minh cũng có suy nghĩ qua dùng thượng phẩm đan dược trao đổi, thế nhưng là suy tư một phen về sau, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bất quá, mặc dù không có đổi được hàn băng sát khí, nhưng hắn vẫn là dùng một bình ly thủy đan, từ một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên trong tay, đổi được một phần thối thể linh dịch, thanh linh thối thể dịch đây là lợi dụng thanh một quả luyện chế mà thành, thối thể hiệu quả so không lên sát khí, nhưng dược tính ôn hòa, sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương, cũng hơi có thể đối với hắn điểm xuất phát tác dụng. CP tu chân vị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 299, băng ly thú. Cơ bắp đại hán nguyên hoàng tu luyện cũng là luyện thể pháp môn, nhưng không có cùng Diệp Chiêu Minh tranh đoạt thanh linh thối thể dịch, mà là dùng một khối tam giai trung phẩm khoáng thạch, cùng một vị áo trắng lao giả trao đổi một thanh màu đỏ cự phủ pháp khí. Mã gia hai huynh đệ, một người trao đổi một trương thanh cánh độn không phủ, một người trao đổi một thanh tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, thanh huyền cương thuẫn. Giao dịch hội không ngừng tiến hành, thế nhưng là cũng không có bất kỳ linh vật có thể làm cho Diệp Chiêu Minh thấy vừa mắt, thẳng đến một tên thanh niên mặc áo lam đang tràng giao dịch. "Lam đạo hữu, đây là cái gì trứng linh thú?" Diệp Chiêu Minh ánh mắt rơi vào hắn lấy ra một viên màu lam to lớn trứng linh thú bên trên. Quả trứng lớn màu xanh lam mặt ngoài bị một tầng màu băng lam quang mang bao vây lấy, tản ra một cỗ nồng đậm băng thuộc tính khí tức. Đây là băng ly thú trứng, đây là nhóm chúng ta Lam Dương đội săn yêu phó đội trưởng ở băng tiên hồ chém giết một đầu tứ giai băng ly thú, theo nó chiếm cứ đáy hồ trong huyệt động vơ vét đến cái kia tứ giai băng ly thú cũng thấy tỉnh một tia ly long huyết mạch, nó sinh hạ trứng linh thú, chắc hẳn ngày sau có thể thức tỉnh ly long huyết mạch xác suất thành công rất lớn, cái này thế nhưng là có ly long huyết mạch yêu thú, mặc dù có chút khó mà nuôi sống. Thanh niên mặc áo lam Đông Biển Siêu thẳng thắn nói, mọi người ở đây đều không phải là dễ gạt gẫm tu sĩ, mà lại hắn cũng không cần thiết nói dối, nếu không chính là cho bọn hắn Lam Dương đội săn yêu bôi đen. Có ly long huyết mạch yêu thú. Diệp Chiêu Minh tâm tư khẽ động, hơi có chút động tâm. Băng ly thú Diệp Chiêu Minh tự nhiên biết rõ, đây là ly long cùng thường làn phối sau sinh hạ một cái giống loài, bất quá có thể kế thừa đến ly long huyết mạch rất ít. Mà Lam Dương đội săn yêu săn giết tứ giai băng ly thú mặc dù có một tia huyết mạch, nhưng chắc hẳn cũng là cực kỳ mỏng manh, bằng không Lam Dương đội săn yêu phó đội trưởng sớm đã đem hắn cưỡng ép bắt giữ, khắc họa hạ cấm chế thúc đẩy, làm sao lại bỏ được đem nó chém giết. Mà cái này tứ giai băng ly thú sinh hạ hậu đại, hắn đến tuột cùng có thể hay không kích hoạt ly long huyết mạch có thể nghĩ. Cho dù như thế, Diệp Chiêu Minh cũng đối này có chút tâm động. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Nguyệt Châu sớm đã luyện hóa từ lục gia nơi đó có được mảnh vỡ, bản nguyên cũng khôi phục không ít, đã có thể tiếp thu tứ giai nguyệt hoa linh thủy. Cố này có mỏng manh ly long huyết mạch băng ly thú trứng linh thú chính hợp hắn ý, hắn cũng đang thiếu một cái phi hành linh thú. Bất quá, cái này băng ly thú chính là sinh trưởng tại rét lạnh hoàn cảnh bên trong, còn cần thỉnh thoảng luyện hóa băng thuộc tính linh vật. Nếu không phải có đủ loại này hạn chế, chỉ sợ thanh niên mặc áo lam cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Lúc này, một tên thân mang thanh y, bên hông quấn lấy mấy cái túi linh thú thanh niên lấy ra một viên màu lam hộp ngọc đưa cho Đông Biển Siêu. Người này Diệp Chiêu Minh cũng không xa lạ gì, chính là linh thú môn đệ tử Trương Thiên Ý. Linh thú môn đối với bồi dưỡng linh thú rất có một bộ, trong môn linh thú đan cùng bồi linh dịch cũng rất có hiệu quả, chưa hẳn không thể đem cái này băng ly thú mỏng manh ly long huyết mạch kích hoạt, khó trách sẽ có hứng thú. Đông Biển Siêu nhìn vật phẩm bên trong, có chút tâm động, nhưng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng đến, muốn nhìn một chút Diệp Chiêu Minh như thế nào ra giá. Thấy thế, Diệp Chiêu Minh cũng chỉ đành đem hắn dùng để giao dịch vật phẩm đưa cho Đông Biển Siêu, hắn dùng để giao dịch chính là hai cái trung phẩm huyền thủy đan. Hắn vốn còn muốn dùng băng ly thú ly long huyết mạch mỏng manh tới chém trả giá, bây giờ có đối thủ cạnh tranh, một chiêu này ngược lại là không thể thực hiện được. Y dựa theo Diệp Chiêu Minh nhãn lực, rất dễ dàng liền đã đoán được Đông Biển Siêu tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, huyền thủy đan chính là tam giai trung phẩm linh đan, vẫn là trung phẩm huyền thủy đan. Hai cái tam giai trung phẩm đan dược, giá trị đạt đến hơn vạn mai linh thạch, dùng để hối đoái cái này mai trứng linh thú dư xài. Đông Biển Siêu mở ra hộp ngọc trong tay, một cỗ nồng đậm dược lực tản ra, nhìn thấy trung phẩm đan dược, trên mặt hắn không khỏi mang theo một tia ý mừng. Mặc dù hắn động tác tương đối nhanh, nhưng là những người khác cũng đều ngửi thấy tản ra mùi thuốc, sắc mặt khác nhau. Trung phẩm đan dược thế nhưng là có tiền mà không mua được, đã sớm nghe nói mới tới Diệp đan sư luyện đan kỹ thuật cao siêu, có thể ổn định luyện chế ra trung phẩm đan dược, liền liền dược vương cốc đều không có mấy người đệ tử có thể thắng qua hắn. Trước đó hắn còn có chút ít chất vấn, bây giờ thấy một lần, quả nhiên bất phàm. Diệp đạo hữu, cỗ này có ly long huyết mạch băng ly thú liền với ngươi. Đông Biển Siêu thu hồi hộp ngọc, đem to lớn trứng linh thú đưa cho Diệp Chiêu Minh. Diệp Chiêu Minh lấy ra một bình dụ yêu tán, hai bình huyền thủy đan, một bình tử dương đan, mỗi bình đan dược bên trong đều riêng phần mình có hai cái trung phẩm đan dược, mở miệng nói ra đổi lấy Hàn Ly U Lan Hoa, Hỏa Quỳ Long Tiệt Lan, Bách Khô Thảo, năm nhất định phải tại 700 năm trở lên. Hàn Ly U Lan Hoa là luyện chế ngưng tâm đan chủ dược, Hỏa Quỳ Long Tiệt Lan là luyện chế hỏa tinh đan, Bách Khô Thảo là hắn tổng hợp nghiên cứu thanh liên đan kinh về sau, cho ra có thể làm dịu lợi dụng sát khí thối thể sau thể nội lưu lại sát khí đan dược trăm hoàn đan một vị chủ dược. Ngoại trừ Hàn Ly U Lan Hoa hắn không có thu tập được bên ngoài, cái khác hai loại Hỏa Quỳ Long Tiệt Lan, Bách Khô Thảo ngân lộc bức tranh bên trong cũng có loại thực, nhưng là năm đều có chút không đủ. Hắn lúc này mới xuất ra trung phẩm đan dược đến hối đoái, một là vì phóng xuất ra mình có thể ổn định luyện chế trung phẩm đan dược tín hiệu, hai mới là vì giao dịch. 700 năm phần linh dược đã coi là tam giai thượng phẩm linh dược, có chút chân quý. Mà hắn luyện chế trung phẩm đan dược vẫn còn có chút tu sĩ cực kỳ nóng mắt, cũng không lâu lắm, Hoành Giang phái cây nhãn tuân liền dùng một gốc 900 năm phần Hàn Ly U Lan Hoa đổi đi hai bình huyền thủy đan, dù yêu tán bị linh thú môn Trương Thiên Ý dùng Bách Khô Thảo đổi đi, Tử Dương đan thì là bị Kim Lang đội săn yêu tên kia Tử Phủ đỉnh phong trung niên nhân dùng 750 năm phần Hỏa Quỷ Long Thiệt Lan đổi đi. Đổi lấy mình muốn đổ vật về sau, Diệp Chiêu Minh tâm tình thật tốt, trực tiếp quay trở về châu ngồi của mình. Có một ít tu sĩ truyền âm cho hắn, muốn đổi lấy hắn trong tay còn lại trung phẩm đan dược, nhưng hắn cũng không nốc, hắn xuất ra trung phẩm đan dược đã đủ nhiều, thật sự là không nên lấy thêm ra tới. Phàm là truyền âm cho hắn, hắn đều trực tiếp trả lời một câu, muốn đổi đan dược có thể, mình thu thập linh dược tới tìm hắn là đủ. Rất nhanh, giao dịch hội liền kết thúc, Lương Vũ Nhu cáo từ ly khai, Diệp Chiêu Minh cũng chuẩn bị cùng Thanh Phong Săn Yêu mấy người ly khai thời điểm, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Diệp đạo hữu xin dừng bước, Châu Tiền Bối có chút việc muốn phiền phức ngươi giúp bận điệu. Đạo thanh âm này đến từ lần này giao dịch hội người đề xuất, Ngụy Nhược Hải. Hắn trong miệng tên kia Châu Tiền Bối Diệp Chiêu Minh cũng có chỗ nghe thấy, chính là giờ phút này trên trận duy nhất một tên Kim Đan tu sĩ, hắn hiếu kỳ vì sao lần này giao dịch hội bên trong sẽ xuất hiện Kim Đan tu sĩ, nguyên lai là hướng về phía hắn tới. Diệp đạo hữu, giới thiệu một cái, vị này chính là Châu Bình Tiền Bối, lần này để ngươi lưu lại là Châu Tiền Bối có việc muốn mời ngươi giúp. Ngụy Nhược Hải trên mặt mang ôn nhuận tiêu dung, ngựa khí thân thiện hướng phía Diệp Chiêu Minh giới thiệu nói. Châu Bình chính là một tên dáng vóc cao lớn, hạt phát đồng nhan lão giả, giờ phút này trên mặt chính treo ưu sầu chi sắc. Diệp tiểu hữu, nghe nói ngươi từng luyện chế ra thượng phẩm đan dược, không biết thế nhưng là thật. Châu Bình có chút vội vàng nói. CP tu chân vị diện, 1vs1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 300, Bách Thảo Đại Hoàn Đan. Diệp Chiêu Minh không biết rõ hắn đến tột cùng là ý gì, bất quá hắn hỏi như vậy, ngược lại để hắn có chút suy đoán, xem chừng chỉ sợ là muốn tìm hắn luyện chế đan dược. Không tệ, đã từng may mắn có thể luyện chế được một viên, không biết tiền bối đây là. Diệp Chiêu Minh khiêm tốn chắp tay nói, thượng phẩm đan dược dược hiệu là phổ thông đan dược gấp bội, cũng không phải là tất cả luyện đan sư đều có thể luyện chế ra tới, rất nhiều luyện đan sư cuối cùng cả đời đều không thể đủ luyện chế ra nhập phẩm đan dược. Có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược luyện đan sư địa vị có thể nghĩ, kia thật là quá tốt rồi, không biết rõ tiểu hữu nhưng từng biết rõ Bách Thảo Đại Hoàn Đan. Châu Bình trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, vội vàng truy hỏi, Bách Thảo Đại Hoàn Đan? Diệp Chiêu Minh ngược lại là có chút kinh ngạc. Cái này Bách Thảo Đại Hoàn Đan thế nhưng là một môn cực kỳ hiếm thấy linh đan, mặc dù phẩm giai chỉ có tam giai thượng phẩm, nhưng là chân quý trình độ không chút nào tất tứ giai đan dược trên lệch. Bách Thảo Đại Hoàn Đan có thể áp chế bất độc, bổ sung nguyên khí, cũng chỉ có chúng cường đại độc tính, nhất thời hồi lâu không cách nào giải độc tu sĩ mới có thể cần dùng đến. Vừa đến đã hỏi thăm mình liệu có thể luyện chế thượng phẩm đan dược, lại hỏi thăm mình phải chăng biết rõ Bách Thảo Đại Hoàn Đan, xem ra thật là muốn tìm mình luyện chế đan dược à? Vẹn vẹn trong nấy mắt, Diệp Chiêu Minh trong đầu liền muốn rất nhiều. Mặc dù hắn đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là bất động thanh sắc hồi đáp tự nhiên có chỗ nghe nói, không biết tiền bối đây là. Đã như vậy, vậy Lao Phu liền nói rõ, Lao Phu muốn mời tiểu hữu luyện chế một lò Bách Thảo Đại Hoàn Đan, tốt nhất có thể luyện chế ra đến thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan. Châu Bình giọng thành khẩn nói, hắn tu đạo mấy trăm năm, chịu nhiều đau khổ mới được sự giúp đỡ của thế tử, chủ đủ linh thạch, lại đúng lúc gặp mấy đại thế lực mở ra đấu giá hội, vua xuống một viên kết kim đan, thành công tiến vào kim đan kỳ. Tiến vào kim đan kỳ hắn, cũng thành công trợ giúp thê tử đột phá đến kim đan kỳ. Nói chung, tu sĩ tu vi càng cao, càng không dễ dàng sinh hạ dòng dõi. Trải qua hắn cùng thê tử hai người vất vả cày cấy, rốt cục sinh hạ một cái nam hài đối với cái này thật vất vả sinh hạ lân nhi, hai vợ chồng là đủ kiểu sủng ái, nâng ở trong tay sợ rơi mất, ngậm tại bên trong miệng sợ hóa. Cũng may cái này hài nhi cũng không cô phụ hai người kỳ vọng, có được ba linh căn, mặc dù tư chất không phải rất tốt, nhưng ở hai người nâng đỡ phía dưới, cố gắng tu hành, cũng tu luyện đến tử phụ kỳ. Tiến vào tử phụ kỳ, cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hai người đối với hắn chú ý cũng thiếu một chút xíu. Có ai nghĩ được, nửa năm trước thừa dịp vợ chồng bọn họ hai người bế quan tu luyện, hắn vậy mà gan to bằng trời, cùng một cái đội săn yêu tiến vào Thiên Thanh Sơn mạch săn giết tứ gia yêu thú. Kết quả không cần nói cũng biết, đám kia đội săn yêu toàn quân bị diệt, mà hắn trong tay có châu bình bàn cho các loại bảo vật, từ tứ gia yêu thú trên tay trốn một mạng. Nhưng cũng bị kia tứ gia yêu thú thất thải kịch độc hạt tử kịch độc gây thương tích, độc dịch công tâm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thất thải kịch độc hạt tử độc tính cực mạnh, có thể chữa trị loại độc này tổn thương linh đan ít càng thêm ít. Trường Xuân Cốc bên trong có thể hiểu loại độc này linh đan, cũng chỉ có tứ giai ngọc lộ khử độc hoàn. Nhưng bởi vì hắn tu vi quá thấp, độc dịch đã ăn mòn đến trái tim phụ cận, tứ giai ngọc lộ khử độc hoàn dược tính quá mạnh, không thích hợp phục dụng. Chỉ có Dược Vương Tông trước đây một tên luyện đan tông sư đã từng luyện chế qua một viên linh đan thải vân chướng khí đan, có thể hiểu thất thải độc hạt tử độc. Nhưng là Dược Vương Tông cự ly Trường Xuân Cốc cực xa, các loại đến đan dược đưa tới, cốt nhục của hắn chỉ sợ sớm đã chết tại thất thải độc hạt tử độc dịch phía dưới. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có xin nhờ Trường Xuân Cốc bên trong tu sĩ, góp nhặt luyện chế Bách Thảo Đại Hoàn Đan linh dược, luyện chế một lò Bách Thảo Đại Hoàn Đan, dùng để áp chế độc tính. Bây giờ nghe nói Diệp Chiêu Minh có luyện chế qua thượng phẩm đan dược kinh nghiệm, lúc này mới tìm tới cửa. Thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan. Diệp Chiêu Minh mặt lộ vẻ khó xử, một bộ ép buộc dáng vẻ. Diệp tiểu hữu yên tâm, lão phu sớm đã xin nhờ mấy vị luyện chế qua Bách Thảo Đại Hoàn Đan luyện đan sư hỗ trợ, tiểu hữu chỉ cần tranh thủ có thể luyện chế ra trung phẩm đại hoàn đan là được rồi. Đương nhiên, nếu là có thể luyện chế ra thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan càng tốt hơn. Châu Bình khách khí nói. Không có biện pháp, việc quan hệ con của hắn tính mệnh, hắn cũng chỉ có thể đủ mất mặt đi cầu trợ. Diệp Chiêu Minh cũng không có luyện chế qua Bách Thảo Đại Hoàn Đan, nhưng cũng từ Thanh Liên Đan Kinh bên trong thấy qua Bách Thảo Đại Hoàn Đan phương pháp luyện chế cùng kinh nghiệm, có tứ giai nguyệt hoa linh thủy trợ giúp, thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan hắn nắm chắc không phải rất lớn, nhưng là trung phẩm còn có thể luyện chế ra tới. Bất quá, hắn cũng không thể một ngụm đáp ứng, dù sao hắn không có luyện chế qua, nếu là sảng khoái đáp ứng, chỉ sợ sẽ gây nên người khác nghi kỵ. Hắn nghĩ nghĩ, chần chờ nói ra, tiền bối, văn bối cũng không có luyện chế qua Bách Thảo Đại Hoàn Đan, luyện ra trung phẩm đan dược còn có thể nếm thử một phen, thượng phẩm, tỷ lệ 10 phần sắp đời. Bất quá, văn bối có thể nếm thử một phen. Đối mặt kim đan kỳ tu sĩ ủy thác, hắn cố nhiên có lựa chọn quyền cự tuyệt, nhưng gặp gỡ tính tình không tốt, tâm nhãn tiểu nhân, chỉ sợ cũng phải đắc tội với hắn. Diệp Chiêu Minh mặc kệ như thế nào, đã bị tìm tới cửa, chỉ sợ cũng không tiện cự tuyệt. Không có việc gì, nếu là có thể luyện chế ra đến tốt nhất, không cách nào, vậy chỉ có thể trách ta kia Hải Nhi số mệnh không tốt. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy văn bối liền đón lấy môn này việc phải làm. Diệp Chiêu Minh nhả ra nói. Mấy người nói chuyện với nhau một phen về sau, Châu Bình đem luyện chế Bách Thảo Đại Hoàn Đan linh dược giao cho Diệp Chiêu Minh, liền lại vội vã ly khai. Một lát về sau, Diệp Chiêu Minh quay trở về mình tại Trường Xuân Cốc bên trong nơi ở không có trước tiên bắt đầu luyện đan, mở ra bên trong căn phòng cấm chỉ, thân hình lóe lên, tiến vào ngân lộc bức tranh bên trong. Mắt thấy Diệp Chiêu Minh tiến đến, ngay tại trêu đùa tầm linh thử Tiểu Bạch chạy tới, thân mật cọ sát hắn, ngạc quy cũng từ đáy nước trồi lên hướng chào hỏi. Có bảo cái tụ linh thụ về sau, ngân lộc hoa quyển bên trong nồng độ linh khí đã không thua tại tứ giai hạ phẩm linh mạch, lại có tứ giai nguyệt hoa linh thủy, còn có Diệp Chiêu Minh cung cấp rất nhiều yêu thú huyết nục cùng linh đan tương trợ. Ngạc quy phía trước 2 năm liền tiến giai thành công, trở thành tam giai trung phẩm yêu thú, đuổi kịp Diệp Chiêu Minh tu vi tiến độ. Liên liên tâm linh thử tiểu bạch đang đánh phá huyết mạch gông cùng xiển xích về sau, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, tại nửa năm trước cũng thành công tiến đến giai, đồng dạng trở thành tam giai trung phẩm yêu thú. Sau đó, nó liền theo không nén được hiếu động tính tình, muốn ra ngân lộc bức tranh, không muốn ở tại không gian nho nhỏ bên trong. Diệp Chiêu Minh tự nhiên cũng biết rõ tính tình của nó, ấn ở nó không ngừng bạo động móng vuốt, trấn an nói, ta còn có chút sự tình, các loại ta luyện xong cái này lô đan dược về sau, lại thả ngươi đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Đùa hai cái linh thú một hồi lâu về sau, Diệp Chiêu Minh đẩy ra cửa viện, đi vào đem Bách Thảo Đại Hoàn Đan phương pháp luyện chế cùng kinh nghiệm một lần nữa quan sát một phen, nâng tâm tĩnh khí, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Diệp Chiêu Minh lấy ra linh dược, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Bách Thảo Đại Hoàn Đan. CP tu chân bị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 301, thủy pháp luyện đan. Ngân Lộc bức tranh bên trong cũng không có địa hỏa, nhưng cái này cũng không làm khó được Diệp Chiêu Minh, hắn lần này luyện đan cách sử dụng, dùng không lên địa hỏa, cũng dùng không lên linh hỏa. Hắn phải dùng thủy pháp luyện đan đối với thủy pháp luyện đan, trước đó Diệp Chiêu Minh tự nhiên cũng là nghe nói qua, nhưng là hắn cũng không có thu hoạch được phương diện này truyền thừa. Thu được màu xanh cự đỉnh chủ nhân truyền thừa xuống Thanh Liên Đan Kinh về sau, hắn mới có đệ nhất môn thủy pháp luyện đan pháp môn, điều này cũng làm cho hắn ý thức được cho tới nay hắn một sai lầm, đó chính là tại dùng địa hỏa, linh hỏa luyện đan thời điểm, hắn gia nhập Nguyệt Hoa Linh Thủy, muốn để cao đan dược chất lượng cùng luyện đan xác suất thành công đây không thể nghi ngờ là sai lầm. Nguyệt Hoa Linh Thủy bên trong ngưng tụ là chí âm chi lực, mà linh hỏa cùng địa hỏa bên trong ẩn chứa là dương thuộc tính chi lực. Nay lại khiến cho Nguyệt Hoa Linh Thủy tinh hoa bị thiêu đốt, đưa đến hiệu quả 10 không còn 1, đương nhiên nếu là luyện đan đại tông sư, thậm chí càng thêm cao minh luyện đan sư thì ổn thỏa đường luận. Dùng linh thủy luyện đan, chính xác nhất luyện đan pháp môn là thủy pháp luyện đan, mà không phải hỏa pháp luyện đan, đem lò luyện đan rửa giấy sạch sẽ về sau, Diệp Chiêu Minh lấy ra một viên màu lam bình ngọc, đổ ra một đại cổ nước linh tuyển, đừng nhìn bình ngọc này nhỏ, nhưng bên trong trang nước linh tuyển cũng không ít, hiển nhiên là luyện chế vào tăng lên không gian khoáng thạch hoặc là trận pháp cấm chỉ, làm lớn ra bình ngọc không gian. Diệp Chiêu Minh thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm lò luyện đan, đem luyện chế Bách Thảo Đại Hoàn Đan linh dược, từng cây đầu nhập trong lò luyện đan. Thủy pháp luyện đan không giống với hỏa pháp luyện đan, hỏa pháp luyện đan là lợi dụng mãnh liệt nhiệt độ cao, đem linh dược bên trong dư thừa có nguy hại vật chất đốt cháy, bài xuất đi, tinh luyện linh dược tinh hoa, dung hợp luyện hóa thành đan. Mà thủy pháp luyện đan phương pháp tắc là lợi dụng dòng nước, đem linh dược phân giải, tách rời thành đan. Tại thần thức trưởng không phía dưới, Diệp Chiêu Minh lợi dụng khống thủy chi pháp, đem trong lò luyện đan nước linh tuyển cao tốc xoay tròn, hình thành mãnh liệt lực hướng tâm, đem linh dược bên trong tinh hoa hấp thụ ra, cặn bã đây là tại xoay tròn quá trình bên trong vỡ nát rơi, bị bài trừ lò luyện đan bên ngoài. Chỉ gặp một cỗ tạp chất bị vỡ nát, nước linh tuyển ở dưới sự khống chế của hắn, phân ra từng đạo dòng nước, đem các loại linh dược bên trong tạp chất mang ra đan lô. Theo hắn không ngừng phân giải dự tài, đan lô cũng thời gian dần qua bắt đầu bạo động bắt đầu, kịch liệt trình độ không thua kém một chút nào lợi dụng linh hỏa luyện đan thời điểm, các loại linh dược dược lực bắt đầu khắp nơi tán loạn. Các loại linh dược đề luyện ra tinh hoa, tại nước linh tuyển bên trong kinh vị rõ ràng, không liên quan tới nhau. Lúc này, liền nên vận dụng đến Nguyệt Hoa Linh Thủy. Chỉ gặp, gia nhập Nguyệt Hoa Linh Thủy về sau, bạo động cũng dần dần bắt đầu giảm bớt, những cái kia nhan sắc khác nhau linh dược tinh hoa cũng thời gian dần qua bắt đầu dung hợp thành một đoàn. Trong lò luyện đan nước linh tuyển cũng tại các loại linh dược tinh hoa dung hợp quá trình bên trong, thả ra nhiệt độ cao, bị không ngừng bốc hơi, bốc lên. Thời gian ngay tại Diệp Chiêu Minh luyện đan bên trong, chậm rãi trôi qua. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trường Xuân Cốc Bắc Bộ, một tòa chiếm diện tích rộng lớn trong sân. Châu Bình cùng một tên nhìn hơn 40 tuổi, tóc dài co lại, dáng vóc có lồi có lõm, nhìn rất có nữ nhân vị phụ nhân tại sân nhỏ trong lương đỉnh chờ đợi lo lắng. "Phu quân, ngươi nói Trương tông sư có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan a? Viêm Nhi, nhưng đợi không được nhiều thời gian dài a." Phụ nhân vẻ mặt buồn thiu, mắt đầy tơ máu. Trương tông sư đã từng luyện chế qua thượng phẩm đan dược, cũng luyện chế qua trung phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan, kia thời điểm hắn luyện đan kỹ thuật còn không có cao thâm như vậy, lấy hắn bây giờ luyện đan trình độ, luyện chế ra thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan nên không có vấn đề. Hắn trong miệng Trương tông sư là Dược Vương tông phái chú nơi đây một tên tứ giai luyện đan sư, Trương Tuyết Thành. Liên liên Trương Tuyết Thành cũng nói không cách nào cam đoan luyện thành thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan, hắn nói như vậy cũng là không muốn để cho phu nhân của hắn lo lắng quá mức, lời an ủi thôi. Lại qua hơn nửa ngày. Trong sân cửa một gian phòng mở ra, một tên trường bào màu lam, nhìn tiên phong đạo cốt, ngoài 60 tuổi khoảng chừng lão giả từ trong phòng đi ra. Trên mặt hắn mang theo một chút vui mừng, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp đi tới bên cạnh hai người. "Trương đan sư, hẳn là ngươi luyện chế ra thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan rồi." Trông thấy Trương Tuyết Thành trên mặt kia xóa tiểu dung, Châu Bình run rẩy tuân hỏi. "Lãng phí nhiều như vậy lô dược tài, lão phu may mắn không làm được bệnh, rốt cục luyện chế ra đến một viên thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan." Chu Tuyết Thành vuốt trắng bệnh sợi râu, ngậm lấy một vòng ý cười. "Quá tốt rồi, thật sự là quá cảm tạ ngươi, Trương đan sư." Hai người vui đến phát khóc, không ngừng hướng phía hắn bái tạ nói. "Ai, hai vị đạo hữu đừng vội tạ lão phu, vẫn là nhanh lên đi cứu trợ quý công tử đi." "Đúng đúng đúng, Trương đan sư, mời tới bên này." Tại hai người dẫn đường phía dưới, Trương Tuyết Thành rất nhanh liền đi tới một gian trang trí căn phòng hoa lệ, gần 10 trượng phương viên gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, trên đỉnh treo ôn nhuận óng ánh ngọc thạch, tản ra nhu hòa huỳnh quang. Gian phòng trên vách tường treo mấy tấm tranh chữ, ngọc thạch màu xanh lắt thành sàn nhà ở giữa một mặt trên giường lớn, nằm một tên sắc mặt trắng bệnh, còn ẩn ẩn phiếm tử, có chút gầy trơ xương như tuổi thanh niên tu sĩ, ở vào trong hôn mê. Thỉnh thoảng còn nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang chịu đựng lớn lao đau đớn đi vào trong phòng, Trương Tuyết Thành bước nhanh đi đến trước giường, lấy ra một viên màu xanh bình ngọc, đổ ra một viên màu xanh, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang cùng dị hương đang ăn dược. Chính là thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan. Cùng cái khác phổ thông đan dược so sánh, thượng phẩm đan dược không chỉ là dược hiệu càng tốt hơn, phẩm tướng cũng càng tốt một chút, thượng phẩm trở xuống đan dược cũng sẽ không phát ra huỳnh quang. Quả nhiên, không hổ là thượng phẩm đan dược. Nằm ở trên giường thanh niên, ăn vào cái này mai thượng phẩm Bách Thảo Đại Hoàn Đan về sau, lập tức thấy hiệu quả. Trên mặt màu tím lập tức nhạt yếu đi một chút, bởi vì chúng độc, có chút mất nguyên khí, có vẻ hơi da bọc xương thân thể, cũng thời gian dần qua bắt đầu khôi phục. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là khôi phục 2/3, dược hiệu liền sử dụng hết. Không có linh đan áp chế, trên mặt màu tím lại chậm rãi bắt đầu gia tăng, mặc dù cực chậm, nhưng là dựa theo bộ dạng này xuống dưới, nhưng không kiên trì được bao lâu a thế thế, nguyên bản hưng phấn vợ chồng hai người, Tiếu Dung cũng bắt đầu đọc lại. Vội vàng nhìn xem một bên Trương Tuyết Thành hỏi Trương đan sư, ngươi không phải nói thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan có thể áp chế độc tố sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Trương Tuyết Thành cẩn thận tra xét một phen về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra lệnh lang đây là trước đó phục dụng bách thảo đại hoàn đan nhiều chút, thân thể có chút sức chống cự, một viên thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan chỉ sợ không đủ, trừ phi lại một cái khác mai thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan, lại hoặc là một viên dược hiệu cực kỳ tiếp cận thượng phẩm trung phẩm bách thảo đại hoàn đan. Thấm kia đan sư, ngươi có luyện chế ra tới sao? Ai, ta đem linh dược đại bộ phận tinh hoa đều dùng để cô đọng cái này mai thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan, cũng chỉ còn lại mấy cái phổ thông bách thảo đại hoàn đan, chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Trương Tuyết Thành có chút đáng tiếc thở dài. Phu quân, ngươi không phải còn xin nhờ cái khác luyện đan sư sao? Không biết rõ bọn hắn có luyện thành hay không trung phẩm đan dược. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 302, thám hiểm. Theo phái người tiến về từng cái luyện đan sư chỗ ở hỏi thăm, Châu Bình hai vợ chồng người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn xin nhờ những này luyện đan sư bên trong, cũng chỉ có hai cái luyện đan sư luyện chế của mình ra trung phẩm bách thảo đại hoàn đan, nhưng cũng vẹn vẹn vừa mới đạt tới trung phẩm cấp bậc, đối với hắn nhi tử Châu Viêm thương thế cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, cái này khiến mặt bọn hắn như cho tàn. Châu Tiền bối phận, Vạn bối Diệp Chiêu Minh đến đây cầu kiến. Cũng may, lúc này, bên ngoài viện truyền đến Diệp Chiêu Minh bái phòng âm thanh. Đúng rồi, còn có Diệp tiểu hữu, hẳn là hắn luyện chế được thượng phẩm đan dược. Châu Bình vỗ hót một cái, kém chút liền quên đi hắn cuối cùng còn xin nhờ Diệp Chiêu Minh luyện chế bách thảo đại hoàn đan. Thế là, hắn vội vàng hướng bên ngoài viện vừa đi đi, đem Diệp Chiêu Minh đón vào. Diệp tiểu hữu, ngươi lần này đến đây, chẳng lẽ luyện chế được thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan? Châu Bình thân thể run rẩy, trên mặt cũng lộ ra chờ mong biểu lộ, cái này thế nhưng là sau cùng hy vọng. Hắn sợ Diệp Chiêu Minh nói không, cho hắn đón đầu một kích. Mặc dù chưa thể thành công luyện chế ra thượng phẩm đan dược, nhưng là tại hạ cũng luyện chế được hai cái trung phẩm bách thảo đại hoàn đan, dược hiệu cộng lại cũng hơi có thể so với được thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan. Diệp Chiêu Minh một mặt mỉm cười trả lời đồng thời phẩy tay háo một cái, một viên màu xanh bình ngọc xuất hiện tại trong tay, đưa tới. Tại thủy luyện đan pháp cùng nguyệt hoa linh thủy tác dụng dưới, Diệp Chiêu Minh thành công luyện chế được ba cái bách thảo đại hoàn đan, đều là trung phẩm đan dược, mà lại là chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới thượng phẩm đan dược phẩm giai. Nếu là lại luyện chế một lần, hắn có nắm chắc có thể luyện chế ra thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan. Nhưng cân nhắc đến hắn chỉ là lần đầu luyện chế loại này đan dược, vì dấu rốt, hắn cũng không có toàn bộ đem bách thảo đại hoàn đan xuất ra, mà là ẩn giấu một viên. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Châu Bình hết sức hưng phấn. Hắn còn tưởng rằng con của hắn không cứu nổi, không nghĩ tới Diệp Chiêu Minh lại là thành công luyện chế được cực kỳ tiếp cận thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan. Cũng may mắn hắn cuối cùng nghe nói Diệp Chiêu Minh tin tức, làm nhiều một cái chuẩn bị. Rất nhanh, phục dụng hai cái trung phẩm bách thảo đại hoàn đan, Châu Viêm trên mặt màu tím tán đi, một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực bao trùm trái tim phụ cận độc dịch, duy trì lấy tính mạng của hắn. Sau đó, chỉ cần có thể tại 2 tháng kỳ hạn bên trong ăn vào thải vân chướng khí đan, liền có thể thành công đem độc dịch loại trừ, giữ được tính mạng. Nhìn xem khôi phục sinh cơ, một mặt bình hòa nằm ở trên giường Châu Viêm, Châu Bình vợ chồng vui đến phát khóc, không ngừng hướng về Diệp Chiêu Minh cùng Trương Tuyết Thành bái tạ. Trương đan sư, Diệp tiểu hữu, may mắn mà có hai vị luyện chế đan dược, tiểu hữu mới có thể giữ được tính mạng, các ngươi là nhóm chúng ta cả nhà đại ân nhân, xin nhận lao phu cúi đầu. Tiền bối, cái này nhưng không được. Chân chính có hiệu chính là Trương tiền bối luyện chế thượng phẩm bách thảo đại hoàn đan, vạn bối đan dược bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Diệp Chiêu Minh vội vàng nhượng bộ mở. Ha ha, Diệp tiểu hữu có thể nói cười, ngươi luyện chế hai cái kia đan dược dược hiệu cũng bất phàm, nếu không phải là ngươi luyện chế, cái khác luyện đan sư luyện chế đan dược chỉ sợ cũng không có thể có hiệu quả. Xem ra tiểu hữu luyện đan kỹ nghệ bất phàm a. Trương Tuyết Thành nghe được Diệp Chiêu Minh trả lời, không khỏi mỉm cười nói, chỗ nào, tại hạ luyện đan thời điểm cũng là gia nhập một phần có trợ giúp để cao luyện đan phẩm chất linh thủy thôi, đảm đương không nổi trường tiền bối như thế tán dương. Tốt, tiểu hữu có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, đủ để chứng minh tiểu hữu luyện đan trình độ, nhất không muốn quá độ khiêm tốn. Trương đan sư, Diệp tiểu hữu, hai vị ân cứu mạng, Châu Mộ ghi nhớ trong lòng. Châu Mộ thiếu các ngươi một cái nhân tình, chỉ cần các ngươi có mở miệng, Châu Mộ có thể làm được, tuyệt không từ chối. Châu Mộ trịnh trọng mở miệng nói đồng thời, hắn lấy ra hai cái túi trữ vật, đưa cho hai người, xem như lần này luyện đan thủ lao đó lấy, Châu Bình mời Trường Xuân Cốc bên trong một tên linh chủ làm một cái bàn linh thiện, mở tiệc chiêu đãi hai người. Nửa tháng sau, tòa nào đó mênh mông bao la, liên miên chập trùng sơn mạch. Một đóa màu xanh đám mây từ bên trong dãy núi xuyên thẳng qua, nhanh chóng hướng phía Thiên Thanh Sơn mạch nội bộ bay đi. Đây là một kiện phi hành pháp khí, thất thải tường vân, tốc độ có thể so với lưu quang. Chính là dùng ở giữa bầu trời sinh thành linh tính thải vân, gia nhập các loại chân quý luyện chế mà thành, phi hành thuật lúc cơ hồ sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì cùng pháp lực ba động, có tốt đẹp bí ẩn tính, là. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm, duy chỉ có chính là tốc độ chỉ có cùng giai cái khác phi hành pháp khí, linh chu tốc độ phi hành một nửa. Bất quá, kiện pháp khí này tốt đẹp bí ẩn tính ngược lại là có phần bị các loại săn yêu tiểu đội hoan nghênh. Lúc này, màu xanh trên đám mây đứng đấy mấy đạo bóng người. Vương đạo hữu, không biết cự ly nơi đây mục đích vẫn còn rất xa, sẽ không xâm nhập Thiên Thanh Sơn mạch bên trong a? Trên đám mây, một tên thanh y tu sĩ hướng phía bên cạnh khống chế đám mây tu sĩ tuấn hỏi. Người này chính là Diệp Chiêu Minh, anh em nhà họ Mã cùng cơ bắp đại hán Nguyên Hoàng cũng thình lình xuất hiện. Nửa tháng trước, Diệp Chiêu Minh về đến phòng bên trong cũng không lâu lắm, còn chưa kịp xem xét bên trong túi chứa vật vật phẩm, liền lại có người tìm tới cửa. Chính là Diệp Chiêu Minh người quen, anh em nhà họ Mã cùng Nguyên Hoàng cái này một chi tiểu đội đội trưởng Vương Tân, tới cửa muốn mời hắn đi Thiên Thanh Sơn mạch bên trong tầm bảo. Bọn hắn được một phần cổ tu sĩ động phủ manh mối, nhưng thực lực còn thiếu sót một chút, đang muốn tìm kiếm cái khác giúp đỡ thời điểm, anh em nhà họ Mã cùng Nguyên Hoàng đề cử hắn. Diệp Chiêu Minh tu vi không yếu, lại có tinh xảo luyện đan kỹ thuật, đồng thời lại là bọn hắn đội săn yêu hợp tác đan sư, Vương Tân lúc này mới nghe theo ba người ý kiến, cho nên tới cửa mời hắn. mà Diệp Chiêu Minh cân nhắc đến mình vừa mới xuất quan, thời gian ngắn bên trong tu vi không cách nào đột phá, hắn lại nghĩ ra đi một chút, bởi vậy cũng đồng ý chuyến này. Diệp đạo hữu không kịp, rất nhanh liền đến, địa điểm ngay tại Thiên Thanh Sơn mạch nội bộ khu vực cùng thâm bộ khu vực chỗ giao giới. Có thất thải tường vân, hành động của chúng ta mười phần bí ẩn, rất khó gây nên tứ gia yêu thú chú ý, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Tân cười trả lời Diệp Chiêu Minh vấn đề. Đúng vậy à, Diệp đạo hữu, đội trưởng dẫn đầu nhóm chúng ta săn yêu, chưa hề bị tứ gia yêu thú phát hiện qua. Cơ Bắp Đại Hán Nguyên Hoàng cũng ở một bên ứng hòa nói. Một đoàn người lại đáp lấy thất thải tường vân phi hành nửa giờ, rốt cục rơi vào một chỗ rậm rạp rừng trúc trước. Đến. Vương Tân thao túng thất thải tường vân rơi xuống, mở miệng nói, xuyên qua mảnh này rừng trúc, phía sau hơn 10 dặm chỗ có cái che kín máu gai dây leo hang đá, nơi đó chính là mục đích của chúng ta chuyến này. Ừm. Vậy vì sao phải ở chỗ này dừng lại, trực tiếp đáp lấy thất thải tường vân đi qua không tốt sao? Diệp Chiêu Minh quét mắt rừng trúc, hơi nghi hoặc một chút tuấn hỏi. Diệp đạo hữu có chỗ không biết, mảnh này trong rừng trúc sinh trưởng mấy cái tam giai thực thiết thú, khứu giác cực kỳ linh mẫn, nhóm chúng ta phải hướng thông qua cái này rừng trúc, tất nhiên sẽ bị bọn chúng phát hiện. Cho nên, còn không bằng đầu ở chỗ này, trước đem bọn hắn chém giết, lại nói, cái này thực thiết thú trên thân vật liệu không ít, cũng là rất đáng tiền. Vương Tân trực tiếp hướng hắn nói do nguyên do. CV tu chân vị diện, 1 vs 1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó,